Chương 622, Bổ Thiên Các lựa chọn, Thiên Thần Thư Viện cường giả trên mặt phẫn nộ. Chương 622, Bổ Thiên Các lựa chọn, Thiên Thần Thư Viện cường giả trên mặt phẫn nộ. Những thứ này đã từng cao cao tại thượng thánh địa thánh chủ, lúc này thời điểm trong ánh mắt đều là mang theo thần sắc suy tư. Có thể nhìn đến lúc này thời điểm bọn hắn sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên đối với Sở Phàm cái này yêu cầu, bọn hắn bây giờ còn có chút vô pháp tiếp nhận. Thậm chí có thể nói hiện tại nếu như là cái khác người đối bọn hắn nói như vậy, chỉ sợ hiện tại bọn hắn thì hướng thẳng đến người nói lời này đánh tới. Thế nhưng là lần này đối bọn hắn nói ra những lời này chính là bọn hắn không cách nào đối mặt chân chính đỉnh tiêm cường giả. Cho dù là bọn hắn hiện tại toàn bộ xuất thủ, cũng không nhất định có thể đánh được hiện tại bọn hắn trước mặt Sở Phàm. Bởi vậy hiện tại những thứ này thánh địa thánh chủ thực lực tuy nhiên bất phàm, đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong tuy nhiên mang theo một vẻ tâm trầm thần sắc, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn vẫn không có lựa chọn đối Sở Phàm xuất thủ. Ngược lại là có chút bất đắc dĩ chính đang suy tư phải làm thế nào ứng đối sau đó sự tình. Nếu như bọn hắn không lựa chọn đầu hàng tại Đại Hạ Đế Quốc, như vậy bọn hắn hiện tại nhất định phải sử dụng ra bọn hắn thánh địa bên trong những cái kia cực đạo đế binh. Nếu như vậy, những thứ này thánh địa át chủ bài liền sẽ toàn bộ sử dụng đi ra. Đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể cùng Đại Hạ Đế Quốc đồng quy vu tận. Dù sao chỉ cần đem cực đạo đế binh đều sử dụng đi ra, như vậy trận này đại chiến muốn phải kết thúc thì không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây là thánh địa thánh chủ không thể đồng ý sự tình. Đồng thời còn chưa đạt tới nguy cơ sinh tử tồn vong lúc thời điểm, bọn hắn tự nhiên không có khả năng lựa chọn vận dụng cực đạo đế binh. Nhưng là tình huống hiện tại, cho dù bọn hắn không muốn động dùng cực đạo đế binh cũng là có chút khó khăn. Dù sao hiện tại Sở Phàm cho lựa chọn của bọn hắn cũng chỉ có dạng này. Đến mức một cái khác lựa chọn cũng là đầu hàng tại Đại Hạ Đế Quốc, mặc dù nói dạng này đối tại thanh danh của bọn hắn sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là như vậy cũng có thể để bọn hắn thánh địa tiếp tục tồn tại tại trung vực. Bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn thánh địa tiếp tục trường tồn. Cho nên nói hiện tại những thứ này thánh địa thánh chủ trong ánh mắt đều mang suy tư nhìn phía Sở Phàm phương hướng. Đến mức lúc này Sở Phàm thì là không nóng nảy chờ đợi bọn hắn hồi phục. Ngược lại là bình tĩnh nhìn những thứ này thánh địa thánh chủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút những thứ này thánh địa thánh chủ lựa chọn cuối cùng đến cùng là cái gì. Bất quá vô luận những thứ này thánh địa thánh chủ lựa chọn cuối cùng là cái gì, đối với hắn mà nói đều không có vấn đề quá lớn. Mặc dù nói hắn cũng có chút kiêng kỵ những thứ này thánh địa thánh chủ thật đem bọn hắn cực đạo đế binh toàn bộ thi triển đi ra. Nhưng là nếu như đến lúc đó, như vậy Đại Hạ Đế Quốc cũng không có khả năng lưu thủ. Đến lúc đó chân chính đại chiến liền sẽ triển khai. Bất quá bây giờ hắn hay là hy vọng những thứ này thánh địa thánh chủ có thể đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc. Mà Thiên Thần Thư Viện bên này cũng là chăm chú nhìn chằm chằm những thứ này thánh địa thánh chủ. Bọn hắn muốn nhìn một chút những thứ này thánh địa thánh chủ lựa chọn cuối cùng. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn nhìn xem trận này đại chiến đến cùng đánh thắng được hay không Đại Hạ Đế Quốc. Nếu như những thứ này thánh địa thánh chủ toàn bộ đầu hàng tại Đại Hạ Đế Quốc, như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện như quả không ngoài động đứng đầu nhất những cái kia đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả, như vậy tự nhiên không có khả năng đánh thắng được Đại Hạ Đế Quốc. Dù sao bọn hắn phải đối mặt có thể là vượt xa khỏi bọn hắn quân đội, mà lại Đại Hạ Đế Quốc cường giả số lượng hoàn toàn chính xác không kém. Thậm chí có thể nói Đại Hạ Đế Quốc cường giả số lượng xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Đại Hạ Đế Quốc còn cùng Hiên Viên Thế Gia liên thủ, cho nên bọn hắn tự nhiên không cách nào chân chính đánh bại Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia. Bởi vậy hiện tại mọi ánh mắt đều nhìn về những thứ này thánh địa thánh chủ. Ngay tại những này thánh địa thánh chủ không biết như thế nào cho phải thời điểm, Bổ Thiên Các giáo chủ lúc này cũng là chậm rãi đi vào Sở Phàm trước mặt. Chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ chăm chú nhìn trước mặt mình Sở Phàm. Sau đó rằng giặc đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Ta Bổ Thiên Các lựa chọn chống đỡ Đại Hạ Đế Quốc thống nhất cái này phương vũ trụ." Sau khi nói xong, Bổ Thiên Các giáo chủ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chăm chú. Hiển nhiên nói câu nói này thời điểm hắn mười phân nghiêm túc. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì Bổ Thiên Các giáo chủ tại cái này trong thời gian ngắn hạ quyết định quyết tâm, mà là vừa bọn hắn nhận được Bổ Thiên Các lão tổ truyền lời. Nói cách khác Bổ Thiên Các không cần đầu hàng tại Đại Hạ Đế Quốc, nhưng là Phổ Thiên Các cần toàn diện chống đỡ Đại Hạ Đế Quốc thống nhất cái này phương vũ trụ. Cho nên Bổ Thiên Các giáo chủ liền trực tiếp đứng ra chống đỡ Sở Phàm bị này Đại Hạ Đế Quốc chủ nhân. Mà Sở Phàm đang nghe Bổ Thiên Các giáo chủ mà nói về sau cũng là hướng về phía Bổ Thiên Các giáo chủ nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết Bổ Thiên Các đến cùng cường đại đến mức nào, cho nên hắn lúc này thời điểm tự nhiên không có lựa chọn để Bổ Thiên Các thần phục với Đại Hạ Đế Quốc. Dù sao Bổ Thiên Các chống đỡ bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc thống nhất cái này phương vũ trụ đã coi như là kết quả tốt nhất. Mà theo Bổ Thiên Các chống đỡ Đại Hạ Đế Quốc về sau, Bổ Thiên Các vị này giáo chủ cũng là trực tiếp đem Bổ Thiên Các quân đội gọi trở về. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu bọn hắn liền định chống đỡ Đại Hạ Đế Quốc, nhưng là bọn hắn Bổ Thiên Các bên trong quân đội vẫn là cùng Đại Hạ quân đội của Đế Quốc đại chiến ở cùng nhau. Bất quá những thứ này quân đội thực lực đều không phải là đặc biệt cường hãn, mà Bổ Thiên Các quân đội số lượng càng là đạt đến mấy trăm vạn. Theo Bổ Thiên Các quân đội rời đi chiến trường về sau, hiện tại chiến trường bên trong quân đội số lượng cũng là bắt đầu giảm nhanh mấy trăm vạn. Bởi vậy làm đến Thiên Thần Thư Viện cùng Thiên Đạo Minh chờ một đám đỉnh phong thế lực bên trong quân đội áp lực biến đến to lớn vô cùng. Thiên Thần Thư Viện cường giả trong ánh mắt càng là xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận. Ánh mắt của hắn bên trong cái này một vẻ thần sắc tức giận trực tiếp nhìn về phía Bổ Thiên Các giáo chủ trên thân. Bởi vì nếu như không phải Bổ Thiên Các giáo chủ lui ra trận này đại chiến, như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện phải đối mặt lực lượng liền không có như thế kinh khủng. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần Thư Viện bị này đỉnh phong chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, biết Bổ Thiên Các thực lực cường đại, nếu như không có Bổ Thiên Các chống đỡ Đại Hạ Đế Quốc, như vậy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện muốn đánh bại Đại Hạ Đế Quốc vẫn còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại Bổ Thiên Các đều đã lựa chọn chống đỡ Đại Hạ Đế Quốc. bọn hắn muốn lại đánh bại Đại Hạ Đế quốc thì mười phân khó khăn, thậm chí có thể nói bọn hắn Thiên Thần Thư viện phải đối mặt sẽ là Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia liên thủ, mà lại có Bổ Thiên Các chống đỡ. Bọn hắn Thiên Thần Thư viện còn muốn đối mặt Bổ Thiên Các lực lượng. Phải biết Bổ Thiên Các lực lượng vẫn luôn mười phân thần bí. Vẹn vẹn là Bổ Thiên Các Bổ Thiên Thạch bên trong liền có thể triệu hoán về ba vị đại đế cấp bậc cường giả. Nếu như Bổ Thiên Các thật chống đỡ Đại Hạ Đế quốc, như vậy cũng liền đại biểu cho Thiên Thần Thư viện còn muốn đối mặt ba vị đại đế cấp bậc cường giả. Mà lại ba vị này đại đế cấp bậc cường giả thực lực đều phi thường cường đại. Cho nên nói bọn hắn muốn đối mặt với ba vị cường giả đứng đầu. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Thần Thư viện cường giả trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vẻ ngưng trọng. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng hy vọng những thứ này Thánh địa Thánh chủ không nên đáp ứng Sở Phàm yêu cầu. Bằng không mà nói bọn hắn Thiên Thần Thư viện trận này đại chiến không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi. Chương 623, Thánh địa Thánh chủ đầu hàng, thắng lợi cây cân khuynh hướng. Chương 623, Thánh địa Thánh chủ đầu hàng, thắng lợi cây cân khuynh hướng. Vậy mà lúc này những thứ này Thánh địa Thánh chủ lúc này thời điểm đều còn tại mộng bức trạng thái bên trong. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Bổ Thiên Các vậy mà như thế quyết nhiên liền dự định trợ giúp Đại Hạ Đế quốc. Phải biết nếu như Bổ Thiên Các như thế quyết nhiên trợ giúp Đại Hạ Đế quốc, như vậy bọn hắn phải đối mặt cường giả số lượng thì tăng lên một vị. Mà lại càng quan trọng hơn là Bổ Thiên Các thực lực tại bọn hắn toàn bộ trung vực cũng coi là hai đại đỉnh phong thực lực một trong. Bên trong một cái đỉnh phong cũng là Thiên Thần Thư viện, mà một cái khác ngay tại lúc này dự định trợ giúp Đại Hạ Đế quốc Bổ Thiên Các. Đương nhiên trước kia còn có Hiên Viên Thế gia vị này đỉnh phong thế lực, cho nên nói đã từng trung vực là ba đại đỉnh tiêm thế lực, mà bây giờ thì là hai đại đỉnh tiêm thế lực. Bất quá dù vậy, những thứ này Thánh địa Thánh chủ trên mặt biểu lộ cũng là càng phát nghiêm trọng, bởi vì hiện tại bọn hắn phải đối mặt là đã từng đỉnh tiêm thế lực một trong Hiên Viên Thế gia cùng hiện tại hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong Bổ Thiên Các liên thủ, mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn liên thủ mục đích chủ yếu là trợ giúp Đại Hạ Đế quốc, mà bây giờ Đại Hạ Đế quốc thực lực đến cùng cường đại đến mức nào những thứ này Thánh địa Thánh chủ tự nhiên cũng là minh bạch. Sau đó những thứ này Thánh địa Thánh chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ liên hệ chính mình lão tổ. Bọn hắn muốn nhìn một chút chính mình lão tổ đến cùng có đồng ý hay không Đại Hạ Đế quốc quyết định. Nếu như đồng ý Đại Hạ Đế quốc quyết định lời nói, như vậy bọn hắn liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng tại Đại Hạ Đế quốc. Sở Phàm lúc này thời điểm tự nhiên là trông thấy những thứ này Thánh địa Thánh chủ lựa chọn liên hệ chính mình lão tổ, bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là bình tĩnh cùng đợi những người này liên hệ chính mình lão tổ. Dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại đại chiến cũng không có bất kỳ cái gì khó xử. Mà lúc này tại Thánh địa bên trong chấn thủ chính mình Thánh địa những cái kia đỉnh phong chuẩn đế cấp bậc cường giả, cũng là nhận được thuộc về bọn hắn Thánh địa Thánh chủ gửi tới tin tức. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là chú ý trận này đại chiến. Làm vì chuẩn đế cấp bậc cường giả, bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn đến trận này đại chiến kết cục. Đồng thời bọn hắn cũng biết bọn hắn hiện tại Thánh địa gặp phải một cái tuyệt đối lựa chọn. Nếu như không đầu hàng, bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo Cực Đạo Đế binh rời núi. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều Thánh địa lao tổ cũng là trực tiếp hạ quyết tâm, lựa chọn đầu hàng tại Đại Hạ Đế quốc. Dù sao Đại Hạ Đế quốc có thể là có người hoàng mệnh ô sở hữu giả, mà lại càng quan trọng hơn là Đại Hạ Đế quốc bên trong còn nắm giữ một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả. Hai vị khác đại đế cấp bậc giả người thực lực cũng không hề yếu. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều Thánh địa lao tổ không chút do dự liền dự định đầu hàng tại Đại Hạ Đế quốc. Dù sao đầu hàng tại Đại Hạ Đế quốc bọn hắn cũng coi là đỉnh tiêm thế lực, chỉ bất quá tại bọn hắn trên đầu nắm giữ một cái đứng đầu nhất Đại Hạ Đế quốc thôi. Bất quá có chút Thánh địa lao tổ cũng lo lắng Thiên Thần Thư viện cường đại. Dù sao lần này Thiên Thần Thư viện bên trong xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả số lượng cũng không ít, mà lại Thiên Thần Thư viện còn ở lại chỗ này mới trong vũ trụ tồn tại ngàn thời gian và năm. Bất quá nhìn đến cảnh tượng trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ đầu hàng tại Đại Hạ Đế quốc. Sau đó những thứ này Thánh địa lao tổ liền đem tin tức hồi phục cho những thứ này Thánh địa Thánh chủ. Tại biết chính mình lão tổ tin tức về sau, những thứ này Thánh địa Thánh chủ cũng là thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Sau đó trực tiếp lựa chọn đối với trước mặt Sở Phàm chắp tay. Chúng ta đại biểu cho ta đợi sau lưng Thánh địa đầu hàng tại Đại Hạ Đế quốc. Theo lấy bọn hắn câu này tiếng nói vừa ra về sau, Thiên Thần Thư viện vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, trên mặt phẫn nộ chi sắc lại cũng không cách nào khống chế. Đồng thời hắn trên thân khí tức cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Bất quá Sở Phàm bèn bèn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, hắn trên thân khí tức liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chỉ thấy Sở Bạch Du Du đem ánh mắt nhìn hướng trước mặt mình những thứ này Thánh địa Thánh chủ. Đã lựa chọn đầu hàng tại ta Đại Hạ Đế quốc, như vậy hiện tại thì đem quân đội của các ngươi đối chuẩn chúng ta địch nhân. Sở Phàm câu này trong tiếng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Những thứ này Thánh địa Thánh chủ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau sắc mặt cũng là có chút đắng chát. Có điều rất nhanh bọn hắn liền trực tiếp thì đối lấy bọn hắn Thánh địa ra lệnh. Mà những thứ này Thánh địa binh lính đang nghe chính mình Thánh chủ mệnh lệnh về sau cũng là không chút do dự, liền đem chính mình đầu mâu chỉ hướng Thiên Đạo Minh trong quân đội. Dù sao vừa mới bắt đầu bọn hắn vốn chính là cùng Thiên Đạo Minh quân đội đại chiến. Mà theo những thứ này Thánh địa Thánh chủ quân đội thay đổi đầu thương về sau, trận này đại chiến thắng bại cũng là bắt đầu khuynh hướng Đại Hạ Đế quốc bên này. Vốn là Đại Hạ quân đội của đế quốc thực lực thì không kém chút nào những thứ này liên hợp cùng một chỗ quân đội thực lực. Mà bây giờ những thứ này Thánh địa Thánh chủ lại lựa chọn gia nhập Đại Hạ Đế quốc bên trong. Như vậy hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong quân đội số lượng đã xa xa vượt ra khỏi Thiên Thần Thư viện cùng Thiên Đạo Minh ở giữa liên thủ. Phải biết Thiên Thần Thư viện xuất động quân đội vẹn vẹn chỉ là bách vạn chi chúng, mà bọn hắn hiện tại cũng là triệt để bị Trần Chi Báo chỉ huy Đại Tuyết Long Kỵ cho vây khốn. Bởi vậy Thiên Đạo Minh quân đội liền muốn đối mặt Hiên Viên Thế Gia cùng Đại Hạ Đế quốc tiến công, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Thiên Đạo Minh phải đối mặt còn có Thánh địa những thứ này quân đội gia nhập. Phải biết đã từng Thiên Đạo Minh tại đối diện với mấy cái này Thánh địa bên trong đỉnh phong quân đội thời điểm thì không cách nào đem những thứ này Thánh địa quân đội giải quyết. huống chi hiện tại bọn hắn phải đối mặt còn có Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia quân đội. Bởi vậy rất nhanh Thiên Đạo Minh quân đội liền đã rơi vào hạ phong. Thậm chí ngay cả Thiên Đạo Minh bên này chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là bắt đầu từ từ vẫn lạc. Đương nhiên vẫn lạc Thiên Thần Thư viện chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng tự nhiên không ít. Bởi vậy hiện tại đại chiến thắng lợi cây cân đã triệt để có khuynh hướng Đại Hạ Đế quốc bên này. Mà ở phương xa trông thấy một màn này, Hiên Viên Vô Đạo trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vui sướng biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn hướng chiến trường, giàn giặc mở miệng nói: "Xem ra trận này đại chiến ta Hiên Viên Thế gia trùng quy là hơn một chút, Thiên Thần Thư viện lựa chọn đối tượng cũng không thế nào cường." Chỉ thấy hắn giằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người vị này Thiên Thần Thư viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả trên thân. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt vị này Thiên Thần Thư viện đỉnh phong đại đế. Dù sao hiện tại tình hình chiến đấu đã 10 phân sáng tỏ, Hiên Viên Thế gia cùng Đại Hạ Đế quốc thắng lợi đã trở thành kết cục đã định. Mà vị này Thiên Thần Thư viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả trên mặt thần sắc tức giận chợt lóe lên. Có điều rất nhanh hắn trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ bình tĩnh thần sắc. Đối với bọn hắn loại này cường giả đứng đầu tới nói, phía dưới cái này một chi quân đội thắng lợi cũng không thể đại biểu bọn hắn quyết định. Mặc dù nói Hiên Viên Thế gia lần này là thắng lợi, nhưng là cũng đừng quên ta Thiên Thần Thư viện bên trong cường giả không chỉ có chỉ là những thứ này, cho dù là ngươi lão tổ tông đã từng cũng bị chúng ta đuổi ra cái này phương vũ trụ, huống chi là ngươi cái này tiểu bối đâu. Đồng thời vị này Thiên Thần Thư viện cường giả đứng đầu, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ khinh thường nhìn phía bên cạnh mình Hiên Viên Vô Đạo. Nếu như không phải thương thế trên người hắn không có khôi phục lời nói, như vậy hiện tại hắn chỉ sợ đã trực tiếp đối Hiên Viên Vô Đạo xuất thủ. Chương 624, Thiên Đạo Minh Minh chủ bất đắc dĩ, Sở Phàm đối Thiên Đạo Minh xử trí. Chương 624, Thiên Đạo Minh Minh chủ bất đắc dĩ, Sở Phàm đối Thiên Đạo Minh xử trí. Hiên Viên Vô Đạo nghe được vị này Thiên Thần Thư viện đỉnh phong đại đế tiếng nói về sau, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mặc dù nói bọn hắn Hiên Viên Thế gia vị kia nhân hoàng lão tổ đích thật là bị những thiên thần này thư viện đỉnh tiêm cường giả đuổi ra cái này phương vũ trụ, nhưng là bọn hắn Hiên Viên Thế gia dù nói thế nào cũng là cái này phương vũ trụ đỉnh tiêm thế lực, mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn Hiên Viên Thế gia vị kia nhân hoàng lão tổ đã từng còn trọng thương Thiên Thần Thư viện những thứ này cường giả đứng đầu, để bọn hắn hiện tại cũng còn không cách nào chân chính xuất thủ. Từ nơi này Hiên Viên Vô Đạo liền vì chính mình lão tổ cảm thấy tự hào, mà vị này Thiên Thần Thư viện đại đế lúc này thời điểm thì là không để ý đến Hiên Viên Vô Đạo đối với mình ra lão tổ tự hào. Hắn ngược lại là ánh mắt rằng giặc nhìn phía chính tại đại chiến chiến trường. Đối với hắn mà nói, trận này đại chiến thắng bại đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại Thiên Thần Thư viện giống như đã không có cơ hội thắng lợi. Cho nên chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm trận này đại chiến. Chính xác tới nói vị này Thiên Thần Thư viện cường giả đứng đầu ánh mắt chính là nhìn phía trên bầu trời những cái kia đại đế cấp bậc đại chiến bên trong. Thiên Thần Thư viện cái này một chi quân đội hủy diệt đối với bọn hắn tới nói chỉ sợ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là nếu như đại đế cấp bậc cường giả vẫn lạc, đối với bọn hắn tới nói tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nói hiện tại vị này Thiên Thần Thư viện đỉnh phong đại đế tự nhiên đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời đại đế cấp bậc cường giả đại chiến. Mà cùng lúc đó, lúc này vị kia Thiên Đạo Minh Minh chủ trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng thân sắc. Bởi vì hắn không nghĩ tới trận này đại chiến cuối cùng cần bọn hắn Thiên Đạo Minh đến tiếp nhận kết quả sau cùng. Nghĩ tới chỗ này vị này Thiên Đạo Minh Minh chủ trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc càng thêm nồng đậm. Lúc này thời điểm hắn đã có thể tưởng tượng đạt được Thiên Đạo Minh hủy diệt. Minh chủ, hiện tại loại này tình huống chúng ta Thiên Đạo Minh thật sự nếu không lựa chọn đầu hàng tại Đại Hạ Đế quốc, như vậy chúng ta Thiên Đạo Minh cuối cùng chỉ có thể đi hướng hủy diệt. Thiên Đạo Minh Minh chủ bên người vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là chính xác minh bạch điểm này. Sau đó lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lấy Thiên Đạo Minh Minh chủ nói ra. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phức tạp nhìn lấy màu hoàng kim kỳ lân chiến xa bên trong Sở Phàm. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chân chính thiên mệnh chi tử. Vừa mới bắt đầu hắn có lẽ cho rằng bọn hắn Thiên Đạo Minh Minh chủ chính là vùng vũ trụ này bên trong thiên mệnh chi tử. Nhưng là hắn hiện tại mới chính thức xác định Thiên Đạo Minh Minh chủ chẳng qua là khí vận chi tử, mà Sở Phàm vị này Đại Hạ Đế quốc đế quân mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Thì tại vị này Thiên Đạo Minh chuẩn đế cấp bậc cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, Thiên Đạo Minh Minh chủ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Đồng thời hắn đang nhìn hướng những thứ này không ngừng vẫn lạc Thiên Đạo Minh quân đội, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp. Mặc dù nói những thứ này quân đội vẫn lạc đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều cảm khái. Nhưng là đây đều là bọn hắn Thiên Đạo Minh bên trong từ từ bồi dưỡng lên quân đội a, thế nhưng là đi qua phía trên thời gian vạn năm mới bồi dưỡng ra được quân đội. Thế nhưng là lại bị một trận chiến này đánh tứ phân ngũ liệt. Thậm chí có thể nói những thứ này quân đội số lượng bắt đầu giảm bớt hơn phân nửa. Nghĩ tới chỗ này Thiên Đạo Minh Minh chủ cũng cảm thấy mình có lỗi với bọn họ Thiên Đạo Minh. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ chăm chú. Sau đó cả người hướng thẳng đến màu hoàng kim kỳ lân chiến xa phương hướng bay đi. Lúc này thời điểm hắn đã không còn là vị kia cao cao tại thượng Thiên Đạo Minh Minh chủ, ngược lại phảng phất như là một vị chiến bại người bị thua. Theo Thiên Đạo Minh Minh chủ hướng về Sở Phàm phương hướng mà đến đồng thời, lúc này những cái kia chính tại đại chiến đỉnh tiêm cường giả tự nhiên cũng là chú ý đến cái này một màn. Cũng tỉ như Thiên Thần Thư viện vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, ánh mắt của hắn bên trong liền mang theo một vẻ phẫn nộ cùng sát ý nhìn lấy Thiên Đạo Minh Minh chủ. Mà trông thấy một màn này, Sở Phàm khoe miệng thì là hơi lộ ra một vẻ nụ cười, bởi vì hắn lúc này trong nội tâm đã đoán được Thiên Đạo Minh dự định. Rất nhanh, Thiên Đạo Minh Minh chủ liền xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Lúc này thời điểm nàng đã không có vừa mới bắt đầu kiêu ngạo, trong ánh mắt mang theo là một vẻ hữu quạng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với trước mặt mình Sở Phàm chắp tay. không biết đế quân dự định muốn ta Thiên Đạo Minh làm đến loại trình độ nào, mới dự định buông tha ta Thiên Đạo Minh những thứ này quân đội. Sau đó Thiên Đạo Minh minh chủ cũng là trực tiếp hỏi ra đến chính mình vấn đề. Hắn biết bọn hắn Thiên Đạo Minh không giống thánh địa như vậy, cho dù là bọn hắn Thiên Đạo Minh muốn đầu hàng tại Đại Hạ Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc cũng không nhất định sẽ thu bọn hắn Thiên Đạo Minh. Dù sao Thiên Đạo Minh quân đội số lượng có thể là xa xa vượt qua những thứ này thánh địa đệ tử số lượng. Thiên Đạo Minh binh lính giúp ta bình định trận này chiến loạn, sau đó Thiên Đạo Minh giải tán, hoặc là nói Thiên Đạo Minh quân đội toàn bộ giải tán, đem Thiên Đạo Minh đổi vì nhất phương thánh địa hoặc là một phương tông môn, ta Đại Hạ Đế Quốc liền có thể tha cho qua Thiên Đạo Minh. Sở Phàm nghe được vị này Thiên Đạo Minh minh chủ mà nói về sau cũng là trực tiếp đem chính mình ý nghĩa nói ra. Mặc dù nói Thiên Đạo Minh thực lực vượt xa khỏi những thứ này thánh địa, nhưng là bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc đương nhiên sẽ không sợ hãi Thiên Đạo Minh. Bất quá lần này bọn hắn lại có thể sử dụng Thiên Đạo Minh, để Thiên Đạo Minh quân đội đem trung vực những thứ này phản loạn phản quân toàn bộ giải quyết. Sau đó Thiên Đạo Minh quân đội toàn bộ giải tán. Chỉ có dạng này Sở Phàm cùng Đại Hạ Đế Quốc mới sẽ yên tâm. Sau đó lưu lại Thiên Đạo Minh có lẽ sẽ biến thành Thiên Đạo Thánh Địa. Nếu như vậy Đại Hạ Đế Quốc hoặc là những thứ này thánh địa đều sẽ mười phần yên tâm. Dù sao lấy Đại Hạ Đế Quốc thực lực, muốn hủy diệt một cái thánh địa tự nhiên mười phần dễ dàng. Mà Thiên Đạo Minh minh chủ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trên mặt đắng chát chi sắc càng nhiều. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm bị này Đại Hạ Đế Quốc đế quân làm như thế tuyệt. Vừa mới bắt đầu hắn biết mình Thiên Đạo Minh không có khả năng giống thượng đế như vậy tùy tiện liền bị Đại Hạ Đế Quốc bỏ qua cho. Nhưng là không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc vị này đế quân vậy mà lựa chọn như thế đến phân tán bọn hắn Thiên Đạo Minh thực lực. Mặc dù nói Thiên Đạo Minh đỉnh phong cấp bậc cường giả vẫn là có thể lưu tại Thiên Đạo Minh bên trong, nhưng là vẹn vẹn là quân đội toàn bộ bị giải tán, điểm này liền có thể nói để bọn hắn Thiên Đạo Minh nguyên khí đại thương. Dù sao Thiên Đạo Minh cùng thánh địa khác biệt chính là Thiên Đạo Minh đỉnh phong thực lực cũng là những thứ này quân đội mang tới, mà thánh địa chân chính đỉnh phong thực lực là Cực Đạo Đế Minh, mà lại Thiên Đạo Minh rất nhiều chuẩn đế cấp bậc cường giả đều vẫn lạc tại trận này đại chiến ở trong. Cho dù bọn hắn Thiên Đạo Minh tạo thành một cái tông môn, bọn hắn thực lực cũng so ra kém chân chính đỉnh phong thánh địa. Đương nhiên chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng, bọn hắn tự nhiên là có thể hơn được những thứ này đỉnh phong thánh địa. Nhưng là bọn hắn không có Cực Đạo Đế binh, điểm này liền để hắn rất khó chịu. Bất quá dù vậy, Thiên Đạo Minh minh chủ hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn dựa theo Sở Phàm nói tới làm. Bằng không mà nói nên đón bọn hắn Thiên Đạo Minh chính là triệt để nổ tận gốc. Chỉ bất quá Đại Hạ Đế Quốc cần một chút thời gian thôi. Thế nhưng là người Hạ Đại Hạ Đế Quốc lại làm sao có thể thiếu khuyết cái này một chút thời gian đâu? Nghĩ tới chỗ này, Thiên Đạo Minh minh chủ trong ánh mắt phức tạp cũng là bắt đầu từ từ biến thành kiên định. Chương 625, đầu hàng Thiên Đạo Minh, sáng tỏ chiến cục. Chương 625, đầu hàng Thiên Đạo Minh, sáng tỏ chiến cục. Sau đó chỉ thấy Thiên Đạo Minh minh chủ tướng ánh mắt nhìn phía Sở Phàm phương hướng. Lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt không có vừa mới bắt đầu vẻ phức tạp, có ngược lại là một bộ bình tĩnh thần sắc, dường như hắn hiện tại cũng là một vị cao ngạo người chiến bại đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Trận này đại chiến ta Thiên Đạo Minh bại, từ nay về sau thiên hạ đem không có Thiên Đạo Minh danh tiếng, trận này đại chiến kết thúc về sau Thiên Đạo Minh triệt để giải tán." Hắn câu này trong tiếng nói mang theo vẻ kiên định, bất quá sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt khó như vậy lấy xóa đi cay đắng vẫn là trực tiếp xuất hiện tại Sở Phàm trước mặt. Bất Phàm hiện tại có thể cảm thụ được trước mặt vị này Thiên Đạo Minh minh chủ ý nghĩ trong lòng. Dù sao Thiên Đạo Minh minh chủ đã từng dù nói thế nào cũng là nhất đại kiêu hùng, nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực. Nói cách khác hiện tại Thiên Đạo Minh minh chủ chỉ có thể bị ép đồng ý cái này một yêu cầu. Nếu như vậy bọn hắn Thiên Đạo Minh những binh lính này liền có thể sống sót. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu Thiên Đạo Minh minh chủ liền không có nghĩ qua để Thiên Đạo Minh những binh lính này toàn bộ sống sót, nhưng là theo càng ngày càng nhiều binh lính vẫn lạc, Thiên Đạo Minh minh chủ ý nghĩ trong lòng cũng là bắt đầu từ từ dao động. Nếu như hắn xưng bá thiên hạ trong lòng cần những thứ này đỉnh phong binh lính toàn bộ ngã xuống, như vậy vị này Thiên Đạo Minh minh chủ tự nhiên lựa chọn kết thúc trận này đại chiến. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại bọn hắn cùng Đại Hạ Đế Quốc ở giữa giao chiến đã không có tất yếu. Dù sao Đại Hạ Đế Quốc thực lực đã xa xa vượt qua Thiên Đạo Minh, thậm chí có thể nói cho dù là Thiên Đạo Minh tăng thêm Thiên Thần Thư Viện cũng đánh không lại Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia. Đây cũng là vì cái gì Thiên Đạo Minh minh chủ không chút do dự liền lựa chọn đầu hàng tại Đại Hạ Đế Quốc nguyên nhân. Nếu như vậy, bọn hắn liền có thể để Thiên Đạo Minh những thứ này đi theo tại bọn hắn phía sau huynh đệ sống tiếp được. Thiên Đạo Minh vị này minh chủ tiếng nói mười phân cường ngạnh, đồng thời hắn thanh âm cũng là truyền khắp toàn bộ chiến trường, phản phất tại nói cho chiến trường bên trong cái khác Thiên Đạo Minh binh lính cùng cường giả Thiên Đạo Minh tại trận này đại chiến bên trong liền muốn giải tán tin tức. Mà Thiên Đạo Minh những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả đang nghe Thiên Đạo Minh minh chủ mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía Thiên Đạo Minh minh chủ phương hướng. Lúc này thời điểm trong lòng bọn hắn tuy nhiên mang theo không cam tâm, nhưng nhìn bên cạnh mình những này Thiên Đạo Minh binh lính không ngừng bất lạc, trong lòng bọn hắn cũng là có dự cảm không tốt. Đồng thời bọn hắn hiện tại cũng là minh bạch chính mình minh chủ vì sao lại lựa chọn giải tán Thiên Đạo Minh. Đến mức Sở Phàm đang nghe Thiên Đạo Minh minh chủ mà nói về sau thì là bình tĩnh đối với Thiên Đạo Minh minh chủ khoát tay áo. Sau đó hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía hiện tại chính tại đại chiến chiến trường bên trong. Theo Thiên Đạo Minh minh chủ đem sắp giải tán Thiên Đạo Minh tin tức truyền khắp toàn bộ quân đội về sau, hiện tại Thiên Đạo Minh quân đội cũng là dừng lại tiến công tốc độ. Bởi vậy hiện tại chiến trường trung ương cũng chỉ còn lại có Thiên Thần Thư Viện cái kia một chi quân đội. Mà Thiên Thần Thư Viện cái này một chi quân đội hiện tại lộ ra nhưng đã rất khó chèo chống. Dù sao theo vừa mới bắt đầu những thứ này, Thánh Địa Thánh Chủ dự định đem những thứ này Thánh Địa đệ tử đầu hàng tại Đại Hạ Đế Quốc trong nháy mắt, bọn hắn đối mặt thì không chỉ có chỉ là Đại Tuyết Long Kỵ đơn giản như vậy. Theo khi đó bọn hắn đối mặt cũng là Đại Tuyết Long Kỵ tăng thêm Hiên Viên Thế Gia Hoàng Kim Thiết Kỵ. Cũng là bởi vì theo khi đó bắt đầu, Thiên Thần Thư Viện cái này một chi quân đội liền bắt đầu có chút khó mà chống đỡ được. Mà bây giờ Thiên Đạo Minh lần nữa đầu hàng tại Đại Hạ Đế Quốc về sau, Thiên Thần Thư Viện cái này một chi Thiên Thần quân đội phải đối mặt thì không chỉ có chỉ là Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia quân đội đơn giản như vậy. Hiện tại Hiên Viên Thế Gia chi kia ngũ hành quân đội cũng là hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện cái này một chi Thiên Thần quân đội đánh tới. Kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ Thiên Thần Thư Viện cái này một chi quân đội. Mà trông thấy một màn này, Thiên Thần Thư Viện bị kia thống soái trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc đã khó có thể nói nên lời. Thậm chí có thể nói hắn hiện tại hận không thể tiến lên đây đem những thứ này thánh địa thánh chủ cùng Thiên Đạo Minh vị này minh chủ chém giết. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu tan trong lòng của hắn mối hận. Nhưng là hắn hiện tại lại là không có làm như thế. Dù sao hắn hiện tại đã không có thực lực làm như vậy. Dù sao lúc này thời điểm hắn phải đối mặt thế nhưng là Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia vây công. Mặc dù nói những thứ này thánh địa đệ tử cùng Thiên Đạo Minh đệ tử binh lính đều không có gia nhập trận này đại chiến, nhưng là bằng vào Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia quân đội liền có thể tùy tiện nghiền ép cái này một chi quân đội. Chỉ thấy cái này một chi quân đội bên trong những cái kia đại thánh cùng chuẩn đế cấp bậc cường giả, trong ánh mắt đều mang một vẻ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, mà lúc này Đại Hạ Đế Quốc bên này hắn chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng cũng là nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Trong đó kinh khủng nhất phảng phất như là U Linh Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn hắn phảng phất như là chiến trường bên trong U Linh, không ngừng thu gặt lấy chiến trường bên trong những binh lính này tính mệnh. Mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn thực lực vốn là đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, cho nên tại thu hoạch những binh lính này tính mệnh thời điểm mười phân dễ dàng. Đến mức Sở Phàm thì là không có chút nào biểu lộ nhìn lấy trận này đại chiến. Đương nhiên đây là một trận tức sẽ kết thúc đại chiến. Dù sao Thiên Thần Thư Viện quân đội vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thì vẫn lạc trên một vạn người, mà bọn hắn vẹn vẹn chỉ là trăm vạn đại quân lại có thể chống đỡ bao lâu đâu? Cho nên nói trận này đại chiến kết cục đã định đã xuất hiện. Bởi vậy hiện tại tất cả đỉnh tiêm cường giả đều biết, trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người lại là vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Mà những cái kia thánh địa thánh chủ lúc này thời điểm cũng là mang theo một nét khó có thể phát hiện ánh mắt nhìn qua Sở Phàm vị này Đại Hạ Đế Quốc đế quân. Bởi vì bọn hắn biết từ hôm nay trở đi, Đại Hạ Đế Quốc chính là trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Đương nhiên có thể nói Đại Hạ Đế Quốc trực tiếp thống nhất toàn bộ trung vực, mà hắn đem sẽ trở thành ngoại trừ Thiên Thần Thư Viện cùng Bộ Thiên các bên ngoài tối cường thế lực. Đương nhiên lúc này thời điểm cũng có rất nhiều thánh địa thánh chủ đoán được Hiên Viên Thế Gia sợ rằng sẽ tại cái này một kỷ nguyên xuất thế. Dù sao hiện tại Hiên Viên Thế Gia đều đã cùng Đại Hạ Đế Quốc liên thủ. Như vậy Hiên Viên Thế Gia thật sự nếu không xuất thế mà nói liền có chút giả. Cho nên lúc này thời điểm rất nhiều thánh địa thánh chủ đều đang suy tư như thế nào mặt đối với kế tiếp Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia. Đương nhiên Đại Hạ Đế Quốc, những thứ này thánh địa thánh chủ đều đã đầu hàng tại Cao Ốc Đế Quốc. Như vậy bọn hắn hiện tại có thể nói là Đại Hạ Đế Quốc thần tử. Bất quá Đại Hạ Đế Quốc Sở Phàm bình thường sẽ không can thiệp bọn hắn. Bởi vậy hiện tại bọn hắn càng lo lắng vẫn là Hiên Viên Thế Gia. Dù sao đã từng bọn hắn đều là tham dự tiến công Hiên Viên Thế Gia thế lực. Mặc dù nói tiến công Hiên Viên Thế Gia thời gian đã qua trăm vạn năm thời gian, có thể là đối với Hiên Viên Thế Gia tới nói, đây là vĩnh viễn không qua được sự tình. Dù sao nếu như đã từng bọn hắn không phải những thứ này thánh địa tiến công bọn hắn Hiên Viên Thế Gia, như vậy bọn hắn Hiên Viên Thế Gia lại làm sao có thể ẩn thế không ra. Chương 626, kinh khủng đại đế chiến, sắp vẫn lạc Thiên Thần Thư Viện đại đế. Chương 626, kinh khủng đại đế chiến, sắp vẫn lạc Thiên Thần Thư Viện đại đế. Bởi vậy hiện tại rất nhiều thánh địa thánh chủ đều đang suy tư như thế nào mặt đối với kế tiếp Hiên Viên Thế Gia. Dù sao Hiên Viên Thế Gia lần này như thế quang minh chính đại trợ giúp Đại Hạ Đế Quốc, như vậy Hiên Viên Thế Gia đến đón lấy tại Đại Hạ Đế Quốc bên trong địa vị hẳn là sẽ không thấp như vậy. Nói cách khác bọn hắn đối đãi Hiên Viên Thế Gia cũng giống như là đối đãi Đại Hạ Đế Quốc đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều thánh địa thánh chủ cũng bắt đầu liên hệ lên chính mình lão tổ. Dù sao bọn hắn hiện tại chỉ có thể liên hệ chính mình lão tổ đến giải quyết ngay sau đó tình huống. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều thánh địa thánh chủ, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sầu lo. Mặc dù nói trận này đại chiến kết cục đã không sai biệt lắm xuất hiện, nhưng là bọn hắn những thứ này thánh địa cuối cùng kết cục cần đối mặt cái gì? Còn cần chờ đợi Hiên Viên Thế Gia quyết định sau cùng. Bất quá cho dù là Hiên Viên Thế Gia cuối cùng dự định cùng những thứ này thánh địa khai chiến, bọn hắn thánh địa tự nhiên cũng không sợ. Dù sao bọn hắn cũng là có thể cùng Hiên Viên Thế Gia đồng quy vu tận tồn tại. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không phải đặc biệt sợ hãi Hiên Viên Thế Gia. Chỉ chẳng qua nếu như bọn hắn cùng Hiên Viên Thế Gia thật đánh lên, như vậy vô luận là bọn hắn thánh địa vẫn là Hiên Viên Thế Gia đều sẽ lần nữa biến mất tại cái này mới trong vũ trụ. Đến lúc đó còn có thể hay không xuất hiện thì không nhất định. Đương nhiên đối với những thứ này, thánh địa thánh chủ ý nghĩ trong lòng Sở Phàm thì là không có chút nào để ý tới. Dù sao đây là Hiên Viên Thế Gia cùng những thứ này thánh địa thánh chủ vấn đề, cùng hắn cùng toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Mà lúc này Hiên Viên Vô Đạo cùng vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh cấp cường giả, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là phát hiện chính đang không ngừng biến hóa chiến cục. Lúc này Hiên Viên Vô Đạo trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nụ cười. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn đã biết trận này đại chiến thắng lợi giả đã thiên hướng về bọn hắn bên này. Bởi vậy hắn hiện tại trên mặt tự nhiên mang theo một vẻ nụ cười. Mà ở bên cạnh hắn vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả, trên mặt thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Bất quá dù vậy, trên mặt hắn cũng là không có quá nhiều biểu lộ. Hiển nhiên cho dù là trận này đại chiến, bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong những quân đội kia toàn bộ ngã xuống, đối với bọn hắn Thiên Thần Thư Viện cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí có thể nói bọn hắn Thiên Thần Thư Viện trận này đại chiến có thể tùy tiện thất bại. Bất quá Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, bọn hắn Thiên Thần Thư Viện tự nhiên không nguyện ý nhìn lấy hắn trưởng thành. mà lại càng quan trọng hơn là vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả còn biết Đại Hạ Đế quốc bên trong còn nắm giữ một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả. Nghĩ tới chỗ này, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn phía hư không. Mà lúc này hư không bên trong Thái Dương Nhân Hoàng còn đang không ngừng cùng Thiên Thần Thư Viện bên trong vị kia đại đế cấp bậc cường giả đại chiến. Bất quá lúc này Thái Dương Nhân Hoàng cũng là bằng vào tự thân cái kia thực lực cường hãn chiếm cứ thượng phong. Dù sao hắn vốn chính là nhân hoàng cảnh giới cường giả, mà ở đối diện hắn vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả thực lực vẹn vẹn chỉ là siêu việt hắn một cái tiểu cảnh giới. Chỗ lấy Thái Dương Nhân Hoàng muốn đánh bại vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả tự nhiên không có khó khăn như vậy. Bất quá lúc này hai người đại chiến địa phương cũng là sẽ rách ra một mảnh kinh khủng thương khung. Liên phản phất giữa phiến thiên địa này cũng không chịu nổi hai người lực lượng đồng dạng. Trung quanh những cái kia tiểu thế giới không ngừng bởi vì hai người đại chiến cho triệt để hủy diệt. Mà tại hai người đại chiến bên người mặt khác một chỗ chiến trường bên trong, lúc này hư không đại đế cũng là đang không ngừng sử dụng trung quanh hắn những cái kia kinh khủng hư không pháp tắc đến ngăn cản đối diện hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên cho dù là đối mặt hai vị đại đế cấp bậc cường giả, lúc này hư không đại đế cũng là không có chút nào yếu tại hai vị này đại đế cấp bậc cường giả. Thậm chí có thể nói hư không đại đế hiện tại còn đè ép đối diện hai vị này đại đế cấp bậc cường giả đánh. Đương nhiên nếu như hư không đại đế muốn đem hắn đối diện hai vị này đại đế cấp bậc cường giả chém giết, như vậy chí ít cũng cần mấy trăm năm thậm chí ngàn năm. Dù sao bọn hắn ở giữa chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Mà liền tại hư không đại đế cùng đối diện hai vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả chính đang không ngừng đại chiến đồng thời, lúc này khoảng cách hư không đại đế cùng Thái Dương Nhân Hoàng cách đó không xa một chỗ chiến trường bên trong, lúc này Hằng Vũ đại đế trên thân tán phát lấy cái kia cô giống như Thái Dương đồng dạng khí tức, chiếu cả phiến hư không. Đồng thời tại hắn đối diện vị này Thiên Thần Thư Viện tuổi trẻ đại đế, lúc này thời điểm cũng là bị hắn đánh cho váng đầu chuyển hướng. Thậm chí có thể nói Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế cấp bậc cường giả trên thân những bạch cốt kia đã bắt đầu từ từ hiện ra. Hắn trên thân da thịt đều đã bị vị này Hằng Vũ đại đế cho triệt để ma diệt. Thậm chí ở trên người hắn cái kia cố kinh khủng sinh cơ lực lượng cũng là bắt đầu từ từ tiêu tán. Liên phảng tất cả người hắn sinh mệnh đều bị Hằng Vũ đại đế cả người cho ma diệt. Đương nhiên dù vậy, hiện tại vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả, cho dù là một bộ xương cốt cũng đang không ngừng cùng Hằng Vũ đại đế đại chiến. Đương nhiên hiện tại trong thân thể của hắn cổ kia lực lượng chính đang không ngừng sói mòn. Cho nên nói Hằng Vũ đại đế còn đang không ngừng tàn nhẫn đối với trước mặt vị này đại đế cấp bậc cường giả tiến hành đổ sát. Mỗi một lần đem vị này đại đế cấp bậc cường giả ngự sát về sau, hắn đều sẽ tiếp tục trọng sinh. Đây chính là đại đế cấp bậc cường giả khó như vậy giết nguyên nhân. Bất quá bây giờ vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả trên thân khí tức bắt đầu từ từ suy yếu. Hắn hiện tại tuy nhiên vẫn chỉ là đại đế sơ kỳ, nhưng là hắn chân chính thực lực đã xa xa yếu tại bình thường đại đế sơ kỳ cường giả. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Hằng Vũ đại đế đem hắn trên thân lực lượng cắt giảm như bao nhiêu. Mà lại càng quan trọng hơn là vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả hiện tại giống như đã không kiên trì nổi. Bởi vì trong thân thể của hắn cái kia cỗ chính đang chống đỡ hắn sinh mệnh hỏa diễm bắt đầu từ từ thối lui. Thậm chí có thể nói cái này một mũi một chống đỡ lấy hắn sinh mệnh hỏa diễm đã tại chậm rãi ảm đạm biến mất. Chỉ cần cái này một viên hỏa diễm triệt để biến mất về sau, vị này đại đế cấp bậc cường giả đem về triệt để chết rơi tại cái này thiên địa ở giữa. Mà lúc này Thiên Thần Thư Viện vị kia đỉnh tiêm cường giả tuy nhiên trông thấy cái này một màn, bất quá hắn lúc này cũng không có lựa chọn ra tay trợ giúp vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả. Bởi vì hắn biết nếu như mình xuất thủ, như vậy bên cạnh mình vị này Hiên Viên Vô Đạo tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đến lúc đó trận này đại chiến trình độ đem sẽ nhận được càng thêm tăng cường. Nói cách khác đến lúc đó chân chính đại chiến chính là hắn cùng Hiên Viên Vô Đạo ở giữa đại chiến. Đại chiến như vậy đối ở hiện tại thành tiên lộ còn chưa mở ra trước đó đối với bọn hắn Thiên Thần Thư Viện không có bất cứ hiệu quả nào. Cho nên vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả tự nhiên không có lựa chọn xuất thủ. Có điều hắn không có lựa chọn xuất thủ, cũng liền đại biểu cho bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế cấp bậc cường giả sẽ tại trận này đại chiến bên trong vẫn lạc. Bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt mặc dù không có xuất thủ tính toán, nhưng là lúc này thời điểm hắn xác thực đem Hằng Vũ đại đế triệt để ghi vào chính mình náo hải bên trong. Chương 627, các loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến, chiếm cư ưu thế thiên tử cùng đại thành thánh thể. Chương 627, các loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến, chiếm cư ưu thế thiên tử cùng đại thành thánh thể. Hiển nhiên vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại đế là tính toán đợi thành tiên lộ mở ra thời điểm, hắn khôi phục thương thế của mình đến đem Đại Hạ Đế quốc vị này đại đế cấp bậc cường giả chém giết. Có lẽ chỉ có dạng này hắn mới có thể vì bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả báo thù. Cho nên nói lần này bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong có khả năng vẫn lạc một vị đại đế cấp bậc cường giả. Mà Hiên Viên Vô Đạo thì là một mặt bình tĩnh nhìn chính tại đại chiến đại đế cấp bậc cường giả. Đối với hắn mà nói, lần này Thiên Thần Thư Viện bên trong vẫn lạc một vị đại đế cấp bậc cường giả, đối với bọn hắn Hiên Viên thế gia đều có tuyệt đối chỗ tốt. Mặc dù nói Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại đế cấp bậc cường giả cũng coi là bọn hắn nhân tộc cường giả, nhưng là Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại đế cấp bậc cường giả tại Hắc Ám náo động tiến đến thời điểm có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nói cách khác Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại đế cấp bậc cường giả đối với Hắc Ám náo động không có bất kỳ cái gì thương hại. Thậm chí đối với bọn hắn tới nói, những thứ này Hắc Ám náo động chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn hắn Thiên Thần Thư Viện là có thể. Mà lại những thứ này Hắc Ám náo động cũng là chưa từng có ảnh hưởng qua Thiên Thần Thư Viện. Dù sao Hắc Ám náo động phát động những thứ này, Hắc Ám Chí Tôn cũng biết Thiên Thần Thư Viện thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không dám đi trêu chọc Thiên Thần Thư Viện. Cũng bởi vậy để Thiên Thần Thư Viện chân chính thực lực chưa từng có xuất hiện tại trước mặt mọi người qua. Dù sao Thiên Thần Thư Viện trừ phi thật bị những thứ này Hắc Ám cấm khu bên trong Chí Tôn chạm tới bọn hắn rủi ro. Bằng không mà nói bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong chân chính đỉnh tiêm cường giả chưa từng xuất hiện. Thậm chí lần trước Hắc Ám náo động tiến đến thời điểm, vẫn là Hiên Viên Thế Gia cùng Bộ Thiên các xuất thủ giải quyết Hắc Ám náo động. Mà lại một lần kia Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo cường giả còn vẫn lạc 7 vị. Còn Bộ Thiên các bên trong khác loại thành đạo giả người cũng là vẫn lạc 4 vị. Bất quá may ra cuối cùng Bộ Thiên các bên trong Bộ Thiên Thạch thành công đem bọn hắn Bộ Thiên các 3 vị đại đế cấp bậc cường giả gọi trở về. Sau đó ba vị này đại đế cấp bậc cường giả trực tiếp đã bình định lần này Hắc Ám náo động. Đây cũng là Bộ Thiên các tại trung vực chân chính tác dụng. Đồng thời đây cũng là vì cái gì cái khác thế lực đối Bộ Thiên các đều như thế tôn kính nguyên nhân. Lúc này mặc dù nói đại đế cấp bậc đại chiến cường độ 10 phân kinh khủng, nhưng là lúc này thời điểm phía dưới các loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến cũng là 10 phân kinh khủng. Cũng tỉ như hiện tại đại thành thánh thể cùng Thiên Thần Thư Viện hai vị khiến thần đạo cường giả ở giữa đại chiến cũng là 10 phân kịch liệt. Lúc này đại thành thánh thể trên thân tán phát lấy cái kia cỗ kinh khủng màu hoàng kim khí tức, mà cỗ này màu hoàng kim khí tức cũng không phải là cái gì, ngược lại là vị này đại thành thánh thể trong thân thể cái kia cỗ kinh khủng khí huyết chi lực. Hắn cái này kinh khủng khí huyết chi lực đã trải rộng toàn bộ thương khung. Dường như mảnh này thương khung phía dưới đều là hắn khí huyết chi lực, mà dưới chân hắn còn đạp trên một đạo to lớn màu hoàng kim đại đạo. Cả người hắn liền phảng phất đứng ở đại đạo đỉnh đầu đồng dạng. Mà ở đối diện hắn hai vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả thì là một mực bị hắn áp chế. Trong đó một vị khác loại thành đạo cường giả thương thế trên người cũng là đi tới 10 phân nghiêm trọng cấp độ, bởi vì có thể nhìn đến tại bộ ngực của hắn chỗ có 10 phân kinh khủng vết thương, mà lại càng quan trọng hơn là vị này khác loại thành đạo cường giả lồng ngực cũng là trực tiếp bị hủy diệt. Hiển nhiên vị này đại thành thánh thể nắm đấm lực lượng đã xa xa vượt qua vị này khác loại thành đạo cường giả có thể đầy đủ chịu đựng nổi cấp độ. Mà ở bên cạnh hắn vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả lồng ngực chỗ cũng là có một đạo to lớn lõm. Cái này một cái to lớn lõm chính là một cái nắm đấm ấn ký. Hiển nhiên cả người hắn cũng là bị đại thành thánh thể đánh 10 phân nghiêm trọng. Đến mức đại hạ đế quốc đại thần thánh thể, lúc này thời điểm trên mặt luôn luôn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy đối diện hai vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả. Bất quá có thể nhìn đến trên cánh tay của hắn còn có màu hoàng kim máu tươi không ngừng chảy ra. Hiển nhiên vừa mới một trận chiến này để hắn cũng là nhận lấy rất nghiêm trọng thương. Bất quá đối với vị này đại thành thánh thể tới nói hắn bị thương cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Hắn hiện tại còn tại điên cuồng hướng lên trước mặt hai vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả đánh tới. Trên thân tán phát đi ra cái kia cỗ kinh khủng màu hoàng kim khí huyết chi lực cũng là bao phủ tại hai vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả bên người. Mà cùng hắn khác biệt chính là lúc này thiên tử thì là tay cầm thế giới thụ, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt nhìn lấy chính mình đối diện hai vị Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả. Mà hai vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả trên thân thì là treo đầy lấy rất nhiều vết thương. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được bọn hắn đối thiên tử ở giữa đại chiến, tại trận này đại chiến bên trong cũng coi là thiên tử lấy được thắng lợi. Phải biết thiên tử vốn chính là cái kia một cái thế giới bên trong loạn cổ F4 một trong. Đồng thời hắn thiên phú cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Huống chi hắn hiện tại khoảng cách đột phá đến đại đế cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là kém một bước. Mà lại đạt tới khác loại thành đạo viên mãn cảnh giới thiên tử muốn đột phá đến đại đế cảnh giới về sau, hắn cảnh giới chí ít cũng có thể đạt đến đại đế hậu kỳ. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ cần đột phá đại đế cảnh giới, thì tuyệt đối sẽ trở thành đại đế hậu kỳ cường giả. Dạng này thực lực tại toàn bộ đại đế cảnh giới bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Bởi vậy tại hắn đối diện hai vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả tự nhiên không ngăn cản được hắn công kích. Chỉ thấy trong đó một vị Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả lồng ngực chỗ có một cái to lớn động. Hơn nữa còn tại có máu tươi không ngừng từ nơi này trong động khẩu chảy ra. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả trên thân bị thương thế đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Mà một vị khác Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo trên thân mặc dù không có kinh khủng như vậy vết thương, nhưng là lúc này một cái tay của hắn cánh tay đã bị thiên tử trực tiếp chém xuống. Mà lại bởi vì thiên tử thế giới thụ phía trên thế giới pháp tắc dẫn đến vị này khác loại thành đạo cường giả không cách nào đem cái này một cánh tay tiếp trở về. Nếu như hắn muốn đem cái này một cánh tay tiếp trở lại, chí ít cũng cần tìm tới một vị đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả. Chỉ có cái này đại đế cấp bậc cường giả mới có thể đem cánh tay của hắn tiếp trở về. Mà lại vị này đại đế cấp bậc cường giả thực lực còn nhất định muốn vượt qua thiên tử. Bằng không mà nói bằng vào thiên tử trong tay cái kia cỗ kinh khủng pháp tắc, y nguyên có thể cho cánh tay của hắn tiếp tục vỡ nát. Đương nhiên mặc dù nói thiên tử cùng đại thành thánh thể bên này chiếm cứ thượng phong, nhưng là đại hạ đế quốc cùng hiên biên thế gia khác loại thành đạo cường giả cũng có không chiếm thượng phong địa phương. Cũng tỉ như hiện tại hiên biên thế gia một vị khác loại thành đạo cường giả cùng thiên sứ thư viện một vị khác loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến, vị này hiên biên thế gia khác loại thành đạo cường giả thì chiếm cứ hạ phong. Hắn lúc này trên thân mang theo một cỗ thương thế nghiêm trọng. Hắn lồng ngực chỗ cũng là lộ ra một bộ bạch cốt. Tóc rối tung trên bờ bay. Xem ra hết sức chật vật. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là gãy thành hai tiết. Hiển nhiên vừa mới cùng Thiên Thần Thư Viện bị kia khác loại thành đạo cường giả đại chiến để hắn nhận lấy bị thương rất nghiêm trọng, mà hắn đối diện Thiên Sứ Thư Viện khác loại thành đạo cường giả trên thân thì là không có quá nhiều thương thế, chẳng qua là trong tay không ngừng chảy ra máu tươi đến đại biểu cho hắn cũng thụ thương. Chương 628, Thiên Thần Quân Đội hủy diệt, âm tình bất định Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả. Chương 628, Thiên Thần Quân Đội hủy diệt, âm tình bất định Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả. Đương nhiên vị này Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả tuy nhiên cũng thụ thương, nhưng là hắn hiện tại thương thế trên người không nghiêm trọng lắm. Có thể nói đối với bọn hắn loại này cường giả tới nói, cái này điểm thương thế thậm chí không cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Mà về phần cái khác loại thành đạo đại chiến thì là không có quá lớn khác nhau. Bất quá lúc này thời điểm Đại Hạ Đế quốc bên này xuyên anh vị này các loại thành đạo cường giả cùng Thiên Thần thư viện các loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến lại là chiếm cứ thượng phong. Thậm chí có thể nói chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn có thể chém giết trước mặt mình vị này Thiên Thần thư viện các loại thành đạo giả người. Dù sao hắn thực lực là xa xa vượt qua trước mặt vị này các loại thành đạo cường giả. Cho nên nói Đại Hạ Đế quốc bên này vẫn là chiếm thượng phong. Đến mức mặt khác cái tiểu đu, lúc này thời điểm thực lực tuy nhiên còn tại là chuẩn đế viên mãn cảnh giới, khoảng cách các loại thành đạo còn kém một cảnh giới. Đương nhiên chính hắn muốn là không có ý định tiến nhập các loại thành đạo cảnh giới bên trong. Bất quá tại đối mặt Thiên Thần thư viện các loại thành đạo cường giả thời điểm, hắn vẫn là không hề yếu. Thậm chí hắn lúc này còn đang không ngừng mượn dùng chính mình lực lượng kinh khủng kia, không ngừng cùng trước mặt vị này Thiên Thần thư viện các loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến. Mà càng quan trọng hơn là Thiên Thần thư viện vị này các loại thành đạo cường giả ở trước mặt của hắn vậy mà chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Cho nên nói trận này đại chiến bên trong chính thức quyết định đại chiến thắng bại vẫn là trên bầu trời những cái kia đại đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến. Chỉ muốn đại đế cấp bậc cường giả có thể chiếm được thượng phong, như vậy trận này đại chiến liền có thể nhẹ nhõm kết thúc. Thậm chí có thể nói nếu như một vị đại đế cấp bậc cường giả chém giết một vị khác địch nhân lời nói, như vậy vị này đại đế cấp bậc cường giả muốn gia nhập các loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến thì mười phân dễ dàng. Thậm chí có thể nói các loại thành đạo cường giả ở giữa đại chiến, đối với đại đế cấp bậc cường giả tới nói kỳ thật không phải đặc biệt khó khăn. Một vị đại đế cấp bậc cường giả muốn đối phó mấy vị khác loại thành đạo cường giả tự nhiên hết sức dễ dàng. Huống chi vô luận là Đại Hạ Đế quốc vẫn là Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả, đều không phải là đại đế sơ kỳ thực lực. Đương nhiên nếu như muốn cùng Đại Hạ Đế quốc bên trong thiên tử đại chiến, cho dù là đạt đến đại đế trung kỳ cường giả muốn phải giải quyết thiên tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao hiện tại thiên tử thực lực đã đạt đến đại đế trung kỳ tả hữu, mà liên tại các loại thành đạo cùng đại đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến chính đang không ngừng kéo dài đồng thời, kỳ thật liên quan tới phía dưới đại chiến cũng là đang không ngừng tiến hành. Lúc này thời điểm Thiên Thần thư viện cái này một chi thiên thần quân đội cũng là bắt đầu ở Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên thế gia tiến công phía dưới đã từ từ đã mất đi lực lượng. Thậm chí có thể nói trăm vạn đại quân hiện tại đã suy yếu hơn phân nửa. Vẹn vẹn chỉ là còn lại như vậy một số cường giả chính đang không ngừng chống cự thôi. Mà Thiên Thần thư viện chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là đang không ngừng vỡ lạc. Bởi vậy làm đến toàn bộ chiến trường trên không đều bày biện ra một bức màu đỏ máu dị tượng. Những dị tượng này làm đến toàn bộ trên bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ máu. Đương nhiên ở chung quanh những cái kia tu sĩ tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này huyết hồng sắc chân trời. Đương thời bọn hắn lúc này thời điểm tự nhiên cũng biết trận này màu đỏ máu mưa máu đến cùng là cái gì nơi phát ra. Bất quá lúc này thời điểm những tu sĩ này trong ánh mắt vẫn là mang theo mong đợi nhìn lên trời một bên. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trận này đại chiến người thắng cuối cùng đến cùng sẽ là ai. Theo đại chiến không ngừng tiếp tục lấy, Thiên Thần thư viện Thiên Thần quân đội cuối cùng vẫn không cách nào chèo chống, toàn bộ ngã xuống tại cái này một mảnh đại chiến bên trong. Đồng thời Thiên Thần thư viện chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng tuy nhiên không ít, nhưng là tại trận này đại chiến bên trong, Thiên Thần thư viện chuẩn đế cấp bậc cường giả vẫn là toàn bộ ngã xuống. Cho dù là Thiên Thần thư viện bên trong vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, cũng là mang theo một vẻ không cam lòng vẫn lạc tại chiến trường bên trong. Chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại dễ dàng như thế liền vẫn lạc tại chiến trường bên trong. Phải biết Thiên Thần thư viện chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả là có thể trưởng thành đến đại đế cảnh giới. Cho dù cuối cùng hắn không cách nào chân chính trưởng thành đến đại đế cảnh giới, hắn muốn trưởng thành đến khác loại thành đạo cảnh giới, cũng sẽ so cái khác người dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là bây giờ hắn còn chưa trưởng thành lên, thì vẫn lạc tại cái này một mảnh chiến trường bên trong. Có thể nói đối với Thiên Thần thư viện tới nói là giống nhau bi ai. Mà lúc này theo Thiên Thần thư viện quân đội cùng Thiên Thần thư viện chuẩn đế cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống về sau, lúc này Thiên Thần thư viện bên này cũng là sinh ra lùi bước tâm lý. Thậm chí cho dù là Thiên Thần thư viện bị kia đỉnh tiêm cường giả, trong ánh mắt đều mang một vẻ sát ý cùng hối hận. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến đối bọn hắn Thiên Thần thư viện bên trong vậy mà tạo thành như thế ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn phía Sở Phàm phương hướng. Toàn bộ trên thân mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Mà ở bên cạnh hắn Hiên Viên Vô Đạo nhìn thấy một màn này cũng là chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt mang theo không nhường chút nào ánh mắt nhìn phía trước mặt mình vị này Thiên Thần thư viện cường giả đứng đầu. Nếu như Thiên Thần thư viện vị này đỉnh tiêm cường giả muốn đối Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả xuất thủ, như vậy hắn Hiên Viên Vô Đạo tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản vị này Thiên Thần thư viện cường giả đứng đầu. Mà vị này Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả tự nhiên cũng là phát hiện bên cạnh mình Hiên Viên Vô Đạo, đem toàn bộ ánh mắt tụ tập tại trên người mình. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem trên người mình khí tức phóng thích ra ngoài, đồng thời cũng chậm rãi lần nữa đem khí tức thu. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn liếc một chút Hiên Viên Vô Đạo. Cả người cái này mới chậm rãi hướng về Sở Phàm phương hướng đi đến. Mà Hiên Viên Vô Đạo trông thấy cái này một màn thì là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới Sở Phàm trước mặt. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm tự nhiên phát hiện đi vào trước mặt mình Hiên Viên Vô Đạo. Đồng thời hắn cũng phát hiện Thiên Thần thư viện bị kia đỉnh tiêm cường giả ngay tại hướng về phía bên mình tới gần. Mặc dù nói hiện tại Sở Phàm thực lực đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, thậm chí có thể nói hắn hiện tại khoảng cách nhân hoàng cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là kém một bước. Nhưng là tại cảm nhận được vị này Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả trên thân khí tức thời điểm, hắn trên mặt vẫn là mang theo một vẻ vẻ ngưng trọng. Dù sao Thiên Thần thư viện vị này cường giả đứng đầu thực lực thế nhưng là không kém mình chút nào trước mặt Hiên Viên Vô Đạo. Mà Hiên Viên Vô Đạo thực lực thế nhưng là đã đạt tới Tam Thế Đại Đế tồn tại. Dù cho Thiên Thần thư viện vị này đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả tại lúc trước cái kia một trận đại chiến bên trong tụ thương, nhưng cũng không phải hiện tại Sở Phàm có thể ngăn cản được. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy trước mặt mình vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên, tuy nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm trong ánh mắt mang theo một vẻ sầu lo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh phong cấp bậc cường giả. Chương 629, Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả yêu cầu, Sở Phàm quyết định. Chương 629, Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả yêu cầu, Sở Phàm quyết định. Dù sao Sở Phàm dù nói thế nào cũng là có thuộc tại chính mình át chủ bài, cho nên nếu như Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh tiêm cường giả thật dự định động thủ với hắn, Sở Phàm cũng không để ý vận dụng chính mình át chủ bài. Mặc dù nói chính mình át chủ bài chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là bằng vào hắn chính mình át chủ bài lại là có thể ngăn cản được trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện cường giả đứng đầu. Thậm chí có thể nói đến lúc đó bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc có lẽ có thể chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ đỉnh phong thế lực, bao quát những cái kia cấm khu bên trong chí tôn. Bất quá tại vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả không có xuất thủ trước đó, Sở Phàm đương nhiên sẽ không vận dụng chính mình át chủ bài. Dù sao hiện tại hắn có tấm này lâm thời triệu hoán thẻ cũng là đã từng không biết cất bao lâu mới bây giờ còn đang hệ thống không gian bên trong, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn vận dụng cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, cũng không ngừng tăng lên phẩm chất. Nói cách khác, hiện tại Sở Phàm triệu hoán đi ra cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ, triệu hoán đi ra nhân vật thực lực chí ít cũng là đạt tới trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả trước kia thực lực. Cho nên Sở Phàm đương nhiên sẽ không lo lắng trước mặt mình vị này Thiên Thần Thư Viện cường giả đứng đầu đối với mình ra tay. Đương nhiên hiện tại Sở Phàm cũng đoán được vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả sẽ không đối với mình ra tay. Cho nên chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn phía trước mặt mình vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh tiêm cường giả tại nhìn thấy Sở Phàm trong ánh mắt về sau, cũng là có chút tán thưởng nhìn về phía Sở Phàm. Mặc dù nói bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong cường giả đều muốn cho Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả vẫn lạc, nhưng là dám như thế cùng mình đối mặt thiên kiêu còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này trong nháy mắt liền để hắn cảm giác trước mặt mình Sở Phàm không tệ, thậm chí có chút thưởng thức Sở Phàm. Ta Thiên Thần Thư Viện đại đế như vậy thối lui, hy vọng Đại Hạ Đế Quốc có thể nhường ra một con đường, nếu không bản đế không đề nghị tự mình ra tay. Bất quá dù vậy, Thiên Thần Thư Viện vị này cường giả đứng đầu vẫn là đối Sở Phàm ở miệng, đương nhiên hắn nói xong câu đó thời điểm, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiêu ngạo. Dường như chỗ mộ phần nếu như không đồng ý hắn về sau hắn thì sẽ trực tiếp xuất thủ đem Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc giải thưởng người mang đi, đồng thời còn sẽ đem Đại Hạ Đế Quốc đại đế cấp bậc cường giả đả thương. Sở Phàm đang nghe hắn về sau, mặt trong nháy mắt thì biến đến ngưng trọng lên. Mặc dù nói hắn hiện tại không biết Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế cấp bậc cường giả có thể thi triển ra sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng là khẳng định không phải bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc những thứ này đại đế cấp bậc cường giả có thể ngăn cản được. Cho nên đang nghe Thiên Thần Thư Viện cái này một vị đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả mà nói về sau, hắn cũng là bắt đầu suy tư lên. Hắn suy nghĩ một chút mình rốt cuộc có nên hay không thả qua Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại đế cấp bậc cường giả. Dù sao hiện tại bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc muốn chém giết những thiên thần này thư viện đại đế cấp bậc cường giả là thời cơ tốt nhất. Nhất là hàng vũ đại đế trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả, bây giờ cách vẫn lạc cũng kém không được bao lâu. Sở tiểu tử, buông tha bọn hắn đi, nếu không cho dù là ta xuất thủ cũng không có nắm chắc đem hắn cả lại. Ngay tại Sở Phàm chính đang suy tư đến cùng muốn hay không thả qua Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại đế cấp bậc cường giả thời điểm, ở bên cạnh hắn Hiên Viên Vô Đạo cũng là thở dài thở ra một hơi, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo một vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên cho dù là Hiên Viên Vô Đạo, vị này Hiên Viên thế gia đỉnh phong đại đế cũng không có nắm chắc ngăn lại trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện cường giả đứng đầu. Mặc dù nói Hiên Viên Vô Đạo có thể cùng vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả đại chiến, nhưng là hắn cũng biết mình thực lực cùng Thiên Thần Thư Viện vị này cường giả đứng đầu ở giữa chênh lệch không có đơn giản như vậy. Mặc dù nói Thiên Thần Thư Viện vị này cường giả đứng đầu bởi vì thụ thương nguyên nhân sẽ rất ít xuất thủ, thậm chí hiện tại hắn xuất thủ sẽ đem trên người mình thương thế khuyết trương nghiêm trọng hơn. Nhưng là nếu như Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh tiêm cường giả muốn mạnh mẽ xuất thủ, cho dù là hắn Hiên Viên Vô Đạo muốn chân chính ngăn cản vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả cũng là mười phần khó khăn. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đồng ý vị này Thiên Thần Thư Viện cường giả lời nói. Bằng không mà nói bọn hắn Hiên Viên thế gia đối Thiên Thần Thư Viện càng thêm ghi hận. Hắn hiện tại hận không thể Thiên Thần Thư Viện bên trong đại đế cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống. Mà Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt liền hiểu, trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả thực lực vượt qua Hiên Viên Vô Đạo. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía hư không bên trong. Đồng thời lúc này trong hư không đại đế cấp bậc chiến trường bên trong mọi người cũng là bắt đầu ào ào đem ánh mắt nhìn phía nơi này. Mặc dù nói vừa mới bọn hắn chính tại đại chiến, nhưng là liên quan tới Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả, bọn hắn tự nhiên là nghe được. Nhất là tại Hàng Vũ đại đế đối diện vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả, trong ánh mắt càng là xuất hiện một vẻ hưng phấn lại thần sắc cao hứng. Bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong đỉnh tiêm cường giả đều đã xuất thủ. Như vậy cái mạng nhỏ của hắn nên tính là bảo trụ. Mà Sở Phàm tại nhìn thấy cái này một màn về sau trong nội tâm cũng là có chính mình ý nghĩa. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ suy tư nhìn phía hư không đại đế phương hướng. Hư không đại đế trông thấy Sở Phàm trong ánh mắt về sau, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về trước mặt mình hai vị Thiên Thần Thư Viện đại cấp bậc cường giả đánh ra một kích khủng bố lực lượng. Một giây sau cả người trực tiếp cầm trong tay hư không kính ném ra ngoài. Hư không kính ở trên bầu trời xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Đồng thời hư không đại đế còn đem chính mình hư không pháp tắc toàn bộ rót vào cái này một khối hư không kính bên trong. Sau đó hư không kính biến đến 10 phần đáng sợ. Cường đại hư không pháp tắc tại hư không kính thôi diễn chi xuống không ngừng biến cường. Đồng thời hư không kính lúc này thời điểm hướng đi cũng là hướng về Hằng Vũ đại đế phía trước vị kia Thiên Thần thư viện đại đế phương hướng mà đi. Mà Hằng Vũ đại đế nhìn thấy một màn này tự nhiên là không có lưu tình chút nào. Chỉ thấy trong tay hắn Hằng Vũ lô phía trên tản ra đáng sợ đại đế cấp bậc khí tức. Sau đó hắn dùng chính mình thân thể bên trong lực lượng kinh khủng kia đem trong tay mình cực đạo đế binh cùng trên bầu trời chính đang không ngừng rơi xuống cực đạo đế binh liền hợp lại cùng nhau. Kinh khủng hư không pháp tắc trong nháy mắt thì cùng hắn trên thân pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Sau đó trực tiếp hai đạo kinh khủng pháp tắc hướng thẳng đến trước mặt vị này Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả đánh tới. Có thể nói cái này một hai đạo kinh khủng pháp tắc rơi tại vị này Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả trên thân về sau, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Thấy cảnh này Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Cả người bắt đầu biến đến triệt để bạo động lên. Chương 630, chém giết Thiên Thần thư viện đại đế, cường thế sở phạm. Chương 630, chém giết Thiên Thần thư viện đại đế, cường thế sở phạm. Thậm chí lúc này Thiên Thần thư viện vị này đại đế cấp bậc cường giả đã không để ý thương thế trên người, đem chính mình tất cả pháp tắc chi lực đều phóng thích ra ngoài. Bất quá dù vậy, hắn cũng vô pháp đối kháng cái này hai đạo thuộc về đại đế viên mãn cảnh giới cường giả pháp tắc. Bởi vậy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam lòng nhìn phía Thiên Thần thư viện vị này cường giả đứng đầu. Mà Thiên Thần thư viện vị này đỉnh tiêm cường giả trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ sát ý, cả người không nhịn được muốn hướng về trên bầu trời vị kia Hằng Vũ đại đế xuất thủ. Bất quá ngay tại hắn dự định xuất thủ thời điểm, ở bên cạnh hắn Hiên Viên Vô Đạo trên thân cái kia cố càng thêm kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Sau đó Hiên Viên Vô Đạo trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn hướng về phía trước mặt mình vị này Thiên Thần thư viện đỉnh phong đại đế. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là đoán được Sở Phàm cùng Đại Hạ đế quốc quyết định, cho nên hắn lúc này mới có thể quyết định ngăn cản trước mặt mình vị này Thiên Thần thư viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả. Mà Thiên Thần thư viện vị này đỉnh phong đại đế tại nhìn thấy trước mặt mình Hiên Viên Vô Đạo về sau, trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc càng thêm nồng đậm. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là thu hồi trên người mình khí tức, bởi vì Hằng Vũ đại đế pháp tắc công kích cùng hư không kính hư không pháp tắc cũng là trực tiếp rơi vào vị này Thiên Thần thư viện đại đế trên thân. Bởi vậy làm đến Thiên Thần thư viện vị này đại đế cấp bậc cường giả không thể thừa nhận cái này hai cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng. Sau đó hắn thân thể bắt đầu từ từ ở trên bầu trời tan rã. Sau đó Thiên Thần thư viện vị này đại đế cấp bậc cường giả trực tiếp vẫn lạc tại hai người liên thủ bên trong. Thậm chí có thể nói không ai từng nghĩ tới một vị đại đế cấp bậc cường giả vậy mà như thế nhẹ nhõm thì vẫn lạc. Mà theo Thiên Thần thư viện vị này đại đế cấp bậc cường giả sau khi ngã xuống, trên bầu trời cũng là đột nhiên bắt đầu biến đến ám phai nhạt. Liên phảng phất liền thiên đạo cũng bắt đầu tức giận rồi lên đồng dạng. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong cái này đáng sợ lôi kiếp đang không ngừng ấp ủ trên bầu trời, những thứ này lôi kiếp trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lại một đạo màu tím mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Những thứ này mưa từ trên bầu trời rơi xuống trong nháy mắt phía dưới thảo mục trong nháy mắt thì có sinh cơ. Thậm chí có thể nói tại đại chiến bên trong những thứ này chính tại đại chiến khác loại thành đạo cường giả, cũng cảm giác trên người mình khí tức đạt được thăng hoa. Mặc dù nói bọn hắn tăng lên cũng không nhiều, nhưng là có thể cảm thụ được bọn hắn thân thể bên trong lực lượng đều được đến để thăng. Mà những cái kia chuẩn đế hoặc là đại thần cấp bậc cường giả tăng lên càng nhiều. Đây cũng là đại đế cấp bậc cường giả sau khi ngã xuống trả lại cho vùng vũ trụ này. Thậm chí ngay cả vùng vũ trụ này pháp tắc cũng bắt đầu biến đến tràn ngập lên. Nói cách khác hiện tại chuẩn đế cấp bậc cường giả muốn chứng đạo trở thành đại đế cấp bậc cường giả càng thêm dễ dàng. Nhất là đang cùng Thiên Thần thư viện một vị khác loại thành đạo cường giả, chính tại đại chiến cái cửu lưu trên thân khí tức cũng là đang không ngừng gia tăng. Thậm chí có thể nói hiện tại hắn trên thân khí tức đã bắt đầu chạm đến truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới. Nói cách khác vừa mới vị này Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả sau khi ngã xuống cho cái cửu lưu cung cấp có thể đột phá đến đại đế cảnh giới tài nguyên. Bất quá bây giờ cái cửu lưu cũng không có lựa chọn ở chỗ này đột phá đến đại đế cảnh giới. Dù sao đột phá đến đại đế cảnh giới cần phải đối mặt lôi kiếp có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vậy mỗi người tại đột phá đến đại đế cảnh giới phía trước đều hy vọng chính mình có đầy đủ chuẩn bị. Mà theo hư không đại đế cùng Hằng Vũ đại đế liên thủ chém giết một vị Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả về sau, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía Sở Phạm vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Phạm vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Mà Sở Phạm tại nhìn thấy Thiên Thần thư viện bên trong một vị đại đế cấp bậc cường giả sau khi ngã xuống, trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn phía bên cạnh mình vị này Thiên Thần thư viện cường giả đứng đầu. Sau đó lúc này mới rằng giặc đối với Thiên Thần thư viện vị này cường giả đứng đầu mở miệng nói: "Không nghĩ tới tại ta suy nghĩ thời điểm, Thiên Thần thư viện cường giả vậy mà như thế không chịu nổi, bất quá bị ta Đại Hạ đế quốc cường giả chém giết đối với các ngươi Thiên Thần thư viện tới nói cũng coi là một loại hảo sự nhi đi, dù sao ai biết các ngươi đối mặt địch nhân sẽ không dễ dàng đem này người chém giết, nếu như vậy cũng coi là cho các ngươi Thiên Thần thư viện giảm bớt lãng phí tài nguyên." Có lẽ bằng vào hắn giảm bớt những thứ này cần lãng phí tài nguyên có thể để cho các ngươi Thiên Thần thư viện bên trong lại bồi dưỡng một vị đại đế cấp bậc cường giả đâu. Cực hạn trào phúng âm thanh trực tiếp theo Sở Phàm trong miệng truyền ra. Mặc dù nói Thiên Thần thư viện vị này đỉnh tiêm cường giả thực lực 10 phân cường đại, nhưng là Sở Phàm chính mình muốn là không e ngại vị này Thiên Thần thư viện cường giả đứng đầu. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần thư viện vị này đỉnh tiêm cường giả cùng bọn hắn đại hạ đế quốc vốn chính là sinh tử cựu địch. Cho nên Sở Phàm đối vị này Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả lại làm sao có thể lưu tình. Đây cũng là hắn vì cái gì dám như thế quang minh chính đại trào phúng vị này Thiên Sứ thư viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả nguyên nhân. Mà Thiên Thần thư viện vị này đỉnh phong đại đế đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là mười phân phẫn nộ. Bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là chế trụ trong nội tâm phẫn nộ. sau đó chậm rãi nhìn hướng trước mặt mình Sở Phàm. Chưa trưởng thành lên tiên tiêu trung quy là thiên tiêu, tại chính thức đỉnh tiêm cường giả trước mặt ngươi vẫn là con kiến hôi. Sau đó hắn thanh âm cũng là chậm rãi đã rơi vào Sở Phàm trong tai, đồng thời cả người biến đến 10 phân bình tĩnh. Bởi vì Sở Phàm thiên phú lại thế nào đáng sợ, đối với hắn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ con kiến thôi. Thậm chí có thể nói hắn hiện tại nếu như muốn chém giết Sở Phàm, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì Hiên Viên Vô Đạo ở chỗ này, hắn không cách nào chém giết Sở Phàm thôi. Bằng không mà nói hắn muốn chém giết Sở Phàm tự nhiên hết sức dễ dàng. Đã bị này đại đế như thế có phân khích, không bằng đối với ta xuất thủ thử một chút. Mà Sở Phàm lúc này thời điểm thì là không có lựa chọn vung triều vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế cấp bậc cường giả nói ra. Sau khi nói xong cả người lộ ra 10 phân bình tĩnh, dường như chính hắn có một loại thực lực khủng bố, có thể ngăn cản trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả đồng dạng. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc suy tư, bởi vì hiện tại Sở Phàm trên mặt căn bản không có bất kỳ vẻ lo lắng. Nếu như vậy Sở Phàm nếu như không phải một cái tên điên mà nói thì có một cái đáng sợ át chủ bài, mà lại cái này một cái át chủ bài là có thể ngăn cản hắn át chủ bài. Mà đối với Thiên Thần Thư Viện vị này đỉnh tiêm cường giả tới nói, hắn càng có khuynh hướng sau cùng một loại. Dù sao cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách xử phạt không thể nào là một vị tên điên. Giảng tới đây hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó hung hăng lắc lắc góc áo của mình. Sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời chiến trường. Sau đó cả người hướng thẳng đến trên bầu trời chiến trường phía trên mà đi. Sở Phàm cùng Hiên Viên Vô Đạo nhìn thấy một màn này tự nhiên không có ngăn cản. Chương 631, đại chiến kết thúc, đại hạ đế quốc càn quét. Chương 631, đại chiến kết thúc, đại hạ đế quốc càn quét. Dù sao đối với bọn hắn tới nói trận này đại chiến đã là bọn hắn lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên nói hiện tại Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả rời đi trận này chiến trường, đối với bọn hắn đến nói không có quá lớn ngoài ý muốn. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế Gia nếu như muốn lưu lại Thiên Thần Thư Viện những thứ này cường giả đứng đầu mà nói chỉ sợ cần hao phí nhất định lực lượng. Thậm chí có thể nói cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không nhất định có thể đem Thiên Thần Thư Viện toàn bộ cường giả đều lưu lại. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả thực lực đều chút nào không kém. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần Thư Viện bị kia đỉnh tiêm cường giả thực lực có thể là xa xa vượt qua Hiên Viên Vô Đạo. Chỉ bất quá bởi vì đã từng hắn cùng Hiên Viên Nhân Hoàng ở giữa đại chiến, dẫn đến hắn hiện tại trên thân còn có một đạo đáng sợ thương thế, bởi vậy mới khiến cho hắn không có lựa chọn xuất thủ. Nhưng là nếu như hắn thật bị bức ép đến mức nóng nảy xuất thủ, như vậy Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia tự nhiên không cách nào đem hắn chân chính ngăn lại. Đây cũng là vì cái gì Đại gia Đế quốc Sở Phàm cùng Hiên Viên Thế gia Hiên Viên Vô Đạo đều không có lựa chọn đem vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả lưu lại nguyên nhân. Đã trận này đại chiến đều đã kết thúc, như vậy đến đón lấy thống nhất trung vực sự tỉnh ta Hiên Viên Thế gia thì không tham dự, bất quá liên quan Thiên Thần Thư Viện sự tỉnh ta Hiên Viên Thế gia vẫn là chú ý. Đến đón lấy muốn thống nhất toàn bộ trung vực liền dựa vào chính ngươi. Hiên Viên Vô Đạo nhìn lấy rời đi Thiên Thần Thư Viện mọi người chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh cùng thần sắc mong đợi. Hiên Viên Thế gia đi ra nguyên nhân chủ yếu chính là vì trợ giúp Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đến đối kháng Thiên Thần Thư Viện, mà hiện tại Thiên Thần Thư Viện đều đã rút khỏi đi cuộc chiến đấu này. Như vậy bọn hắn Hiên Viên Thế gia tự nhiên không có khả năng sẽ giúp trợ Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Dù sao muốn chân chính trưởng thành đến người cùng thế giới, như vậy ngươi thì phải tự mình trưởng thành. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hiện tại Đại Hạ Đế quốc thực lực có thể chống đỡ lấy Sở Phàm chân chính trưởng thành. Đồng thời hiện tại Đại Hạ Đế quốc thực lực cũng có thể tùy tiện thống nhất toàn bộ trung vực. Đây mới là Hiên Viên Thế gia Hiên Viên Vô Đạo lựa chọn không giúp Sở Phàm nguyên nhân. Mà Sở Phàm đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau, cũng là trực tiếp đối với Hiên Viên Vô Đạo nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại toàn bộ trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đều bị bọn hắn đánh bại, cho nên nói Sở Bạch muốn thống nhất toàn bộ trung vực tự nhiên mười phần dễ dàng. Bởi vậy hắn lúc này tự nhiên không cần Hiên Viên Thế gia trợ giúp. Mà lại càng quan trọng hơn là cho dù là những thứ này trung vực thế lực không đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ Đế quốc, bằng vào hiện tại Đại Hạ Đế quốc thực lực cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ bỏ vào trong túi. Theo Hiên Viên Vô Đạo làm ra sau khi quyết định, hắn cũng là trực tiếp dẫn theo Hiên Viên Thế gia khác loại thành đạo cường giả đi đến Hiên Viên Thế gia phương hướng. Đương nhiên tại bọn hắn sau lưng y nguyên mang lấy bọn hắn Hiên Viên Thế gia Hoàng Kim Thiết Kỵ cùng Ngũ Hành Thiết Kỵ rời đi chiến trường. Dù sao trận này đại chiến bọn hắn Hiên Viên Thế gia đã làm ra chính mình lựa chọn. Đồng thời Hiên Viên Thế gia cường giả đứng đầu cũng tin tưởng Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể thống nhất toàn bộ trung vực, sau đó chân chính trưởng thành. Cho nên nói hiện tại Hiên Viên Thế gia cường giả thối lui tốc độ không có chút nào do dự. Mà theo Hiên Viên Thế gia thối lui về sau, tại trường một chúng thánh địa thánh chủ cũng là rối rít đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm phương hướng. Mà lúc này Sở Phàm bên người thì là đứng đấy Thái Dương Nhân Hoàng cùng Hư Không Đại Đế. Hai vị cường giả đứng đầu đứng tại Sở Phàm bên người, cũng để những thứ này thánh địa thánh chủ không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Phàm. Bởi vì bọn hắn đều biết Sở Phàm bên người hai vị này thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đến mức Đại Hạ Đế quốc vị kia Hằng Vũ Đại Đế, lúc này thời điểm thì là lần nữa về tới Đông Ngực Trường An thành. Đối với hắn mà nói Sở Phàm mệnh lệnh thì là chân chính mệnh lệnh. Bởi vậy hắn hiện tại cần muốn trở về thủ hộ lấy Trường An thành. Mà Đại Hạ Đế quốc khác loại thành đạo cường giả, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là về tới Sở Phàm bên người. Dù sao trận này đại chiến đều đã kết thúc, bọn hắn lại đi địa phương khác cũng không có tác dụng quá lớn. Mà đại hạ quân đội của đế quốc thì là toàn bộ đều xuất hiện ở phía dưới chiến trường bên trong. bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ nóng rực nhìn phía chính mình đế quân. Đã trận này đại chiến đều đã kết thúc, như vậy ta hy vọng các vị có thể rất thức thời không muốn ngăn cản ta Đại Hạ Đế quốc thống nhất toàn bộ trung vực tốc độ, nếu không ta Đại Hạ Đế quốc chắc chắn hắn diệt chi. Sở Phàm nhìn thoáng qua tại trường một đám thánh chủ chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh khủng bá đạo khí tức. Cả người phảng phất như là một tôn bá chủ thực sự đứng thẳng tại cái này thiên địa ở giữa đồng dạng. Mà những thứ này thánh địa thánh chủ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là nhanh chóng đối với Sở Phàm phương hướng lắc đầu. Trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ thần sắc kinh khủng. Lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không dám phản đối đại hạ quân đội của đế quốc. Phải biết đại hạ quân đội của đế quốc tùy tiện phái ra một chi đi đều có thể diệt đi bọn hắn một cái thánh địa. Cho nên nói hiện tại bọn hắn lại làm sao có thể dám cùng đại hạ đế quốc đối nghịch đâu. Hoắc Khứ Bệnh. Sở Phàm tại nhìn thấy những thứ này thánh địa thánh chủ biểu lộ về sau cũng là mười phần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền trực tiếp đứng ra nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh chờ một đám quân đội thống soái mở miệng nói. Hắn lúc này cũng là bắt đầu phân phó lên tiếp xuống chiến cục. Đối với tiếp xuống chiến cục Sở Phàm cũng là có rất sáng tỏ an bài, bởi vì hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem chọn trong đó vực bỏ vào trong túi, cho nên nói hắn hiện tại tự nhiên bắt đầu phân phó lên những thứ này trong quân đội thống soái. Mà Hoắc Khứ Bệnh bọn người ở tại nghe được Sở Phàm mệnh lệnh về sau, cũng là trực tiếp dẫn theo quân đội bắt đầu quét tạo nên trung vực. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn tiến công trung vực thời điểm vốn chính là theo bốn phương tám hướng tiến công, bởi vậy hiện tại bọn hắn muốn càn quét toàn bộ trung vực tự nhiên mười phân dễ dàng. Sau đó đến đón lấy đại hạ quân đội của đế quốc liền bắt đầu không ngừng xuất hiện tại trung vực mỗi khắp ngõ ngách. Phàm là dám phản kháng đại hạ quân đội của đế quốc thế lực đều toàn bộ bị hủy diệt. Dù sao không giết gà dọa khỉ lại làm sao có thể nhanh chóng thống nhất toàn bộ trung vực đây. Đương nhiên lúc này thời điểm cấm khu bên trong những cái kia chí tôn tự nhiên cũng là mười phân rõ ràng cảm giác được trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Cho nên cấm khu bên trong những cái kia chí tôn cũng là lần nữa nặng ngủ. Đối với bọn hắn tới nói, Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể thống nhất cái này phương vũ trụ, đối với bọn hắn đến nói không có quá lớn ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn xác thực thời khắc đều quan sát đến Sở Phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Bọn hắn muốn tại Sở Phàm độ kiếp thời điểm đi ra cho Sở Phàm mãnh liệt một kích. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể chém giết một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Đây cũng là vì cái gì những thứ này cấm khu bên trong chí tôn lựa chọn tiếp tục ngủ say nguyên nhân. Dù sao bọn hắn bại lộ tại cái này thiên địa ở giữa, bọn hắn sinh cơ sẽ từ từ tiêu tán. Cho nên bọn hắn còn không bằng tiếp tục tại cấm khu bên trong ngủ say. Chương 632, Chấn kinh trung vực, Hiên Viên Thế Gia tuyên bố xuất thế. Chương 632, Chấn kinh trung vực, Hiên Viên Thế Gia tuyên bố xuất thế. Bởi vậy những thứ này cấm khu bên trong chí tôn tự nhiên là ngủ say xuống tới. Cùng lúc đó, liên quan tới Đại Hạ Đế quốc cùng trung vực những thứ này thánh địa ở giữa đại chiến cũng là triệt để tại toàn bộ trung vực truyền ra. Dù sao trận này đại chiến trình độ đã xa xa vượt qua đã từng đại chiến, cho nên rất nhiều tu sĩ đều biết trận này đại chiến kết quả. Đương nhiên những tu sĩ này cũng biết liên quan tới trận này đại chiến người thắng cuối cùng sự tình. Mà lại rất nhiều tu sĩ đều dùng một bộ mười phân ánh mắt khiếp sợ nhìn phía ngay tại theo bọn hắn bên cạnh đi ngang qua đại hạ quân đội của đế quốc. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới đại hạ quân đội của đế quốc thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Mà lại càng quan trọng hơn là đại hạ đế quốc hai vị đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả, còn chém giết một vị thiên thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả. Trong chấp nhoáng này thì làm cho cả trung vực tu sĩ đều cảm thấy bất khả tư nghị lên. Bởi vì tại bọn hắn trong mắt đại đế cấp bậc cường giả là không thể địch tồn tại. Có thể là dạng này tồn tại vậy mà đều vẫn lạc tại đại hạ đế quốc cường giả đứng đầu trong tay. Trong chấp nhoáng này liền để rất nhiều tu sĩ trong nội tâm niềm tin sụp đổ. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn đại đế cũng là vô địch tồn tại. Không nghĩ tới thiên đạo minh cùng thánh địa ở giữa đại chiến cuối cùng vậy mà lại là kết quả như vậy, chỉ sợ bọn hắn cũng không nghĩ tới thắng lợi cuối cùng nhất lại là đằng sau xuất hiện cái này đại hạ đế quốc đi. Lúc này thời điểm một vị nhập thánh cấp bậc tán tu trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nhìn về phía nơi xa nói ra, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy cảm khái cùng thật không thể tin. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến kết cục lại là lấy đại hạ đế quốc thắng lợi mà kết thúc. Phải biết vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người có thể sẽ là Thiên Đạo Minh, nhưng là không nghĩ tới Thiên Đạo Minh tại trận này đại chiến bên trong vậy mà trực tiếp bị đánh đến giải tán. Đúng vậy à, không ai từng nghĩ tới địa phủ lại là đại hạ đế quốc thế lực, mà lại cái này đại hạ đế quốc lại còn là theo đông vực bên kia tới, đã từng tất cả mọi người xem thường đồ vật vậy mà xuất hiện như thế cường giả đứng đầu cùng như thế đỉnh phong thế lực. Chỉ sợ Thiên Đạo Minh cùng những thứ này thánh địa ở giữa chính tại đại chiến thời điểm, địa phủ chỉ tại không ngừng cùng đợi cái này cơ hội, thẳng đến sau cùng đại hạ quân đội của đế quốc trực tiếp tiến nhập trung vực thời điểm đi cái này cơ hội mới đến. Ta nghe nói Thiên Đạo Minh đã triệt để giải tán, hiện tại thì liền những ngày kia đạo minh bên trong thấp nhất đều biến mất tại trung vực, cái gì đến Thiên Đạo Minh minh chủ cũng là trực tiếp trở thành một cái tán tu, vị này Thiên Đạo Minh minh chủ thật đúng là đáng thương a. Nhân ra lại thế nào đáng thương cũng là một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, huống chi hiện tại làm tán tu hắn lại có cái gì không tốt đâu. Bất quá tiếp xuống đại hạ đế quốc đem về chân chính thống nhất toàn bộ vũ trụ, đến lúc đó đại hạ đế quốc thực lực đem sẽ đạt tới mức trước đó chưa từng có. Lúc này thời điểm rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu thảo luận lên, đồng thời có chút tu sĩ lúc này thời điểm cũng là rốt cục nhận thức được địa phủ cùng đại hạ đế quốc liên quan. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này lấy sát thủ vì xưng địa phủ bên trong lại là đại hạ đế quốc thế lực. Đương nhiên lúc này thời điểm còn có thật nhiều tu sĩ đều chưa kịp phản ứng, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới đại hạ đế quốc lại là theo đông vực bên kia mà đến. Phải biết toàn bộ trung vực người đều biết đông vực bên kia tu sĩ tu vi phổ biến thấp, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới thống nhất cái này phương vũ trụ lại là theo đông vực mà đến tu sĩ. Bất quá bây giờ càng nhiều người càng thêm mong đợi thì là đại hạ đế quốc thống nhất trung vực về sau động tác. Dù sao hiện tại toàn bộ trung vực đều tại Đại Hạ Đế quốc trưởng không bên trong. Mà ngay tại những này tu sĩ chính thảo luận Đại Hạ Đế quốc đồng thời, lúc này một bên khác cũng là truyền ra một đạo kinh khủng động tĩnh. Mà đạo này kinh khủng động tĩnh cũng là theo Hiên Viên Thế Gia phương hướng truyền ra. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Thế Gia chỗ sâu xuất hiện một đạo thanh âm đáng sợ. Cái này một thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Trong nháy mắt thì làm cho cả trung vực tu sĩ đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Kể từ hôm nay ta Hiên Viên Thế Gia lần nữa xuất thế. Đồng thời rất nhiều người cũng đã hiểu đoạn này thanh âm, chủ nhân chân chính là Hiên Viên Thế Gia một vị khác loại thành đạo cường giả thanh âm. Cho nên nói những tu sĩ này trong nháy mắt liền hiểu, Hiên Viên Thế Gia chọn tại kỷ nguyên này xuất thế. Đồng thời rất nhiều người cũng minh bạch Hiên Viên Thế Gia đây là tại trấn nhiếp Thiên Thần Thư Viện. Dù sao Hiên Viên Thế Gia cùng Đại Hạ Đế quốc liên thủ mới có thể đối kháng Thiên Thần Thư Viện. Nếu như Hiên Viên Thế Gia tiếp tục trở về ẩn tàng, như vậy vẹn vẹn bằng vào một cái Đại Hạ Đế quốc tự nhiên không thể nào là Thiên Thần Thư Viện đối thủ. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt đều mang một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này đã từng làm trung vực nhất đẳng đỉnh tiêm thế lực Hiên Viên Thế Gia thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên trước mặt trận này lại chiến, bọn hắn tự nhiên cũng là xem rõ ràng Hiên Viên Thế Gia thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn càng hiếu kỳ vị này đã từng xuất hiện Hiên Viên Nhân Hoàng Hiên Viên Thế Gia. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Thì liền lúc này chính đang không ngừng xuất lĩnh quân đội thống nhất toàn bộ trung vực Sở Phàm cũng là dừng lại tốc độ nhìn về phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ ngoài ý muốn nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Có điều rất nhanh hắn lại tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Dù sao đối với hắn mà nói Hiên Viên Thế Gia xuất thế đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên hiện tại vừa mới trở lại Thiên Thần Thư Viện bên trong những thứ này đại cấp bậc cường giả, cũng là nghe được Hiên Viên Thế Gia bên này phát ra tin tức. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện một vị đỉnh phong khác loại thành đạo giả người trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Hắn không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia vậy mà tại cái này bước ngoặt nguy hiểm lựa chọn xuất thế. Phải biết bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vừa mới bị Hiên Viên Thế Gia cùng Đại Hạ Đế quốc liên thủ đánh bại, mà bây giờ Hiên Viên Thế Gia vậy mà lựa chọn trực tiếp xuất thế, cái này chẳng phải rõ ràng nói cho thế nhân Hiên Viên Thế Gia đang đánh mặt của bọn hắn sao? Nghĩ tới chỗ này vị này khác loại thành đạo cường giả, trong ánh mắt phẫn nộ chi sắc không hề có chút che giấu nào, trực tiếp nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Cái này Hiên Viên Thế Gia thật đúng là làm cản, chẳng lẽ bọn hắn thật cho là ta Thiên Thần Thư Viện thực lực không làm gì được bọn hắn sao? Sau đó chỉ thấy vị này khác loại thành đạo cường giả trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận giận dữ hét. Hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Thư Viện bên trong. Trong nháy mắt liền để Thiên Thần Thư Viện cái khác cường giả trên mặt xuất hiện một vẻ dự cảm không tốt. Đương nhiên Hiên Viên Thế Gia thanh âm tự nhiên cũng là bị những thiên thần này thư viện bên trong cái khác cường giả nghe được. Cho nên bọn hắn trên mặt tự nhiên cũng là mang theo thần sắc tức giận. Dù sao hiện tại Hiên Viên Thế Gia xuất thế cũng liền đại biểu cho cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện triệt để bị mặt. Bởi vậy Thiên Thần Thư Viện hiện tại nếu như không trả lời mà nói như vậy chỉ sợ sẽ làm cho thế nhân xem thường. Nghĩ tới chỗ này đám người ánh mắt bên trong đều mang thần sắc tức giận. Chương 633, Hiên Viên Thế Gia xuất thế mang tới ảnh hưởng, Thiên Thần Thư Viện vẫn nộ. Chương 633, Hiên Viên Thế Gia xuất thế mang tới ảnh hưởng, Thiên Thần Thư Viện vẫn nộ. Mà Thiên Thần Thư Viện cái khác ba vị đại đế cấp bậc cực giả, lúc này thời điểm trên mặt tuy nhiên mang theo thần sắc tức giận, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng là rằng giật thở dài thở ra một hơi. Hiển nhiên lúc này thời điểm Thiên Thần Thư Viện những thứ này đại đế cấp bậc cường giả lộ ra mười phân bất đắc dĩ. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, hiện tại cho dù là muốn đi ngăn cản Hiên Viên Thế Gia cũng làm không được, bởi vì Hiên Viên Thế Gia bên trong thực lực đã xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Có lẽ vừa mới bắt đầu bọn hắn còn sẽ cảm thấy Hiên Viên Thế Gia bên trong đại đế cấp bậc cường giả thực lực không phải đặc biệt cường đại, thậm chí có thể nói bọn hắn đều cảm thấy Hiên Viên Thế Gia bên trong không có đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên sự thật cũng đúng như bọn hắn phỏng đoán như vậy, Hiên Viên Thế Gia bên trong hoàn toàn chính xác không có có rất nhiều đại đế cấp bậc cường giả. Nhưng là lần này Hiên Viên Thế Gia bên trong xuất động một vị đại đế cấp bậc cường giả thực lực thì xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì lần này Hiên Viên Thế Gia bên trong xuất hiện vị này đại đế cấp bậc cường giả thực lực có thể cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái kia đỉnh phong cấp bậc đại đế cấp bậc cường giả thực lực chênh lệch không nhiều. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn Thiên Thần Thư Viện những cái kia đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả bản thân bị trọng thương, bằng không mà nói, Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế cấp bậc cường giả tự nhiên không thể nào là bọn hắn Thiên Thần Thư Viện những cái kia đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả đối thủ. Bất quá dù vậy, Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế cấp bậc cường giả thực lực cũng không phải bọn hắn ba vị đại đế có thể ngăn cản được. Dù sao Hiên Viên Thế Gia vị này đại đế cấp bậc cường giả đã đạt đến tam thế đại đế cấp độ, mà bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong đại đế cấp bậc cường giả tối cường cũng bất quá là đại đế hậu kỳ. Đương nhiên nơi này chỉ là trừ những cái kia Thiên Thần Thư Viện bên trong ngủ say đỉnh phong đại đế. Bằng không mà nói Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái kia ngủ say đỉnh tiêm cường giả thực lực, cho dù là Thiên Thần Thư Viện đại đế cấp bậc cường giả, cũng không biết bọn hắn đến cùng đạt đến một bước nào. Mà cái khác khác loại thành đạo cường giả lúc này thời điểm tuy nhiên mười phân phẫn nộ, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng đang suy tư sau này thế nào đối mặt Hiên Viên Thế Gia cùng Đại Hạ Đế quốc. Dù sao Đại Hạ Đế quốc thống nhất cái này phương vũ trụ đã là không có cách nào cải biến sự thật. Cho nên bọn hắn sau đó phải tìm kiếm nghị cách đối mặt Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế Gia. Dù sao ai biết Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế Gia có thể hay không lần nữa đối lấy bọn hắn Thiên Thần Thư Viện phát động tiến công. Bởi vậy hiện tại Hiên Viên Thế Gia cùng Đại Hạ Đế quốc chính là Thiên Thần Thư Viện lớn nhất nhìn chúng hai đại thế lực. Thậm chí ngay cả Bổ Thiên Các đều bị bọn hắn đẩy hướng một bên. Mà những thiên thần này thư viện khác loại thành đạo cường giả đang nghĩ đến Bổ Thiên Các thời điểm, trên mặt cũng là mang theo một vẻ thần sắc tức giận. Bởi vì Bổ Thiên Các là cái thứ nhất cùng bọn hắn Thiên Thần Thư Viện làm đúng. Trận này đại chiến nếu như không phải Bổ Thiên Các sớm gia nhập Đại Hạ Đế Quốc, như vậy những thứ này Thánh Địa Thánh Chủ cũng không khả năng nhanh như vậy thì gia nhập Đại Hạ Đế Quốc trận doanh bên trong. Cho nên có thể nói bọn hắn chỗ lấy bại nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là Bổ Thiên Các ngã về Đại Hạ Đế Quốc. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía Bổ Thiên Các phương hướng. Đương nhiên Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả cũng không biết chân chính Bổ Thiên Các đến cùng chỗ ở phương nào. Dù sao Bổ Thiên Các tại toàn bộ trung vực đã ẩn tàng đếm trăm vạn năm thời gian, cho nên bọn hắn Thiên Thần Thư Viện tự nhiên không biết Bổ Thiên Các vị trí thực sự, mà Bổ Thiên Các cùng Hiên Viên Thế Gia cũng không biết bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vị trí thực sự, chỉ biết là Thiên Thần Thư Viện vị trí bên cạnh cần phải có một đạo to lớn thạch bia. Đương nhiên ai cũng không biết cái này thạch bia có phải hay không thông hướng Thiên Thần Thư Viện. Dù sao lấy hướng tiến nhập Thiên Thần Thư Viện những cái kia thiên kiêu đều là theo thạch bia địa phương đi ra. Bất quá những cái kia thiên kiêu sau khi đi ra liền quên đi như thế nào tiến về Thiên Thần Thư Viện. Đây cũng là Thiên Thần Thư Viện sở dĩ như vậy thần bí nguyên nhân. Mà thì tại Thiên Thần Thư Viện bên này còn đang vì Hiên Viên Thế Gia xuất thế mà cảm thấy tức giận, đồng thời lúc này Bổ Thiên Các bên này tự nhiên cũng là nhận được liên quan tới Hiên Viên Thế Gia xuất thế tin tức. Đương nhiên cho dù bọn hắn không muốn thu đến cũng không có cách nào, dù sao Hiên Viên Thế Gia vị này khác loại thành đạo cường giả, trực tiếp đem cái này đạo tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, cho nên bọn hắn Bổ Thiên Các bên trong lại làm sao có thể không có thu đến tin tức này đâu. Không nghĩ tới Hiên Viên Thế Gia vậy mà lựa chọn tại kỷ nguyên này xuất thế, xem ra bọn hắn đối Đại Hạ Đế Quốc vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả mười phân tin tưởng a. Bổ Thiên Các bên trong một vị khác loại thành đạo giả người chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía nơi xa. Lúc này vị này Bổ Thiên Các bên trong khác loại thành đạo cường giả, đối vị kia cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách sở phàm mười phân hiếu kỳ. Dù sao làm cho Hiên Viên Thế Gia đánh cược hết thể nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả lại làm sao có thể đơn giản đây? Kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, phải biết tại bên cạnh hắn còn nắm giữ một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả cùng hai vị đại đế cấp bậc cường giả. Mà lại hai vị này đại đế cấp bậc cường giả thực lực đều đã đạt đến đại đế viên mãn cảnh giới, đến mức vị kia nhân hoàng cảnh giới cường giả thực lực, tuy nhiên không sánh bằng hai vị này đại đế cấp bậc giả người thực lực, nhưng hắn cũng là không hề yếu tồn tại, chỗ lấy Hiên Viên Thế Gia lựa chọn bọn hắn ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bổ Thiên Các bên trong một vị khác loại trần đạo muốn người lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong ánh mắt của hắn liền rằng giặc nhìn phía nơi xa. Dường như chỗ đó có một vị khó lường tồn tại đồng dạng. Mà Bổ Thiên Các bên trong cái khác người đang nghe Bổ Thiên Các bên trong vị này khác loại thành đạo cường giả lời nói, về sau cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại. Dù sao Thiên Thần Thư Viện thực lực như thế cường đại, bọn hắn không thể không đối Thiên Thần Thư Viện để phòng lên. Mà Hiên Viên Thế Gia làm vì Thiên Thần Thư Viện đối thủ muốn mất một còn, đương nhiên liên quan tới điểm này chỉ có bọn hắn Bổ Thiên Các biết. Nhưng là hiện tại Hiên Viên Thế Gia lại lựa chọn tại cái này nguy cơ thời điểm xuất thế, như vậy cũng liền đại biểu cho Hiên Viên Thế Gia đối cái này người cùng một thời đại hoàng mệnh ố sở hữu giả có 10 phần lòng tin. Bất quá vừa nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc thực lực về sau, Bổ Thiên Các liền đoán được Hiên Viên Thế Gia vì sao lại kiên định như vậy lựa chọn sở phàm nguyên nhân. Dù sao nhân gia Đại Hạ Đế Quốc thực lực vốn là không kém, vẹn vẹn là đại đế cấp bậc cường giả thì đã đạt đến hai vị, mà lại hai vị này đại đế cấp bậc cường giả càng là đã đạt đến đại đế viên mãn cảnh giới, mà lại huống chi Đại Hạ Đế Quốc bên trong còn có một vị nhân hoàng cảnh giới tồn tại. Nhân hoàng cảnh giới có thể là trừ vị kia Hiên Viên nhân hoàng về sau thì chưa từng xuất hiện, dạng này thực lực tại toàn bộ vũ trụ cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Phải biết ở phía trước mấy cái thời gian vạn năm bên trong, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện các loại thành đạo tồn tại. Đương nhiên cái này chủ nếu là bởi vì các loại thành đạo tồn tại, không có tính toán ở phía này trong vũ trụ đại chiến nguyên nhân. Lần này xuất hiện các loại thành đạo tồn tại nguyên nhân chủ yếu là Hiên Viên Thế Gia cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa đại chiến đưa tới. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sở phàm vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Chương 634, hấp thu khí vận sở phàm, nửa bước nhân hoàng cảnh giới. Chương 634, hấp thu khí vận sở phàm, nửa bước nhân hoàng cảnh giới. Đương nhiên quan ở hiện tại Hiên Viên Thế Gia xuất thế tin tức tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ trung vực. Thậm chí hiện tại trung vực rất nhiều tu sĩ đều nhìn phía Hiên Viên Thế Gia phương hướng. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn cũng mười phân hiếu kỳ, cái này đã từng xuất hiện một vị nhân hoàng cấp bậc cường giả thế gia đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù nói tại trận này đại chiến bên trong, Hiên Viên Thế Gia bảy gia thực lực cũng không yếu, nhưng là tại trận này đại chiến bên trong, Hiên Viên Thế Gia bảy gia thực lực vẹn vẹn chỉ là cái kia hai nhánh quân đội thực lực cùng mấy vị khác loại thành đạo cường giả thực lực. Đến mức Hiên Viên Thế Gia bên trong đến cùng còn có hay không đại đế cấp bậc cường giả thì liền bọn hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Mặc dù nói Hiên Viên Vô Đạo cùng Thiên Thần Thư Viện bị kia đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả rời đi trận này đại chiến phạm vi, đồng thời rất nhiều người cũng suy đoán Hiên Viên Thế Gia, Hiên Viên Vô Đạo cùng bị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại đế thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là trung vực những tu sĩ này cũng không có đem bọn hắn liên tưởng đến chân chính đại đế cấp bậc cường giả, chỉ có những cái kia cường giả đứng đầu mới ý thức tới Hiên Viên Vô Đạo cùng bị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả thực lực đạt đến loại điều nào trình độ đáng sợ. Bởi vậy hiện tại rất nhiều trung vực tu sĩ trong ánh mắt đều mang thần sắc tò mò, thậm chí lúc này thời điểm bọn hắn còn đang không ngừng suy đoán Hiên Viên Thế Gia đỉnh tiêm cường giả đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Không nghĩ tới biến mất trăm vạn năm thời gian về sau, Hiên Viên Thế Gia vậy mà lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, cũng không biết kỷ nguyên này Hiên Viên Thế Gia đến cùng vẫn sẽ hay không xuất hiện một vị đại đế cấp bậc cường giả. Tuy nhiên không biết Hiên Viên Thế Gia tại kỷ nguyên này có thể hay không lại ra một vị đại đế cấp bậc cường giả, nhưng là Hiên Viên Thế Gia hiện tại bày ra thực lực cũng không yếu. Đúng vậy à, vẹn vẹn là khác loại thành đạo cường giả số lượng thì đạt đến 4 vị, chỗ lấy hiên viên thế gia lại làm sao có thể có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy đâu. Bất quá bây giờ cần phải lo lắng chính là Thiên Thần Thư Viện cùng trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đi, tuy nhiên không biết Thiên Thần Thư Viện cùng hiên viên thế gia bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là giữa bọn hắn tuyệt đối có ân oán. Hiện tại những thứ này đỉnh tiêm thế lực tuy nhiên không muốn xem lấy hiên viên thế gia ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhưng là nhân giá hiên viên thế gia thực lực cường đại, bọn hắn tự nhiên không cách nào ngăn cản. Mọi người ở đây lúc này thời điểm cũng đang thảo luận lấy liên quan tới hiên viên thế gia sự tình. Đồng thời cũng có rất nhiều tu sĩ tại hiếu kỳ hiên viên thế gia cùng trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực quan hệ trong đó đến cùng sẽ làm sao phát sinh. Dù sao đã từng hiên viên thế gia thế nhưng là bị trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực vây công qua. Đến mức hiên viên thế gia cùng Thiên Thần Thư Viện ân oán, bọn hắn thì là lấy vì Thiên Thần Thư Viện cùng hiên viên thế gia ân oán là theo Đại Hạ Đế Quốc cái này vừa bắt đầu. Dù sao hiên viên thế gia trợ giúp Đại Hạ Đế Quốc, mà Thiên Thần Thư Viện thì là Đại Hạ Đế Quốc địch nhân. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn một cách tự nhiên nhận vì Thiên Thần Thư Viện cùng hiên viên thế gia ân oán là từ Đại Hạ Đế Quốc đưa tới. Thế nhưng là bọn hắn không biết là Thiên Thần Thư Viện cùng hiên viên thế gia ân oán từ vừa mới bắt đầu liền có. Mà đương nhiên lúc này hiên viên thế gia cùng Thiên Thần Thư Viện đều chưa hề đi ra đem chuyện này nói rõ. Thậm chí hiện tại hiên viên thế gia cùng Thiên Thần Thư Viện đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Thiên Thần Thư Viện liền phảng phất trở nên yên lặng. Toàn bộ trung vực lớn nhất phát triển chỉ sợ sẽ là địa phủ sát thủ cùng đại hạ quân đội của đế quốc, bởi vì lúc này thời điểm đại hạ quân đội của đế quốc chính đang không ngừng hấp thu trung vực lãnh thổ. Mà theo đại hạ quân đội của đế quốc không ngừng tại hấp thu lấy trung vực lãnh thổ, lúc này tọa trấn phía sau Sở Phàm trên thân khí tức cũng là bắt đầu từ từ đạt được đề thăng. Thậm chí có thể nói đỉnh đầu của hắn một con kim màu vàng kim phượng hoàng lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng biến đến càng thêm bảng lớn lên. Sở Phàm đã từng đỉnh đầu cái kia một đầu khí vận kim long lúc này thời điểm cũng là từ từ phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu này khí vận kim long chính đang không ngừng vây quanh nó quanh thân xoay tròn, đồng thời đem hắn trên thân khí tức không ngừng tăng lên. Cái này cũng làm đến hắn giữa lông mày một con kim màu vàng kim phượng hoàng trên thân tán phát đi ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Lúc này ở trước mặt hắn Thái Dương Nhân Hoàng cùng Hư Không Đại Đế cũng là đem bên trong vùng trời này sở hữu sự vật đều che đậy lên. Bọn hắn hai cái hiện tại chính tại bảo hộ lấy Sở Phàm bị này Nhân Hoàng mệnh cách sở hữu giả hấp thu cái này liên tục không ngừng khí vận. Dù sao Sở Phàm cầm giữ có Nhân Hoàng mệnh cách, hắn muốn đột phá Nhân Hoàng cảnh giới tự nhiên mười phân dễ dàng. Nhưng là hắn hiện tại còn cần đem chọn trong đó vực khí vận đều thu nhập chính mình người Hoàng mệnh cách bên trong. Bởi vậy lúc này hắn trên thân khí tức chính đang không ngừng tăng trưởng. Vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy cái ngày, Sở Phàm khí tức liền đã đạt đến cùng đồng dạng Đại Đế cảnh giới cường giả giống nhau khí tức. Đương nhiên hắn lúc này cũng không có đột phá đến Đại Đế cảnh giới, đồng dạng cũng không có đột phá đến Nhân Hoàng cảnh giới. Hắn lúc này y nguyên còn tại chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Bất quá dù vậy, hiện tại hắn thực lực cũng tăng lên mấy chục lần. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Sở Phàm cùng Đại Đế trung kỳ cường giả nhất chiến sẽ không rơi xuống hạ phong, như vậy hiện tại Sở Phàm cùng Đại Đế trung kỳ cường giả nhất chiến lại có thể nghiền ép Đại Đế trung kỳ cường giả. Đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này lấy được đề thăng, mà lại càng quan trọng hơn là hắn trên thân khí tức cùng khí vận đều còn tại không ngừng tăng lên. Mà theo Sở Phàm trên thân khí vận cùng khí tức đều đang không ngừng tăng lên đồng thời, đại hạ quân đội của đế quốc cùng những cái kia cường giả trên thân khí tức cũng là từ từ được đến đề thăng. Cũng tỉ như Lữ Bố cùng Triệu Tử Long lúc này thời điểm cũng là trực tiếp tại đại chiến bên trong đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bọn hắn hai người vốn là đã ở vào chuẩn đế sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, hiện tại càng là bằng vào đại hạ đế quốc khí vận trực tiếp tiến nhập chuẩn đế trung kỳ. Bởi vậy làm đến hai người thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Mà đạt được tăng lên không chỉ có riêng chỉ là Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đơn giản như vậy. Lúc này chính đang không ngừng quét ngang toàn bộ trung vực hoắc khứ bệnh chờ người trên thân khí tức cũng là được đến đề thăng. Đương nhiên bọn hắn trên người khí tức tuy nhiên được đến đề thăng, nhưng là chân chính đột phá cảnh giới cũng không nhiều. Bởi vì hiện tại Sở Phàm cũng không có đem chọn trong đó vực khí vận toàn bộ hấp thu xong cả. Nếu như hắn đem trung vực khí vận toàn bộ hấp thu xong, như vậy Sở Phàm tu vi có khả năng sẽ trực tiếp đột phá đến Nhân Hoàng cảnh giới. Mà những thứ này hắn triệu hoán qua tới nhân vật cũng sẽ bằng vào những thứ này khí vận đột phá cảnh giới. Thậm chí thiên phú cao có thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Đương nhiên lúc này Sở Phàm còn đang không ngừng hấp thu quan khắp cả trung vực khí vận. Vẹn vẹn chỉ là tại đi qua mười mấy ngày, hắn tu vi đã giới hạn đại đế cảnh giới. Nói cách khác hiện tại Sở Phàm muốn đột phá đến đại đế cảnh giới mười phân dễ dàng. Bất quá bây giờ hắn cũng không có làm như thế. Đương nhiên Sở Phàm tu vi chân chính cảnh giới lúc này thời điểm đã đi tới nửa bước Nhân Hoàng cảnh giới. Hắn chỉ cần vượt qua lần này đại đế lôi kiếp liền có thể thành công tiến nhập đại đế cảnh giới. Đương nhiên hắn đại đế lôi kiếp so với bình thường đại đế cảnh giới cường giả đột phá đại đế lôi kiếp càng thêm kinh khủng, bởi vì hắn muốn đột phá là Nhân Hoàng cảnh giới. Chương 635, Trường An thành biến hóa, Thánh Vương cảnh giới Sở Thiên Hùng. Chương 635, Trường An thành biến hóa, Thánh Vương cảnh giới Sở Thiên Hùng. Làm Sở Phàm tu vi triệt để vững chắc tại nửa bước Nhân Hoàng cảnh giới thời điểm, cả người hắn cũng là chậm rãi vừa tỉnh lại. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là không có tính toán tiếp tục lại hấp thu trung vực những thứ này khí vận. Dù sao nếu như tiếp tục tại hấp thu những thứ này khí vận, như vậy hắn tu vi tuyệt đối sẽ đột phá đến Nhân Hoàng cảnh giới. Đến lúc đó hắn phải đối mặt cũng là Nhân Hoàng cảnh giới bên trong cái kia đáng sợ lôi kiếp. Hiện tại Sở Phàm còn không có chuẩn bị độ kiếp, cho nên lúc này thời điểm hắn liền bắt đầu từ từ ngừng hấp thu tốc độ. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ quang mang nhìn phía nơi xa. Hiện tại chỉ kém đem chọn trong đó vực triệt để đặt vào ta Đại Hạ Đế quốc lãnh thổ bên trong, đến lúc đó lại sử dụng những thứ này quốc vận giá trị đến triệu hoán cường giả đứng đầu, mà lại thống nhất cái này phương vũ trụ khen thưởng cũng không tệ, chỉ có triệu hoán cường giả đứng đầu đến mới có thể đột phá nhân hoàng cảnh giới. Lúc này thời điểm Sở Phàm đã đem con đường sau đó nghĩ kỹ. Mặc dù nói hắn hiện tại tiếp tục đem trung vực khí vận hấp thu, có khả năng đem chính mình thực lực thật đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Nhưng là nói như vậy, hắn phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là trên bầu trời lôi kiếp đơn giản như vậy. Hắn phải đối mặt là Thiên Thần Thư Viện tiến công. Dù sao Thiên Thần Thư Viện lần này tuy nhiên lui đi, nhưng là bọn hắn không có khả năng nhìn lấy Sở Phàm vị này cầm giữ có nhân hoàng mệnh cách đỉnh phong thiên kiêu đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Cho nên Thiên Thần Thư Viện hiện tại khẳng định đang đợi Sở Phàm đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Mà lại ngoại trừ Thiên Thần Thư Viện bên ngoài, Sở Phàm còn lo lắng cấm khu bên trong những cái kia chí tôn cấp bậc cường giả. Dù sao Sở Phàm cũng không tin những cái kia chí tôn cấp bậc cường giả tại hắn độ kiếp thời điểm sẽ không ra tới. Bởi vậy hắn độ nhân hoàng kiếp thời điểm khẳng định so lần này cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa đại chiến càng thêm hung mãnh. Cho nên nói hắn hiện tại cần chờ đợi triệu hoán đến càng thêm cường giả đứng đầu mới có thể đột phá cảnh giới. Đến mức đem hy vọng ký thác vào Hiên Viên Thế Gia, đó cũng không phải Sở Phàm hy vọng nhìn thấy. Dù sao nếu như đem hết thảy sự tình đều ký thác vào Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo trên thân, như vậy thật đến nguy cơ thời điểm hắn lại như thế nào đâu? Mặc dù nói hắn hiện tại còn có một tấm lâm thời triệu hoán thẻ, nhưng là ai biết tấm này lâm thời triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật đến cùng có thể hay không ngăn cản được lần này Thiên Thần Thư Viện cùng cấm khu bên trong chí tôn tiến công. Cho nên Sở Phàm cần chờ chính mình chân chính có át chủ bài thời điểm mới lựa chọn đột phá. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại hắn khoảng cách đột phá cũng rất gần. Cho nên lúc này thời điểm hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Mà liên tại Sở Phàm bên này đem cảnh giới vững chắc tại nửa bước nhân hoàng cảnh giới đồng thời, lúc này Trường An thành bên này cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì bọn hắn đế quân đem trung vực khí vận đã hấp thu hơn phân nửa, cho nên hiện tại toàn bộ Trường An thành đều bị một tầng màu hoàng kim khí vận cho bao khỏa tại trong đó. Đương nhiên cái này một tầng màu hoàng kim ý vị có vẻ hơi lạnh nhạt. Bất quá bây giờ hoàng cung cũng là bị cái này một tầng màu hoàng kim khí vận trực tiếp bao khỏa tại trong đó. Mà lại tại hoàng cung bên trong Sở Vô Song đám người thực lực cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Nhất là Sở Phàm hai cái con nối dõi, hiện tại bọn hắn thực lực đạt được nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá trông thấy một màn này, Hằng Vũ đại đế thì là nhíu nhíu mày. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trước mình Thiên Cơ Tử trên thân. Mặc dù nói Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên trên thân khí tức chính đang không ngừng tăng lên, nhưng là hai người hiện tại tuổi tác còn nhỏ, cho nên bọn hắn không tiếp thụ được trên thân cái này ngay tại kinh khủng tăng lên khí tức. Mà lại càng quan trọng hơn là hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cũng còn chưa trưởng thành lên, tu vi liền đã xa xa vượt qua đồng dạng tiên tiêu. Tình huống như vậy tự nhiên bất lợi cho hai người tiếp xuống trưởng thành. Là Hằng Vũ đại đế cùng Thiên Cơ Tử lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu về sau liền trực tiếp xuất thủ phong ấn hai cái tiểu gia hỏa chính đang không ngừng tăng trưởng khí tức. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa chỉ chờ tới lúc sau trưởng thành, bọn hắn muốn sử dụng những thứ này khí vận đem chính mình tu vi để thăng đến càng thêm mức đáng sợ tự nhiên là hết sức dễ dàng. Hai cái tiểu trên người điện hạ khí vận như vậy nồng hậu dày đặc, xem ra đế quân bên kia đã thành công đem chọn trong đó vực đặt vào ta đại hạ đế quốc lãnh thổ ở trong. Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn về phía trung vực phương hướng nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ cảm khái thân sắc. Phải biết vừa mới bắt đầu hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm lại có đáng sợ như vậy thực lực, đồng thời cũng không nghĩ tới đại hạ đế quốc thực lực có đáng sợ như thế. Vẹn vẹn chỉ là như thế thời gian mấy năm thì thống nhất cái này phương vũ trụ, mà lại dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chính mình đế quân muốn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới chỉ sợ rất dễ dàng. Đến lúc đó hắn vị này Thiên Cơ Các đương đại Thiên Cơ Tử liền sẽ trở thành vì Thiên Cơ Các bên trong có năng lực nhất Thiên Cơ Tử. Dù sao bọn hắn Thiên Cơ Các tuy nhiên vẫn luôn đang suy tính thiên mệnh, nhưng là chỉ có hắn vị này Thiên Cơ Tử chân chính đi theo một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả. Hiện tại đế quân hẳn là sẽ không lựa chọn đột phá, dù sao nếu như đế quân đột phá sau đó phải đối mặt địch nhân thực lực thì không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hằng Vũ đại đế thì là nhíu nhíu mày nói ra, nếu như Sở Phàm lựa chọn đột phá, tuyệt đối sẽ đem hắn vị này đại đế cấp bậc cường giả triệu hắn đến Sở Phàm bên người. Dù sao Sở Phàm muốn đột phá, hắn đối mặt địch nhân thực lực khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Cơ Tử đang nghe Hằng Vũ đại đế mà nói về sau cũng là trong nháy mắt nhẹ gật đầu, đồng thời trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ ngưng trọng. Dù sao nếu như Sở Phàm chân chính muốn đột phá, như vậy sau đó phải đối mặt địch nhân thì không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà liên tại Hằng Vũ đại đế cùng Thiên Cơ Tử chính đang nói chuyện đồng thời, lúc này ở trấn Bắc Vương phủ bên trong Sở Thiên Hùng chờ người trên thân khí tức cũng là đạt được kinh khủng đột phá. Nhất là Sở Thiên Hùng càng là trực tiếp tiến nhập Thánh Vương cảnh giới. Hắn lúc này cho dù là tại Thánh địa bên trong cũng coi là một vị trưởng lão cấp bậc tồn tại. Dù sao Thánh địa bên trong trưởng lão cũng bất quá là Thánh Vương cấp bậc tồn tại. Mà về phần Sở Long đám người tu vi thì là vẹn vẹn chỉ là nhập Thánh cảnh giới. Đối với bọn hắn tới nói hiện tại bọn hắn tu vi đạt tới loại trình độ nào đều không có vấn đề quá lớn, bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. Đồng thời Sở Phàm vị này bọn hắn ưu tú nhất chỉ là đã trưởng thành lên. Xem ra là cái tiểu tử thúi kia đã thành công thống nhất toàn bộ trung vực, bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ không tăng lên nhiều như vậy. Sở Thiên Hùng cảm thụ chính mình thân thể bên trong không dùng hết lực lượng, cũng là không nhịn được nói ra, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt mang theo một vẻ mười phần vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên đối với chính mình nhi tử có thể thống nhất toàn bộ trung vực hắn vẫn là hết sức kiêu ngạo. Không nghĩ tới lão phu lúc còn sống vậy mà có thể trông thấy ta trấn Bắc Vương phủ con nối dõi phát triển đến loại này tình trạng. Sở Long lúc này thời điểm cũng là gương mặt thoải mái cười to, đồng thời trong ánh mắt vẻ kiêu ngạo không chút nào kém hơn Sở Thiên Hành. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới có một ngày bọn hắn trấn Bắc Vương phủ vậy mà đạt tới loại độ cao này. Phải biết từ lúc mới bắt đầu Sở Long chỉ là nghĩ bảo trụ chính mình trấn Bắc Vương phủ, nhưng là hiện tại trấn Bắc Vương phủ đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 636, Đại Hạ Đế Quốc tu sĩ Quân Hoan, thức tỉnh Sở Trần. Chương 636, Đại Hạ Đế Quốc tu sĩ Quân Hoan, thức tỉnh Sở Trần. Ở bên cạnh bọn hắn, Cổ Khải Minh lúc này thời điểm trên mặt cũng là mang theo một vẻ vui mừng thân sắc. Đồng thời bọn hắn trên mặt vẻ lo lắng cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Dù sao vừa mới bắt đầu bởi vì Đại Hạ Đế Quốc Hằng Vũ Đại Đế ra ngoài đại chiến để bọn hắn cũng coi là trận này đại chiến 10 phần khó khăn. Nhưng là theo lấy bọn hắn trên người khí tức đạt được để thăng về sau, bọn hắn thì hiểu rõ ra, Sở Phàm đã giải quyết trận này đại chiến. Bằng không mà nói bọn hắn trên người khí tức không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Đương nhiên lúc này thời điểm trừ bọn hắn trên thân tu vi đạt được to lớn tăng lên bên ngoài, lúc này Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y lý thực lực tự nhiên cũng là đạt được to lớn tăng lên. Dù sao hai người vốn là cùng Đại Hạ Đế Quốc khí vận có rất lớn liên lụy. Bởi vậy hiện tại hai người thực lực cũng là trực tiếp tiến nhập Thánh Vương cảnh giới. Có thể nói hai người là trực tiếp nằm ngửa. Dù sao các nàng đều không cần tu luyện bọn hắn thực lực cũng sẽ nhận được nhanh chóng tăng lên. Hiện tại hai người song song tiến nhập Thánh Vương cảnh giới. Khoảng cách những cái kia thánh địa thánh chủ vị trí tại đại thánh cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là kém một chút. Đương nhiên chỉ cần Sở Phàm đột phá đến nhân hoàng cảnh giới thời điểm, bọn hắn liền có khả năng đi theo để thăng đến đại thánh cảnh giới. Có thể nói lần này Đại Hạ Đế Quốc đạt được khí vận thăng hoa về sau, rất nhiều người tại trận này khí vận thăng hoa bên trong đều phải đến to lớn tăng lên. Cũng tỉ như lúc này Trường An thành trên không chính đang không ngừng có màu vàng kim quang huy rơi xuống. Theo những thứ này màu vàng kim quang huy rơi vào những tu sĩ này trên thân, bọn hắn trên thân cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Thậm chí có thể nói tại cảm giác được một màn này, tu sĩ cũng là ảo ảo khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn bắt đầu không ngừng hấp thu trên bầu trời chính đang rơi xuống những thứ này màu vàng kim quang huy. Bởi vì trên bầu trời những thứ này rơi xuống màu vàng kim quang huy, trên thân tán phát đi ra khí tức có thể để bọn hắn trên người khí tức không ngừng tăng lên. Mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết những thứ này màu vàng kim quang huy tác dụng. Dù sao Đại Hạ Đế Quốc đã trải qua mấy lần loại kết quả này, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên mười phân minh bạch điểm này. Bởi vậy không có người lựa chọn lãng phí những thứ này màu vàng kim quang huy. Sở hữu Đại Hạ Đế Quốc tu sĩ đều đang không ngừng hấp thu trên bầu trời rơi xuống dưới những thứ này màu vàng kim quang huy. Đương nhiên lúc này thời điểm Đại Hạ Đế Quốc cái khác địa khu cũng có màu vàng kim quang huy rơi xuống. Bất quá những địa phương khác màu vàng kim quang huy không có Trường An thành màu vàng kim quang huy như vậy tươi đẹp. Cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tuy nhiên cũng hấp thu những thứ này màu vàng kim quang huy, nhưng là bọn hắn tăng lên cũng không có Trường An thành những tu sĩ này tăng lên như thế cường đại. Trận sóng gió này kéo dài đến ngày, mà tại cái này mấy cái ngày bên trong, Đại Hạ Đế Quốc tu sĩ thực lực cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Rất nhiều tu sĩ đều tại trận sóng gió này bên trong tăng lên rất nhiều, nhất là loại kia tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ càng là tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Lúc này rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt đều mang sùng bái nhìn phía Trường An thành phương hướng, bởi vì bọn hắn đều biết đây hết thảy là ai mang tới cho bọn hắn. Không nghĩ tới lần này đế quân vậy mà như thế nhanh liền cầm xuống trung vực, mà lại ta vậy mà tại lần này khí vận trả lại bên trong đột phá đến vương giả cảnh giới, làm phức tạp ta nhiều năm cảnh giới rốt cục đột phá. Ngươi đột phá một cái tiểu vương giả cảnh giới tính là gì, ta còn ở lại chỗ này một lần khí vận trả lại bên trong đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Đạt tới cái này cảnh giới ta rốt cục có thể đi tham gia quân đội của đế quốc tuyển bạn. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi vậy mà có thể đi tham gia quân đội tuyển bạn, thật đúng là hâm mộ a, ta nghe nói trong quân đội đỉnh phong tiểu đội trưởng đều có thể dẫn theo một chi quân đội đi chém giết những cái kia yêu thú, nhiều uy phong a. Đáng tiếc ta khoảng cách nhập thánh cảnh giới còn có khoảng cách nhất định, bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ đi tham gia quân đội của đế quốc tuyển bạn. Mặc dù nói hiện tại ta cũng có thể đi tham gia quân đội của đế quốc tuyển bạn, nhưng là hiện tại đế quốc đã bình định toàn bộ trung vực, chúng ta cho dù là tham quân giống như cũng không có quá lớn chiến công đi. Thật đúng là đáng tiếc a. Lúc này Đại Hạ Đế Quốc tu sĩ cũng là bắt đầu thảo luận lên. Đương nhiên là có rất nhiều tu sĩ lúc này thời điểm cũng là mười phân chờ mong mình có thể đi tham gia Đại Hạ quân đội của Đế Quốc tuyển bạn. Dù sao Đại Hạ quân đội của Đế Quốc tuyển bạn ít nhất cũng phải đạt tới chân vương cảnh giới. Bởi vì Đại Hạ Đế Quốc chân chính đỉnh phong quân đội đều là đạt tới chân vương cảnh giới trở lên. Đương nhiên vương giả cảnh giới cũng có thể đi chọn rút làm trong quân đội binh lính. Bất quá vương giả cảnh giới tiến vào binh lính chỉ là dự bị binh lính. Bọn hắn còn không cách nào chân chính tham gia đại chiến, cho nên những cái này vương giả cảnh giới tu sĩ liền muốn chờ mình đột phá đến nhập thánh cảnh giới lại đi tham gia quân đội tuyển bạn. Nếu như vậy bọn hắn liền có thể làm trong quân đội tiểu đội trưởng. Có thể nói bọn hắn ý nghĩ mười phân tốt, nhưng là bọn hắn hiện tại đã rất ít có cơ hội. Mà lúc này ngay tại Đại Hạ Đế Quốc sở hữu tu sĩ đều đang không ngừng reo hò đồng thời, lúc này ở thời gian bảo tháp bên trong một chỗ yên tĩnh địa phương. Lúc này có một đạo rõ ràng khí tức chậm rãi từ nơi này truyền ra. Mà cái này đạo khí tức chủ nhân chính là một vị thanh niên nam tử chung quanh còn đang không ngừng bộc phát thuộc về màu hoàng kim quang mang. Những thứ này màu hoàng kim quang mang đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Đồng thời càng quan trọng hơn là vị này thanh niên nam tử chỗ ngực cái kia đã lõm xương cốt cũng là chậm rãi biến đến 10 phân sáng chói. Màu hoàng kim quang mang không ngừng hội tụ tại nơi ngực của hắn cái kia một khối to lớn cốt trên đầu. Bởi vậy làm đến cái cục xương này biến đến ánh vàng rực rỡ. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn trên thân khí tức cũng bởi vì cái cục xương này bắt đầu từ được đến đề thăng. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt hắn tu vi liền trực tiếp đạt đến chân vương viên mãn cảnh giới, mà lại lúc này thời điểm hắn tu vi còn tại không ngừng tăng lên. Sau một lát, hắn tu vi rốt cục vững chắc tại nhập thánh trung kỳ. Theo hắn tu vi vững chắc tại nhập thánh trung kỳ về sau, vị này thanh niên nam tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở mắt, mà tại hắn phía trước đứng thẳng đến chính là Đại Hạ Đế Quốc một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Vị này Đại Hạ Đế Quốc chuẩn đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn thanh niên trước mặt nam tử. "Ta, đây là ở đâu bên trong?" Thanh niên nam tử sau khi mở mắt, cái này liền chậm rãi nhìn về phía trước mặt mình vị này đại hạ đế quốc chuẩn đế, chậm rãi mở miệng nói. Đương thời ánh mắt của hắn bên trong còn có một vẻ mê mang cùng cảnh giác. Hiển nhiên hắn lúc này còn cho là mình không có đạo thoát thiên huyền thánh địa đột bắt. Khởi bẩm đại công tử, nơi này là chúng ta đại hạ đế quốc. Mà đại hạ đế quốc vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả thì là chậm rãi đối lấy thanh niên trước mặt chắp tay mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ cung kính. Đại hạ đế quốc. Thanh niên nam tử đang nghe vị này chuẩn đế mà nói về sau thì là càng thêm ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn trước mặt vị này đại hạ đế quốc chuẩn đế. Bởi vì thanh niên nam tử cũng chưa nghe nói qua đại hạ đế quốc. Chương 637, nghi hoặc không hiểu sở trần, gặp lại người nhà. Chương 637, nghi hoặc không hiểu sở trần, gặp lại người nhà. Có thể nói hiện tại sở trần cả người đều làm ngộng. Bởi vì hắn thì chưa nghe nói qua đại hạ đế quốc cái tên này, mà lại hắn cũng không biết mình là đại hạ đế quốc đại công tử. Dù sao hắn biết người nhà của mình thực lực đều không cường, mà lại càng quan trọng hơn là chính mình tại Đông Bực Trấn Bắc Vương phủ. Nghĩ tới chỗ này hắn trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Mà vị này đại hạ đế quốc chuẩn đế tại nhìn thấy hắn trong ánh mắt vẻ nghi hoặc cũng là trong nháy mắt liền hiểu, trước mặt sở trần không biết hiện tại đại hạ đế quốc, đồng thời cũng không biết hiện tại hắn tình cảnh của mình. Sau đó chỉ thấy đại hạ đế quốc vị này chuẩn đế rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trước mặt vị này sở trần. Đại hạ đế quốc là thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất thế lực, mà ta đại hạ đế quốc đế quân cũng là đại công tử thân đệ đệ. Vị này chuẩn đế giải thích để trước mặt sở trần cảm thấy càng thêm nghi hoặc, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình vị kia đệ đệ vậy mà sáng tạo ra đáng sợ như vậy đại hạ đế quốc, thậm chí để hắn có chút không thể tin. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hoảng hốt thần sắc, dường như hắn hiện tại chính đang suy tư mình bây giờ tình cảnh đồng dạng. Đại công tử lại nhưng đã thức tỉnh, như vậy còn thỉnh đại công tử bồi ta đi gặp lao gia cùng phu nhân. Vị này chuẩn đế tự nhiên cũng là nhìn thấy sở trần trong ánh mắt hoảng hốt chi sắc, sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ đối với trước mặt sở trần mở miệng nói. Sau khi nói xong liền làm một cái thủ hiệu mời. Sở trần nhìn thấy một màn này cũng là biết mình muốn giải khai trong nội tâm nghi hoặc, chỉ có đi gặp chính mình cái kia thật lâu chưa từng gặp qua phụ vương cùng mẫu phi. Sau đó hắn liền đi theo tại vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả đằng sau, chậm rãi hướng về thời gian bảo tháp bên ngoài đi đến. Vẹn vẹn chỉ là đi qua đảo mắt thời gian, bọn hắn hai người cũng đã xuất hiện ở thời gian bảo tháp bên ngoài. Mà xuất hiện tại thời gian bảo tháp phía ngoài hai người trong nháy mắt thì xuất hiện ở đại hạ đế quốc Trường An thành trong hoàng cung. Nhìn lấy cái này bảng đại hùng vĩ Trường An thành hoàng cung, sở trần trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Bởi vì Đông Bực không có khả năng có như thế kinh khủng hùng vĩ hoàng cung. Đồng thời Đông Bực linh lực hắn thấy không có khả năng có đáng sợ như thế. Nghĩ tới chỗ này ánh mắt của hắn bên trong vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Bất quá lúc này thời điểm hắn đang cùng theo tại phía sau mình vị này đại hạ đế quốc chuẩn đế cấp bậc cường giả chậm rãi hướng về Trường An thành bên trong trấn Bắc Vương phủ phương hướng mà đi. Đương nhiên trấn Bắc Vương phủ lúc này thời điểm tự nhiên cũng là trong hoàng cung. Bởi vì Sở Long muốn làm bạn Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên nguyên nhân, cho nên trấn Bắc Vương phủ tự nhiên vẫn luôn trong hoàng cung. Hôm nay Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song cũng tại trấn Bắc Vương phủ bên trong. Đương nhiên ngoại trừ Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên bên ngoài, còn có Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y Lý lúc này thời điểm tự nhiên cũng tại trấn Bắc Vương phủ bên trong. Dù sao bọn hắn hai cái dù nói thế nào cũng là đại hạ đế quốc duy nhất hai đại hoàng phi. Bởi vậy Sở Long bọn người đối bọn hắn vẫn là hết sức yêu thương. Lúc này trấn Bắc Vương phủ bên trong tiếng cười cười nói nói. Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên hai cái tiểu gia hỏa lúc này thời điểm đang cùng theo tại Sở Long bên người. Mà ngoại trừ lúc này thời điểm cũng là không có giống bình thường như vậy đánh cờ. Lúc này thời điểm hắn ngược lại là mang theo hai cái tiểu gia hỏa chính đang không ngừng chơi bừa. Đến mức Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Ý gì mà nói thì là đi theo Phượng Khê Nhiệm bên người. Sở Thiên Hùng trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ thương tiếc nhìn lấy chính mình hai vị tốt tử. Liên tại đám người đều ở vào một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong đồng thời, lúc này ngoài cửa cũng là truyền đến từng đạo tiếng đập cửa. Sau đó Sở Long rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình một vị thị vệ trên thân. Mặc dù nói đây là Trấn Bắc Vương phủ thị vệ, nhưng là hắn thực lực đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Cho nên nói tại toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ bên trong hắn thực lực đều không kém. Mà cái này thị vệ tại nhìn thấy Sở Long ánh mắt về sau, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào đại môn chỗ, đem đại môn chậm rãi mở ra. Sau đó đập vào mi mắt là Sở Trần vị này đã từng Trấn Bắc Vương phủ đại công tử cùng đại hạ đế quốc vị kia chuẩn đế. Mà theo đại môn chậm rãi mở ra về sau Sở Trần trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong cùng hy vọng chi sắc. Mà khi hắn trông thấy Trấn Bắc Vương phủ bên trong cái này quen thuộc tràng cảnh cùng Trấn Bắc Vương phủ bên trong cái kia quen thuộc mấy người về sau, khóe mắt của hắn trong nháy mắt thì ấm lên. Dù sao hắn đã có không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua chính mình gia gia cùng chính mình phụ thân rồi. Hắn lúc này thậm chí ngay cả tiếng nói đều không có. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nhu hòa nhìn về phía chính mình gia gia cùng phụ thân. Đương nhiên còn có hắn mẫu thân. Lúc này thời điểm Sở Long tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía nơi cửa chính. Đương nhiên không chỉ có chỉ là Sở Long liền Sở Thiên Hùng bọn người trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía nơi cửa chính. Khi bọn hắn trông thấy mái tóc màu đen Sở Trần thời điểm, trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ biểu tình mừng rỡ. Sở Thiên Hùng tay càng là kích động run rẩy lên. Dù sao đời này của hắn chỉ có hai cái con nối dõi, trong đó một vị cũng là trước mặt Sở Trần. Mà Sở Long lúc này thời điểm tuy nhiên còn có thể căng đến ở ánh mắt của mình, nhưng là có thể cảm giác đến hắn lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vui sướng. Loại kia lâu gặp trọng khác vui sướng. Gia gia, phụ vương, mẫu phi. Sở Trần lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi lên phía trước, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh, đương nhiên lúc này thời điểm ánh mắt của hắn bên trong vẫn là có một vẻ hoảng hốt chi sắc. Cả người hy vọng đây không phải nằm mơ, là tại hiện thực bên trong nhìn thấy chính mình phụ vương cùng mẫu phi. Mà Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm thì là chậm rãi đi lên phía trước, trong ánh mắt mang theo một vẻ thương yêu nhìn lấy chính mình nhi tử. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Trần bả vai. Khôi phục liền tốt, khôi phục liền tốt. Sau đó chỉ thấy trong miệng hắn tái diễn một câu nói như vậy, trong ánh mắt vui sướng lại cũng khó có thể ẩn tàng ở mà ở bên cạnh hắn Sở Long lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Sở Trần phương hướng. Mà Sở Trần đang nghe chính mình phụ vương mà nói về sau, trên mặt thần sắc càng thêm vui sướng, đồng thời toàn bộ người thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Đương nhiên lúc này thời điểm Trấn Bắc Vương phủ bên trong ánh mắt của những người khác đều nhìn phía Sở Trần vị này đã từng Trấn Bắc Vương phủ đại công tử. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là đã từng Trấn Bắc Vương phủ đại công tử. Tôn Nhi Sở Trần gặp qua gia gia. Sau đó chỉ thấy hắn thu hồi trong nội tâm vẻ kích động, sau đó chậm rãi đi vào Sở Thiên Hùng bên người, đối với Sở Thiên Hùng chắp tay thi lễ một cái mở miệng nói. Lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt hoảng hốt chi sắc cũng là chậm rãi tán đi. Bất quá dù vậy, hắn trong đầu cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn không nghĩ tới đã từng Trấn Bắc Vương phủ vậy mà biến thành hiện tại Đại Hạ Đế quốc. Đại Hạ Đế quốc thực lực hắn tuy nhiên không biết cường đại cỡ nào, nhưng là có thể xưng là đế quốc thế lực bên trong chí ít cũng cần nắm giữ chuẩn đế cấp bậc cường giả. Phải biết chuẩn đế cấp bậc cường giả dù là tại hắn đã từng chỗ thánh địa bên trong cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên hắn tự nhiên đối với hiện tại Đại Hạ Đế quốc 10 phân coi trọng, thậm chí hơi nghi hoặc một chút. Chương 638, một mặt mộng Sở Phàm, Sở ra mọi người hưng phấn. Chương 638, một mặt mộng Sở Phàm, Sở ra mọi người hưng phấn. Sở Long nghe được Sở Trần mà nói về sau cũng là đứng lên nắm Sở Trần tay. Trong ánh mắt mang theo cảm khái cùng vui sướng. Bởi vì lần trước hắn tại nhìn thấy Sở Trần thời điểm tại Sở Trần lúc hôn mê, chứ cái đó ra cũng là Sở Trần khi còn bé cùng hắn gặp lại. Tiểu Phàm nói ngươi cần thời gian nửa năm mới có thể khôi phục, không nghĩ tới ngươi vậy mà sớm thức tỉnh, bất quá khôi phục liền tốt. Sau đó Sở Long cũng là chậm rãi đối với chính mình trước mặt vị này Tôn Nhi mở miệng nói. Sau khi nói xong trên mặt vẻ lo lắng cũng là trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu Sở Phàm cùng bọn hắn nói qua, chính mình vị này đại ca chỉ sợ cần thời gian nửa năm mới có thể khôi phục. Nhưng là thời điểm đó người xuất gia đều mười phân lo lắng Sở Trần, mà bây giờ hắn nhanh như vậy thì khôi phục, tự nhiên để Sở Long bọn người cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy a, xem ra cái tiểu tử thúi kia cũng có dự đoán sai lầm thời điểm. Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là theo vừa mới vui sướng bên trong khôi phục lại, sau đó mang trên mặt một vệ nụ cười chửi mắng hắn. Bất quá đối với chính mình bị kia tiểu nhi tử, hắn trên mặt vẫn là mang theo một vệ tiêu ngạo tự hào thân sắc. Dù sao hiện tại Trấn Bắc Vương phủ hết thảy đều là chính mình bị kia tiểu nhi tử đánh xuống. Thậm chí có thể nói hắn hiện tại có tôn quý như thế thực lực, đều là chính mình vị kia tiểu nhi tử mang tới. Hắn hiện tại vô luận muốn đi đến địa phương nào đều sẽ được người tôn trọng. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại hắn tu vi càng là đạt đến thánh vương cảnh giới. Phải biết đạt tới thánh vương cảnh giới hắn thọ mệnh đã đạt đến 5000, nói cách khác hắn hiện tại cho dù là sống đến 5000 tuổi cũng không có vấn đề quá lớn. Huống chi hắn còn biết mình thực lực còn có thể không ngừng tăng lên. Nghĩ tới chỗ này trên mặt hắn vẻ kiêu ngạo tự nhiên không nhịn được. Phượng Khê Nhiễm nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau trận nhìn Sở Thiên Hùng liếc một chút. Sau đó nàng cũng là chậm rãi đi vào Sở Trần bên người. Khôi phục liền tốt, ngươi thế nhưng là không biết đệ đệ ngươi đang nghe ngươi tại trung vực ra chuyện về sau, trực tiếp dẫn theo quân đội tiến về ngươi chỗ thánh địa thay ngươi đòi cái công đạo, kém chút liền trực tiếp cùng thánh địa khai chiến. Sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi nhìn lấy trước mặt mình Sở Thành mở miệng nói. Nói đến đây trong nội tâm nàng còn có chút lo lắng. Dù sao vừa mới bắt đầu đang nghe Sở Phàm muốn đi trước trung vực cùng trung vực thánh địa lúc khai chiến trong nội tâm nàng đều vẫn là hết sức lo lắng. Xem ra đây hết thảy nàng đều là đằng sau mới biết, cho nên cho tới bây giờ nàng đều còn tại quái Sở Thiên Hùng. Mà Sở Thiên Hùng đang nghe nàng về sau có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dù sao vừa mới bắt đầu hắn cũng sợ chính mình đại nhi tử thật vất lạc, cho nên mới không có đem những tin tức này báo cho chính mình phụ thân cùng chính mình vị phu nhân này. Mà lại càng quan trọng hơn là đã từng Sở Phàm đối mặt thế nhưng là trung vực thánh địa. Mặc dù nói ngay lúc đó Đại Hạ Đế quốc thực lực liền đã không yếu, nhưng là dù nói thế nào, trung vực thánh địa tại bọn hắn trong mắt đều là cao cao tại thượng tồn tại. Cho nên thời điểm đó hắn cũng sợ hai chính mình tiểu nhi tử không phải chung với thánh địa đối thủ, cho nên hắn mới không có đem những tin tức này báo cho chính mình phụ thân cùng phu nhân. Mà Sở Trần đang nghe tin tức này về sau cũng là càng thêm chấn kinh, bởi vì chỉ có hắn biết thánh địa bên trong thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà chính mình vị kia đã có hơn 10 năm không có gặp đệ đệ, vậy mà dẫn theo quân đội đi uy áp thánh địa, trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị lên. Mẫu thân, Tiểu Phàm dẫn theo quân đội đi thánh địa chi sau xảy ra chuyện gì, còn có hiện tại Tiểu Phàm ở nơi nào? Có điều rất nhanh hắn thì lo lắng, dù sao chỉ có tại thánh địa bên trong chờ đợi thời gian lâu như vậy, hắn mới biết được thánh địa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên hắn hiện tại còn đang tìm kiếm chính mình vị kia đệ đệ hạ lạc. Nếu như là chính mình đệ đệ đem chính mình cứu trở lại, như vậy cần phải chính mình đệ đệ hiện tại cùng thượng đế ở giữa đại chiến đang tiến hành. Nghĩ tới chỗ này trên mặt hắn cũng là mang theo một vẻ lo lắng thần thái sắc. Người cứ yên tâm đi, cái tiểu tử thúi kia bây giờ đang ở trung vực, mà lại hiện tại cần phải đem trung vực đều đánh xuống. Sở Thiên Hùng tự nhiên cũng là thấy rõ ràng trên mặt hắn vẻ lo lắng, sau đó chỉ thấy hắn không quan trọng khoát tay áo nói. Sau khi nói xong trên mặt vẻ kiêu ngạo càng thêm nồng đậm. Mà lúc này Sở Vô Song thì là mười phân tò mò nhìn trước mặt vị này tướng mạo cùng chính mình phụ thân có mấy cái phần tương tự thanh niên. Ra ra, vị này thúc thúc là ai vậy? Sau đó chỉ thấy hắn đi lên phía trước lôi kéo Sở Thiên Hùng tay đối với Sở Thiên Hùng hỏi thăm, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò nhìn trước mặt Sở Trần. Lúc này thời điểm hắn cũng không biết mình trước mặt chủ nhân đến cùng là ai, hiện tại Sở Vô Song mới mấy cái tuổi, cho nên đối với Sở Trần hắn tự nhiên là chưa từng gặp qua. Ha ha ha, tiểu Vô Song, tới tới tới, gia gia giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này liền là của ngươi hoàng bá phụ, cũng chính là ngươi phụ hoàng ca ca. Sở Thiên Hùng đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là trực tiếp đem Sở Vô Song bế lên, sau đó chỉ lên trước mặt Sở Trần đối với Sở Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười hạnh phúc. Mà Sở Trần lúc này thời điểm cũng là theo vừa mới chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Bất quá lúc này thời điểm hắn càng thêm chấn kinh. Bởi vì vừa mới hắn nghe được chính mình phụ thân nói, hiện tại Sở Phàm chính tại trung vực hơn nữa còn tại trung vực đại chiến, trong nháy mắt liền để cả người hắn đều biến đến 10 phân chấn kinh. Mà bây giờ đang nghe nhà mình phụ thân ôm vị này hài tử là chính mình đệ đệ hài tử về sau, hắn càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới chính mình đi ra thời gian bên trong, chính mình đệ đệ hài tử đều lớn như vậy. Sau đó hắn lại đem ánh mắt rằng rặc nhìn phía chính mình ra ra bên người Sở Yên Nhiên trên thân, lúc này Sở Yên Nhiên không hề giống Sở Vô Song xuất chúng như vậy. Bởi vì Sở Yên Nhiên vốn chính là toàn bộ Sở gia tiểu công chúa. Có thể nói tại toàn bộ Đại Hạ Đế quốc, tất cả mọi người đối vị này tiểu công chúa mười phân yêu thương. Bởi vậy hiện tại vị này tiểu công chúa gặp lại một người xa lạ thời điểm nàng tự nhiên không giống Sở Vô Song như vậy lớn mật. Mà Sở Vô Song làm Đại Hạ Đế quốc đệ nhất vị hoàng tử, tất cả mọi người hy vọng đem hắn bồi dưỡng thành một vị chân chính đỉnh phong kế thừa giả. Cho nên hắn mới sẽ to gan như vậy. Dù sao muốn làm Đại Hạ Đế quốc kế thừa giả, hắn không chỉ có riêng chỉ cần có thiên phú đơn giản như vậy. Bởi vậy hiện tại Thiên Cơ Tử cùng Gia Cát Lượng bọn người đối Sở Vô Song mười phân đệ bụng. Bọn hắn đều tại bồi dưỡng vị này Đại Hạ Đế quốc kế thừa giả. Đương nhiên thì liền Sở Phàm cũng là ngay tại bồi dưỡng chính mình vị này nhi tử. Dù sao hắn lấy Sở Vô Song tên thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Thiên hạ Vô Song danh tiếng thì xứng Vô Song. Mà Sở Yên Nhiên mà nói thì là Sở gia tiểu công chúa. Nàng thậm chí có thể không cần tu luyện. Sở Phàm đều có thể tìm kiếm bảo vật đem tu vi của nàng tăng lên. Huống chi Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên thiên phú còn mười phân kinh khủng. Trần Nhi, tiểu gia hỏa này gọi Sở Vô Song, cái tiểu tử thúi kia hy vọng hắn thiên hạ Vô Song, cho nên mới mời hắn Sở Vô Song danh tiếng, đồng thời cũng là ta Sở gia Vô Song tiên tiêu. Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm thì là thập phần hưng phấn bắt đầu cho Sở Thần giới thiệu ngực mình Sở Vô Song, dù sao Sở Vô Song là hắn Sở Thiên Hùng thương yêu nhất tố tử. Thậm chí bọn hắn Sở gia đều muốn tất cả yêu thương đều đặt ở hai tiểu gia hỏa này trên thân. Chương 639, hoài nghi nhân sinh Sở Trần, Trần Chi báo đề nghị. Chương 639, hoài nghi nhân sinh Sở Trần, Trần Chi báo đề nghị. Mà Sở Vô Song lúc này thời điểm chính đang không ngừng đánh giá trước mặt mình vị này cái gọi là hoàng bá phụ. Dù sao hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình vị này cái gọi là hoàng bá phụ. Ngươi đừng nhìn Vô Song hiện tại nhỏ tuổi, hắn tu vi tại chúng ta Sở gia bên trong cũng coi là đỉnh phong tồn tại, dù sao Vô Song thiên phú xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là mấy cái tuổi hắn tu vi thì đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, bất quá đệ đệ ngươi người đem hắn tu vi phong ấn lên, bởi vì hiện tại trong thân thể của hắn rất khó tiếp nhận cái này cố khủng bố lực lượng, mà lại có cổ này lực lượng hắn cũng không thế nào thích ứng. Sau đó Sở Thiên Hùng lại lần nữa một mặt kiêu ngạo nhìn lấy trước mặt mình Sở Vô Song đối với Sở Trần nói ra. Dù sao chính mình vị này tôn tử vẻn vẹn chỉ là mấy cái tuổi thì đã đạt đến nhập thánh cảnh giới. Phải biết hắn lao cha Sở Long tu vi hiện tại cũng bèn bèn chỉ là nhập thánh cảnh giới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Vô Song thiên phú đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà Sở Trần đang nghe Sở Vô Song thiên phú có như thế kinh khủng về sau cũng là sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới trước mặt mình tiểu gia hỏa này thực lực vậy mà đạt đến nhập thánh cảnh giới. Phải biết làm là thánh địa thánh tử hắn sau trưởng thành thực lực đều tại vương giả cảnh giới. Là trước mặt mình tiểu gia hỏa vậy mà tại mấy cái tuổi thì xa xa vượt qua đã từng chính mình. Hắn hiện tại tuy nhiên không biết mình tu vi vì cái gì để thăng đến nhập thánh cảnh giới, nhưng là dù vậy hắn tu vi cũng vẹn vẹn cùng trước mặt tiểu gia hỏa ngang hàng. Trong chấp nhoáng này để hắn bắt đầu cảm giác cái này thế giới biến đến xa lạ lên. Gia gia ngươi bên người tiểu gia hỏa tên là Sở Yên Nhiên, đồng thời cũng là đệ đệ ngươi con nối dõi, mà lại hắn cùng ta trong ngực tiểu Vô Song là lòng phượng thai, đồng thời tiểu nha đầu kia thiên phú cũng là mười phân kinh khủng, cùng tiểu Vô Song một dạng đã đạt đến nhập thánh cảnh giới. Bất quá đồng dạng tu vi của nàng cũng bị phong ấn lên, làm cho chúng ta Sở gia tiểu công chúa, chúng ta đều hy vọng nàng có thể vui vẻ không lo trưởng thành tiếp, cho nên hiện tại nàng cho dù không có tu vi cũng không có cái gì. Mà liên tại Sở Trần ngây người trong nháy mắt, Sở Thiên Hùng lần nữa đem Sở Yên Nhiên tình huống giới thiệu cho Sở Trần. Sở Trần đang nghe Sở Thiên Hùng giới thiệu về sau cũng là trong nháy mắt lại ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới liền Sở Yên Nhiên tiên phú đều đáng sợ như vậy. Trong chấp nhoáng này liền để hắn cảm giác mình trí tôn cốt đến cùng phải hay không giả. Phải biết trí tôn cốt thế nhưng là truyền thuyết bên trong trí tôn cấp bậc thiên phú. Nhưng là bây giờ tại hai cái tiểu gia hỏa trước mặt chính mình giống như mười phân phổ thông. Phải biết trước kia tại thánh địa thời điểm, hắn tiên phú thế nhưng là quyết một số tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị hai cái tiểu gia hỏa kéo xa như vậy. Ngay tại Sở Trần còn đang hoài nghi nhân sinh thời điểm, Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm lại chậm rãi nhìn phía sau lưng mình Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Yiye, đã chính mình nhi tử đều đã tỉnh lại, như vậy hắn tự nhiên muốn hướng chính mình nhi tử giới thiệu hiện tại xuất gia người. Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Yiye vốn chính là Sở gia người, cho nên hắn tự nhiên muốn hướng chính mình nhi tử giới thiệu Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Yiye hai vị này chính là đệ đệ ngươi thê tử đồng dạng là hiện tại Đại Hạ Đế quốc hoàng phi, trong đó Thanh Điểu chính là hai cái tiểu gia hỏa mẫu thân, mà đệ đệ ngươi một vị khác hoàng phi thì là gọi Lạc Thiên Yiye. Theo Sở Thiên Hùng đối với Sở Trần giới thiệu Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y Liễu về sau, Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y Liễu cũng là chậm rãi đi lên phía trước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ vui sướng nhìn lên trước mặt Sở Trần, các nàng tự nhiên biết trước mặt Sở Trần thân phận. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu các nàng cũng không có trực tiếp tiến lên đây cùng trước mặt Sở Trần chào hỏi thôi. Thanh điệu Lạc Thiên Ý liề gặp qua hoàng huynh. Thanh âm của các nàng ôn tồn lễ độ, phảng phất như là chim sơn ca đồng dạng lướt qua Sở Trần lỗ tai. Đệ muội không cần đa lễ như vậy. Sở Trần nhìn lấy trước mặt mình tư thế hiên ngang thanh điệu cùng nhu tình như nước Lạc Thiên Ý gì trên mặt cũng là mang theo một vẻ cảm khái thân sắc, có điều hắn vẫn là đối trước mặt hai người khoát tay áo. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Trần cũng là mười phân hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới đã từng cái kia còn tại chính mình đằng sau không ngừng chạy tiểu gia hỏa vậy mà đều đã lấy vợ sinh con. Cái này trong nháy mắt liền để hắn đối chính mình nhân sinh cảm khái lên. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là mười phân hiếu kỳ, chính mình gặp lại chính mình vị kia đệ đệ thời điểm đến cùng là dạng gì chẳng cảnh. Mà theo Sở Thiên Hùng cùng Sở Trần giới thiệu quan ở hiện tại cải biến về sau, tiếp xuống Sở Thiên Hùng cùng Sở Trần ở giữa đàm luận cũng là cùng Đại Hạ Đế quốc có quan hệ. Bình thường Sở Trần đối Đại Hạ Đế quốc cũng không phải đặc biệt quen thuộc, cho nên Sở Thiên Hùng liền một mực mang theo hắn quen thuộc toàn bộ Đại Hạ Đế quốc. Mà liên tại Sở Trần bên này thức tỉnh đồng thời, lúc này ở trung vực Sở Phạm cũng là bằng vào cường hãn quân đội đem chọn trong đó vực triệt để thu nhập Đại Hạ Đế quốc lãnh thổ bên trong. Những cái được gọi là đế quốc muốn ngăn cản Đại Hạ Đế quốc tiến công căn bản không có bất kỳ khả năng. Bởi vậy vẹn vẹn chỉ là chưa đến nửa tháng thời gian, toàn bộ trung vực liền lần nữa biến thành Đại Hạ Đế quốc lãnh thổ. Nói cách khác hiện tại Đại Hạ Đế quốc lãnh thổ đã là toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác hiện tại toàn bộ vũ trụ đều là Đại Hạ Đế quốc lãnh thổ. Mà lúc này trung vực một tòa trong hoàng cung, Sở Phàm chính dẫn theo quân đội tại cái này trong hoàng cung, tại trước mặt hắn đứng đây chính là Hoắc Khứ Bệnh chờ một đám nguyên soái. Mà cái này một tòa hoàng cung là một cái đế quốc hoàng cung. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì Đại Hạ Đế quốc triệt để đem mảnh này lãnh thổ lấy xuống nguyên nhân, cho nên cái này một tòa hoàng cung hiện tại cũng là thuộc về Đại Hạ Đế quốc hoàng cung. Mà lúc này tất cả nguyên soái tướng quân trong ánh mắt đều mang hưng phấn nhìn lấy Sở Phàm phương hướng. Bọn hắn hiện tại biết hiện tại toàn bộ Đại Hạ Đế quốc phạm vi đã bao trùm đến toàn bộ vũ trụ. Đế quân, thần cho là chúng ta cần phải đem chúng ta Đại Hạ Đế quốc thủ đô rời đô đến trung vực, mặc dù nói Đông Ngọc bên kia chúng ta Đại Hạ Đế quốc Trường An thành cũng coi là đứng đầu nhất thủ đô, nhưng là trung vực dù nói thế nào cũng là tứ vực trung ương, chúng ta đem thủ đô xây dựng ở nơi này sẽ càng thêm dễ dàng quản lý tứ vực. Trần Chi Báo lúc này thời điểm chậm rãi đứng ra nhìn lấy Sở Phàm phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ thần sắc hưng phấn. Mặc dù nói Đông vực Trường An thành hoàn toàn chính xác xem như Định Phong Đế quốc mới có thể có thủ đô, nhưng là muốn đồng thời quản lý Tây, Nam, Bắc, trung vực lại là không có dễ dàng như vậy. Cho nên hắn mới đề nghị đem Đại Hạ Đế quốc thủ đô xây dựng ở trung vực, nếu như vậy đối với quản lý cái khác tứ vực đem sẽ biến càng thêm thuận tiện. Đồng thời nơi này cũng có thể tốt hơn biểu dương ra Đại Hạ Đế quốc thực lực. Dù sao chính thức đỉnh phong thế lực đều tại trung vực, chỉ có ở chỗ này mới có thể chân chính trấn áp những thứ này thánh địa hoặc là đế quốc. Đương nhiên hiện tại những thứ này đế quốc đã biến thành hoàng triều. Bởi vì chỉ có đế quốc tự động hàng giai vì hoàng triều mới có thể tiếp tục sinh tồn ở Đại Hạ Đế quốc thống trị bên trong. Đế quân, thần cho rằng Trần Nguyên Soái đề nghị không tệ, hiện tại chúng ta Đại Hạ Đế quốc cần tại trung vực trấn áp toàn bộ trung vực đỉnh tiêm thế lực, mà lại địch nhân chúng ta hiện tại cũng tại trung vực, cho nên chúng ta Đại Hạ Đế quốc thủ đô cần phải xây dựng ở trung vực. Hoắc Khứ Bệnh lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phong mang tất lộ nhìn phía nơi xa. Chương 640, hệ thống khen thưởng, có triệu hoán thẻ số lượng, triệu hoán thẻ đổi lấy chương 640, hệ thống khen thưởng, có triệu hoán thẻ số lượng. Triệu Hoán Thẻ đổi lấy tướng quân khác lúc này thời điểm cũng là ào ào đứng ra biểu thị bọn hắn đồng ý, dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc tuy nhiên đã triệt để đem chọn trong đó vực cầm xuống, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có chân chính đem chọn trong đó vực sáp nhập. Đồng thời trung vực bên trong còn có nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực, cho nên nói bọn hắn tự nhiên cần phải ở lại chỗ này trấn thủ trung vực. Bởi vậy nếu như đem Đại Hạ Đế quốc thủ đô thả tại trung vực, như vậy sẽ tốt hơn trong sự quản lý vực. Đồng thời địch nhân của bọn hắn Thiên Thần Thư viện cũng tại trung vực, cho nên bọn hắn tự nhiên hy vọng đem chính mình thủ đô thả tại trung vực đến trấn nhiếp Thiên Thần Thư viện. Nếu như vậy Thiên Thần Thư viện cho dù có mạnh đến đâu lại có thể thế nào đâu. Dù sao bọn hắn chân chính đỉnh phong thế lực đều ở nơi này, cho nên bọn hắn tự nhiên không e ngại Thiên Thần Thư viện. Sở Phàm đang nghe mấy người lời nói về sau cũng là minh bạch bọn hắn ý tứ. Đồng thời lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có ý nghĩ. Mặc dù nói Đông vực Trường An thành đích thật là bọn hắn Đại Hạ Đế quốc ngay từ đầu thủ đô, nhưng là hiện tại bài đều đặt ở trung vực hoàn toàn chính xác muốn phù hợp một điểm. Dù sao trung vực vốn chính là đứng đầu nhất đại vực, mà lại trung vực bên trong những thứ này thánh địa thánh chủ khả năng không như trong tưởng tượng như vậy hòa bình. Thậm chí nếu như bọn hắn đại hạ quân đội của đế quốc rời đi trung vực, như vậy những thứ này thánh địa thánh chủ có khả năng sẽ ở tự mình làm một số những chuyện khác. Đương nhiên càng quan trọng hơn là còn có Thiên Thần Thư viện tại trung vực. Chỉ cần bọn hắn đại hạ đế quốc một mực tại trung vực, như vậy Thiên Thần Thư viện cho dù lại thế nào muốn dở trò, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đã như vậy thì tại trung vực xây lại một cái Trường An thành đi, sau khi xây xong trung vực Trường An thành chính là ta đại hạ đế quốc thủ đô. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp hạ chính mình mệnh lệnh. Đã đều muốn ở chỗ này thành lập một cái Trường An thành. Như vậy Đại Hạ Đế quốc thủ đô tự nhiên sẽ đem đến Trường An thành tới. Tướng quân khác đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trên mặt đều là lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Sau đó dẫn tới đạo này, nhiệm vụ tướng quân cũng là bắt đầu ở trung quanh thành lập nên Trường An thành. Làm trung vực đứng đầu nhất thế lực, Đại Hạ Đế quốc Trường An thành quy mô không có khả năng tiểu. Bởi vậy hiện tại rất nhiều người đều đang không ngừng nỗ lực kiến tạo Trường An thành. Mà liên tại Hoắc Khứ Bệnh bọn người đang đánh tạo thuộc về Đại Hạ Đế quốc thủ đô Trường An thành đồng thời, lúc này một bên khác Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là về tới chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở của mình, hắn mang trên mặt một vẻ hưng phấn tiến nhập bên trong phòng của mình. Sau đó cả người liền trực tiếp mở ra chính mình hệ thống, mà hệ thống khen thưởng cũng là nằm ở hệ thống không gian bên trong. Bởi vì hắn thống nhất toàn bộ vũ trụ nguyên nhân, lần này hệ thống khen thưởng cũng là 10 phân phong phú. Vẹn vẹn là triệu hoán thẻ số lượng thì đạt đến mức độ kinh người. Bất quá có rất nhiều triệu hoán thẻ triệu hoán nhân vật đều là thánh vương cùng đại thánh cấp bậc. Cũng tỉ như thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ hiện tại sở phàm hệ thống không gian bên trong có được mấy trăm tấm. Bởi vì tại cùng trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực đại chiến thời điểm, hệ thống cũng là đang không ngừng tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên hiện tại hắn hệ thống bên trong thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ số lượng tự nhiên đạt đến mấy trăm tấm, mà vẹn vẹn là đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ số lượng cũng đạt tới mấy chục tấm. Đối với sở phàm tới nói, những thứ này triệu hoán thẻ tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Dù sao hắn sau đó phải đối mặt người thực lực đều như thế kinh khủng, như vậy triệu hoán một đám thánh vương cấp bậc cường giả đến lại có tác dụng gì đâu? Dù sao quân đội của hắn bên trong thánh vương cấp bậc số lượng cũng không ít. Bất quá còn tốt chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ số lượng đạt đến 6 tấm, nói cách khác hắn có thể triệu hoán đến 6 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả. Mà lại càng quan trọng hơn là đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ còn có 3 tấm. Nói cách khác hắn hiện tại có thể triệu hoán đến 3 vị đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên càng quan trọng hơn không phải đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ số lượng, mà chính là hắn có không hạn chế triệu hoán thẻ số lượng. Hiện tại sở phàm có không hạn chế triệu hoán thẻ số lượng đã đạt đến kinh người 5 tấm. Phải biết không hạn chế triệu hoán thẻ có thể triệu hoán ra không hạn chế cường giả. Nói cách khác không hạn chế triệu hoán thẻ có lẽ có thể triệu hoán đến đứng đầu nhất đại đế cấp bậc cường giả, thậm chí truyền thuyết bên trong bán tiên cấp bậc cường giả. Bởi vậy hiện tại sở phàm trong ánh mắt đều mang mong đợi nhìn lấy chính mình hệ thống không gian bên trong những thứ này triệu hoán thẻ. Hệ thống, ta thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ cùng đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ có thể hay không đổi lấy thành chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ? Bất quá tại nhìn về phía mình thánh vương cùng đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ về sau, sở phàm vẫn là mang theo một vẻ nghi ngờ trực tiếp đối với mình hệ thống hỏi thăm. Đồng thời hỏi ý kiến sau khi hỏi xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ chờ mong. Nếu như có thể đem những thứ này triệu hoán thẻ toàn bộ đổi lấy thành chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ, như vậy bọn hắn đại hạ đế quốc chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng đem sẽ nhận được nhanh chóng tăng lên. Mà lại có thời gian bảo tháp hắn có thể sử dụng thời gian bảo tháp không ngừng tăng lên bọn hắn đại gia đế quốc chuẩn đế cấp bậc cường giả. Đinh, ký chủ có thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ hoặc là đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ có thể đổi lấy thành chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ, thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ, muốn đổi lấy thành đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ cần 10 cái thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ đổi lấy một tấm đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ. Mà đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ đổi lấy thành chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ cũng là như thế sở phàm mà nói nên vừa mới rơi xuống về sau hệ thống. Thanh âm liền tại hắn náo hải bên trong băng lên. Đồng thời hệ thống cũng là giải thích cho hắn đại thánh hoặc là thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ đổi lấy quy tắc. Cùng lần trước hắn lấy được lâm thời quy tắc một dạng. Nói cách khác hắn bây giờ có được thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ, nếu như đổi lấy thành chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ mà nói có thể đổi lấy 2 tấm nhiều một chút. Dù sao hắn hiện tại nắm giữ hơn 200 tấm thánh vương cấp bậc triệu hoán thẻ, mà lại ngoại trừ thánh hồn cấp bậc triệu hoán thẻ bên ngoài, hắn đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ muốn đổi lấy thành chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ cũng có thể đổi lấy 7 cái. Bởi vậy hắn chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ có thể đạt tới kinh người 15 tấm, nói cách khác hiện tại sở phàm có thể triệu hoán ra nhiều như vậy chuẩn đế cấp bậc cường giả. Mà lại có khả năng những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả thực lực đều đã có thể đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Nghĩ tới chỗ này hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ 10 phần vẻ chờ mong. Đinh, chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ có thể dung hợp vì các loại thành đạo triệu hoán thẻ. Chỉ cần 3 tấm chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ liền có thể đổi lấy một tấm khác loại thành đạo triệu hoán thẻ mà liền tại sở phàm còn cảm thấy thời điểm hưng phấn, hắn hệ thống lại tại hắn náo hải bên trong băng lên. Vốn là thập phần hưng phấn sở phàm đang nghe hệ thống thanh âm về sau, cả người trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm. Hắn không nghĩ tới chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ lại còn có thể đổi lấy thành khác loại thành đạo triệu hoán thẻ. Nếu như vậy, đại hạ đế quốc thực lực đem sẽ nhận được nhanh chóng tăng lên. Chương 641, triệu hoán khác loại thành đạo cường giả, tám đại thần tướng đứng đầu Đinh Phi. Chương 641, triệu hoán khác loại thành đạo cường giả, tám đại thần tướng đứng đầu Ninh Phi. Phải biết chuẩn đế cấp bậc cùng khác loại thành đạo cấp bậc thực lực trên lệnh cũng không phải một điểm hai điểm. Mặc dù nói cái cửu u có thể bằng vào chuẩn đế viên mãn cảnh giới tu vi cùng khác loại thành đạo cường giả đại chiến, nhưng chủ yếu bởi vì cái cửu u vốn chính là đã từng chứng đạo không thành công cường giả, cho nên hắn thực lực lại làm sao có thể là cái khác chuẩn đế cấp bậc cường giả có thể đánh đồng đây này. Hệ thống, đem ta chuẩn đế lấy trở xuống triệu hoán thẻ toàn bộ đổi lấy thành khác loại thành đạo triệu hoán thẻ. Nghĩ rõ ràng điểm này, sở phàm cũng là trực tiếp đem chính mình triệu hoán thẻ toàn bộ đổi lấy rơi. Dù sao hắn hiện tại cần cũng là khác loại thành đạo cấp bậc cường giả cùng đại đế cấp bậc cường giả. Chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng tăng lên đại hạ đế quốc thực lực. Nghĩ tới chỗ này hắn liền dự định đem chính mình toàn bộ triệu hoán thẻ đều đổi lấy thành khác loại thành đạo triệu hoán thẻ. Đương nhiên hắn có đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ cùng không hạn chế triệu hoán thẻ tự nhiên không có khả năng đổi lấy thành công. Bởi vì đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ cùng không hạn chế triệu hoán thẻ đều không thể đổi lấy. Bằng không mà nói sở phàm tuyệt đối sẽ đem những thứ này triệu hoán thẻ toàn bộ đổi lấy thành đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ. Nếu như vậy, bọn hắn đại hạ đế quốc thực lực đem sẽ nhận được càng thêm kinh khủng tăng lên. Đinh, đã đem ký chủ sở hữu thánh vương, đại thánh cùng chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ toàn bộ đổi lấy thành khác loại thành đạo triệu hoán thẻ, hiện tại ký chủ nắm giữ 5 tấm khác loại thành đạo triệu hoán thẻ cùng 5 tấm đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ. Theo sở phàm tiếng nói vừa ra về sau, tại hệ thống không gian bên trong những thứ này triệu hoán thẻ cũng là đang không ngừng tản ra một đạo lại một đạo quang mang. Theo vừa mới bắt đầu màu lam quang mang đổi thành màu tím quang mang, sau đó lại đổi thành màu tử kim quang mang. Mà những thứ này triệu hoán thẻ cuối cùng ngừng lưu tại màu tử kim phía trên. Hiển nhiên màu tử kim triệu hoán thẻ cũng là thuộc về khác loại thành đạo cường giả triệu hoán thẻ. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này màu tử kim triệu hoán thẻ bên ngoài, hắn hệ thống không gian bên trong còn có mấy tấm thuộc tại màu lam triệu hoán thẻ. Loại này màu lam triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật vẹn vẹn chỉ là đại thánh cấp bậc. Cho nên còn lại những thứ này, màu lam triệu hoán thẻ tự nhiên là đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ. Bọn chúng số lượng đã không đủ lại đổi lấy một tấm chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ. Bởi vậy Sở Phàm trực tiếp đưa chúng nó ngược qua. Dù sao đối với hắn mà nói, đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá về sau lại có đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ có thể lại đưa chúng nó đổi lấy thành chuẩn đế cấp bậc triệu hoán thẻ. Cho nên Sở Phàm tự nhiên dự định đem những thứ này đại thánh cấp bậc triệu hoán thẻ toàn bộ giữ lấy. Hệ thống, đem hệ thống không gian bên trong khác loại thành đạo triệu hoán thẻ trực tiếp sử dụng mất đi. Sở Phàm lại nhìn chính mình hệ thống không gian bên trong 5 tấm khác loại thành đạo triệu hoán thẻ cũng là trực tiếp đối với hệ thống hạ chính mình cuối cùng mệnh lệnh. Dù sao hiện tại hắn giữ lấy những thứ này triệu hoán thẻ cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên còn không bằng đem những thứ này triệu hoán thẻ toàn bộ sử dụng mất. Bởi vậy hắn liền dự định đem những thứ này khác loại thành đạo triệu hoán thẻ toàn bộ sử dụng mất. Đinh, khác loại thành đạo triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến khác loại thành đạo nhân vật Ninh Phi, Thanh Hoàng, Đại Thành Bá Thể, Đấu Chiến Thánh Hoàng, Long Chiến Thiên. Theo Sở Phàm đem những thứ này khác loại thành đạo triệu hoán thẻ toàn bộ sử dụng mất về sau, hắn hệ thống không gian bên trong cũng là rất nhanh liền xuất hiện 5 tấm thẻ. Mà những thứ này màu tử kim tấm thẻ phía trên cũng là xuất hiện rất nhiều người thân ảnh. Trong đó tấm thứ nhất khác loại thành đạo triệu hoán thẻ phía trên xuất hiện lại là cái kia một cái thế giới bên trong cùng xuyên anh một dạng cùng chí tôn đồng quy vu tận Ninh Phi. Hắn thực lực cũng là 10 phân đỉnh phong tồn tại, mà lại càng quan trọng hơn là hắn thực lực cùng xuyên anh đạt đến tương tự cấp độ. Mặc dù nói hiện tại hắn thực lực cũng cùng xuyên anh một dạng thuộc về khác loại thành đạo cấp độ, nhưng là hắn chân chính thực lực thế nhưng là đã đạt đến chí tôn cấp bậc, mà lại đã từng hắn còn cùng chí tôn cấp bậc cường giả đồng quy vu tận. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá đáng tiếc hắn là một cái không hơn không kém si tình nhân vật, mà lại hắn tại nguyên tắc bên trong hình tượng cũng là 10 phân hoàn mỹ. Dù sao ban đầu trụ bên trong hình tượng hắn là bạch mã bạc qua, tuổi trẻ thời điểm càng là tư thế hiên ngang, đồng thời được xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Đương nhiên cuối cùng tuy nhiên thua ở Bất Tử Thiên Hoàng trong tay, nhưng là hắn thực lực cũng là đạt được rất nhiều người tán thành. Cũng tỉ như hắn đối thủ Xuyên Anh, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là Xuyên Anh là thiên đỉnh chiến tướng nguyên nhân. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra được hắn thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Đến mức đệ nhị vị khác loại thành đạo tồn tại thì là Thạch Hoàng. Hắn thực lực tại khác loại thành đạo bên trong cũng coi là không tệ tồn tại, mà lại cũng là cùng Ninh Phi hai người đến từ cùng một cái thế giới. Vị thứ ba khác loại thành đạo mà nói cũng là càng thêm có ý tứ. Hắn cùng Đại Thành Thánh Thể nắm giữ không sai biệt lắm thể chất. Đại Thành Thánh Thể có là truyền thuyết bên trong Hoang Cổ Thánh Thể, cũng là nhân tộc tiên tiên thánh thể. Cho nên có thể nói Đại Thành Thánh Thể thực lực đạt đến đại thành về sau liền có thể cùng đại đế cấp bậc cường giả nhất chiến. Đương nhiên tại Đại Thành Thánh Thể mặt đối lập tự nhiên cũng có một cái tử địch. Cái kia chính là Đại Thành Bá Thể. Lần này triệu hoán đến một vị khác loại thành đạo giả người cũng là đại thành bá thể. Hắn thực lực cùng đại thành thánh thể một dạng đều đã đạt đến đại thành cấp độ, mà lại càng quan trọng hơn là hắn cũng đi lên khác loại thành đạo con đường này. Bởi vậy vị này đại thành bá thể thực lực cũng không yếu tại đại thành thánh thể. Không biết cái này hai cái gia hỏa có thể hay không ở trong tay ta đại chiến, dù sao giữa bọn hắn thế nhưng là có sinh tử cửu địch. Sở Phàm nhìn lấy chính mình triệu hoán qua một vị đại thành bá thể cũng đến là có chút ngoài ý muốn. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ chính mình đại thành thân thể cùng đại thành bá thể có thể hay không đại chiến. Mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm đối đại thành bá thể cảm quan cũng không khá lắm. Bởi vì tại cái kia mới trong vũ trụ, đại thành bá thể cuối cùng đầu hàng tại cấm khu bên trong những cái kia chí tôn, cuối cùng cũng là trở thành cấm khu bên trong chí tôn. Cho nên hắn đối đại thành bá thể tự nhiên có chút không tốt cảm quan. Bất quá đều đã triệu hắn đến đây, lớn như vậy thành bá thể cũng coi là bọn hắn đại hạ đế quốc người. Bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái kia một cái thế giới nguyên nhân mà xem thường đại thành bá thể. Sau đó Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía vị thứ tư khác loại thành đạo triệu hoán giả trên thân. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là lần này chính mình triệu hoán đến nhân vật lại là Đấu Chiến Thánh Hoàng. Bất quá làm trông thấy hệ thống giải thích về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hiểu rõ thân sắc. Vừa mới bắt đầu hắn thì đang suy đoán, vì cái gì Đấu Chiến Thánh Hoàng lại là khác loại thành đạo tồn tại. Dù sao Đấu Chiến Thánh Hoàng thế nhưng là chiến tiên cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ làm hắn xem hết vị này Đấu Chiến Thánh Hoàng giới thiệu về sau, cũng là minh bạch vị này Đấu Chiến Thánh Hoàng tại sao là khác loại thành đạo tồn tại. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là vị này Đấu Chiến Thánh Hoàng là cái kia mới trong vũ trụ vị kia Đấu Chiến Thánh Hoàng tiền bối. Mà hắn thực lực bèn bèn chỉ là khác loại thành đạo đơn giản như vậy, không có đạt tới vị kia đạt tới chiến tiên cấp bậc Đấu Chiến Thánh Hoàng thực lực. Bất quá dù vậy cũng coi là không tệ tồn tại. Chương 642, Tam Thế Đại Đế Loạn Cổ Đại Đế, Ngũ Thế Đại Đế Kiếm Đế. Chương 642, Tam Thế Đại Đế Loạn Cổ Đại Đế, Ngũ Thế Đại Đế Kiếm Đế. Bất quá dù vậy Đấu Chiến Thánh Hoàng thực lực tại khác loại thành đạo bên trong hẳn là cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại, cũng không biết cùng thiên tử thực lực tướng so như nào. Dù sao hiện tại hắn đại hạ đế quốc bên trong khác loại thành đạo cường giả bên trong thực lực tối cường cũng là thiên tử. Dù sao thiên tử dù nói thế nào cũng là đã từng loạn cổ F4, cho nên hắn thực lực tự nhiên xa xa vượt qua những thứ này hậu đại trưởng thành khác loại thành đạo tồn tại. Đến mức vị cuối cùng Long Chiến Thiên thì là tiểu thuyết bên trong một vị khác loại thành đạo tồn tại. Bất quá hắn thực lực so với tại trường cái khác loại thành đạo cường giả tới nói yếu nhược một bậc. Dù sao hắn cũng là một cái đóng vai phụ, thực lực tự nhiên không có khả năng cùng những thứ này mười phân nổi danh khác loại thành đạo cường giả đánh đồng. Bất quá dù vậy hắn thực lực cũng có thể cùng đồng dạng khác loại thành đạo cường giả so sánh. Thậm chí có thể nói hắn thực lực so với Thiên Thần Thư Viện khác loại thành đạo cường giả tới nói còn phải mạnh hơn một bậc. Theo những thứ này khác loại thành đạo cường giả toàn bộ bị triệu hoán đi ra về sau, Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ phía trên. Bởi vì hắn hiện tại còn nắm giữ 3 tấm đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ. Nói cách khác hắn hiện tại còn có thể triệu hoán ra 3 vị đại đế cấp bậc cường giả. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy chính mình hệ thống không gian bên trong cái này vàng óng ánh 3 tấm thẻ. Bởi vì cái này 3 tấm vàng óng ánh tấm thẻ có thể cho hắn lại mang đến 3 vị đại đế cấp bậc cường giả. Cho nên Sở Phàm trên mặt tự nhiên mang theo nét mặt hưng phấn. Sau đó chỉ thấy hắn xoa xoa đôi bàn tay. Sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía hệ thống không gian bên trong 3 tấm vàng óng ánh tấm thẻ. Hệ thống, sử dụng đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ. Sau đó hắn cũng là trực tiếp đem hệ thống không gian bên trong đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng mất. Dù sao bọn hắn hiện tại đại hạ đế quốc cần phải nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Bởi vậy có thể triệu hoán ra càng cường đại hơn tồn tại, đối với đại hạ đế quốc cũng là cực tốt tồn tại. Đinh, đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng bên trong, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật loạn cổ đại đế Sở Phàm, tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, tại hắn hệ thống không gian bên trong 3 tấm vàng óng ánh trên thẻ mặt liền tản ra vàng óng ánh quang mang. Sau đó chỉ thấy một tấm màu vàng kim triệu hoán thẻ phía trên chậm rãi hiện ra một bóng người. Đồng thời bóng người này, bóng lưng phía trên tản ra đáng sợ khí tức, dường như toàn bộ bầu trời đều không chịu nổi hắn khí tức đồng dạng. Đồng thời tại vị này trung niên nam tử trên mặt còn có thể nhìn đến một vẻ tang thương thần sắc. Từ nơi này liền có thể cảm thụ được vị này trung niên nam tử thực lực. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là loạn cổ đại đế 4 chữ này. Dù sao từ nơi này liền có thể cảm thụ được vị này đại đế thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Phàm biết vị này đại đế lai lịch. Bởi vì vị này đại đế là nào đó bộ tiểu thuyết bên trong cường giả đứng đầu. Đương nhiên về phần hắn vì cái gì như thế rõ ràng vị này đại đế chủ, nếu là bởi vì vị này đại đế tuổi trẻ thời điểm mỗi lần đại chiến đều là cuối cùng đều là thất bại. Nói cách khác mỗi một trận đại chiến hắn cuối cùng kết cục đều là thất bại. Cùng cái khác trở thành đại đế cấp bậc cường giả khác biệt chính là các vị đại đế mỗi một trận đều bại, bất quá mỗi một bại đều bị hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên. Mà lại tại đạt tới bách bại về sau hắn thì chứng đạo thành đế. Có thể nói vị này đại đế là đặc thù nhất một vị. Dù sao nhân ra cái khác đại đế đều là nghiền ép một thời đại thiên tiêu trưởng thành, mà hắn là bị một thời đại thiên tiêu nghiền ép trưởng thành. Cho nên Sở Phàm tự nhiên rất tốt thì nhớ kỹ vị này đại đế cấp bậc cường giả. Sau đó Sở Phàm liền hảo kỳ trực tiếp mở ra vị này loạn cổ đại đế thực lực giới thiệu. Một giây sau liên quan tới vị này loạn cổ đại đế thực lực giới thiệu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này triệu hoán đi ra loạn cổ đại đế thực lực vậy mà đạt đến tam thế đại đế cấp độ. Nói cách khác lần này triệu hoán đi ra loạn cổ đại đế thực lực cùng hiên viên thế gia hiên viên vô đạo ở vào cùng một loại cảnh giới. Bởi vậy hiện tại đại hạ đế quốc cũng có thuộc tại chính mình át chủ bài. Dù sao chân chính tam thế đại đế thực lực vẫn là hết sức kinh khủng. Đồng thời Sở Phàm tại nhìn thấy loạn cổ đại đế thực lực về sau cũng là càng thêm chờ mong tiếp xuống triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra đại đế cấp bậc cường giả đến cùng đạt đến trình độ nào. Sau đó Sở Phàm liền đem ánh mắt nhìn phía tấm thứ 2 màu vàng kim triệu hoán thẻ phía trên. Sau đó chỉ thấy tấm thứ 2 màu vàng kim triệu hoán thẻ chậm rãi hiện ra một vị gánh vác một thanh trường kiếm thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử trên thân tán phát lấy đáng sợ kiếm khí. Những thứ này kiếm khí dường như có thể đem chung quanh thời không triệt để chém chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến kiếm đế, đồng thời hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm não hải bên trong vang lên, mà đang nghe hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cũng là mười phân nghi hoặc, bởi vì hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến đúng là kiếm đế. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Sở Phàm chưa nghe nói qua cái tên này, cho nên hắn hiện tại tự nhiên cảm thấy nghi hoặc. Bất quá cho dù lại thế nào nghi hoặc, Sở Phàm cũng là trực tiếp lựa chọn mở ra vị này kiếm đế giới thiệu. Sau đó hắn liền phát hiện vị này kiếm đế cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì lần này triệu hoán đến vị này kiếm đế thực lực đạt đến ngũ thế đại đế cấp độ. Dạng này thực lực có thể nói tại đại hạ đế quốc bên trong tuyệt đối có thể được xưng tụng đứng đầu nhất tồn tại, mà lại dù là tại thiên thần thư viện bên trong cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Phải biết hiện tại hiên viên thế gia bên trong đều không có cường đại như vậy tồn tại. Trọng yếu nhất chính là vị này kiếm đế là lấy truyền thuyết bên trong kiếm đạo chứng đạo, cho nên hắn tu vi tuy nhiên bẹn bẹn chỉ là ngũ thế đại đế, nhưng là hắn thực lực lại có thể cùng truyền thuyết bên trong lục thế đại đế nhất chiến. Nói cách khác Sở Phàm lần này triệu hoán đến một vị lục thế đại đế cường giả chiến lực. Nghĩ tới chỗ này trên mặt hắn cũng là lộ ra một vẻ nét mặt hưng phấn. Hắn không nghĩ tới lần này hệ thống bệnh mà cho hắn tốt như vậy kinh hỉ. Phải biết vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng vị này kiếm đế vẹn vẹn chỉ là đại đế cảnh giới, cũng là loại kia phổ thông đại đế cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới vị này kiếm đế thực lực vậy mà vượt qua loạn cổ đại đế, sau đó trực tiếp trở thành hiện tại đại hạ đế quốc bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Hiện tại Sở Phàm cho dù là không tiếp tục triệu hoán phía sau những cái kia triệu hoán thẻ, hắn cũng có lòng tin đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Dù sao nắm giữ hai vị như thế đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả tại bên cạnh mình thủ hộ lấy chính mình, hắn lại thế nào còn e ngại những cái kia thiên thần thư viện đỉnh tiêm cường giả xuất hiện, xáo trộn chính mình đột phá đâu. Mà lại càng quan trọng hơn là bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong hai vị này đại đế cấp bậc cường giả thực lực đều xa xa vượt qua đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả thực lực. Trừ phi thiên thần thư viện sở hữu cường giả đều xuất thủ. Bằng không mà nói bèn bèn là bằng vào cái kia tam tuyệt, Sở Phàm cảm giác đến phía bên mình loạn cổ đại đế cùng kiếm đạo có thể ngăn cản bọn hắn. Dù sao liên quan tới cái kia tam tuyệt thực lực hắn cũng biết đạt đến mức nào. Không qua thiên thần thư viện tam tuyệt hiện tại cũng còn tại bản thân bị trọng thương, ngay tại chữa trị chính mình thân thể bên trong thương thế, chắc hẳn bọn hắn hiện tại hẳn là sẽ không xuất thủ đánh gãy Sở Phàm đột phá. Chương 643, triệu hoán lục thế đại đế thương đế, chuẩn đế thiên hoàng tử. Chương 643, triệu hoán lục thế đại đế thương đế, Chuẩn Đế Thiên Hoàng tử có thể nói hiện tại Sở Phạm cũng là nắm giữ cùng Thiên Thần Thư Viện thật đang đối mặt át chủ bài. Thậm chí có thể nói cho dù là Thiên Thần Thư Viện cái này đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả thương thế khôi phục hắn cũng không sợ. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc triệu hoán đi ra hai vị này đại đế cấp bậc cường giả thực lực mười phân kinh khủng. Cho nên nói hắn tự nhiên không sợ Thiên Thần Thư Viện những thứ này đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả khôi phục. Đương nhiên hiện tại Sở Phàm cũng không xác định Thiên Thần Thư Viện bên trong còn có hay không cường giả đứng đầu. Dù sao hắn cũng không biết Thiên Thần Thư Viện bên trong ngoại trừ ba vị này đã từng đi đem Hiên Viên Nhân Hoàng đuổi ra vùng vũ trụ này, Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả bên ngoài, còn có hay không cái khác đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là đại đế cấp bậc cường giả xử phạt tự nhiên không sợ. Dù sao hắn bên này hư không đại đế, hàng vũ đại đế tại đại đế cảnh giới bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có đạt tới tam thế đại đế hoặc là nhị thế đại đế cấp độ. Bất quá dù vậy, hư không đại đế cùng hàng vũ đại đế thực lực cũng không yếu. Sau đó Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía tấm thứ ba thẻ màu vàng nóng phía trên. Hiện tại đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ còn thừa lại tấm thứ ba. Nói cách khác sau cùng một tấm đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ còn không có hiện ra. Sau đó Sở Phàm trong ánh mắt mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy cái này sau cùng một tấm đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ. Sau đó chỉ thấy tấm này đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ phía trên màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng tại hệ thống không gian bên trong phát ra. Đồng thời những thứ này màu hoàng kim quang mang rất nhanh liền bao trùm toàn bộ hệ thống không gian. Một giây sau chỉ thấy tại tấm này màu hoàng kim triệu hoán thẻ phía trên xuất hiện một vị tay cầm một cây trường thương trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ lanh lợi. Cả người dường như cũng là cái này thiên địa ở giữa nhân vật khủng bố nhất đồng dạng. Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là nhìn vị này trung niên nam tử liếc một chút, hắn liền cảm nhận được vô biên vô tận uy áp, phảng phất là một tôn đứng thẳng giữa thiên địa chân chính chiến thần đồng dạng. Đồng thời tại vị này trung niên nam tử trên thân còn muốn mặc lấy một bộ màu hoàng kim chiến giáp, làm đến cả người hắn xem ra mười phân uy vũ. Sở Phàm lúc này cũng là triệt để bị vị này đại đế cấp bậc cường giả trấn trụ. Có điều rất nhanh hắn liền trực tiếp mở ra vị này đại đế cấp bậc cường giả giới thiệu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật thương đế. Hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhân vật vẫn là cùng vừa mới triệu hoán đến nhân vật một dạng. Thuộc về hắn chưa nghe nói qua người, nhưng là thực lực cũng là đạt tới tiêu chuẩn cấp độ. Thương đế, cảnh giới đạt đến lục thế đại đế cấp độ, thực lực càng là đạt đến kinh khủng thất thế đại đế tả hữu. Có thể nói là Sở Phàm lần này triệu hoán tới tối cường triệu hoán giả. Dù sao hiện tại toàn bộ vũ trụ bên trong cường đại nhất cũng chính là những cái được gọi là tản tiên cấp bậc cường giả. Bất quá những cái kia tản tiên cấp bậc cường giả đã có ngàn thời gian vạn năm chưa từng xuất hiện. Cho nên tương đối mà nói Thiên Thần Thư Viện lục thế đại đế cường giả thực lực cũng coi là bản này trong vũ trụ đỉnh phong. Mà lần này hắn triệu hoán đi ra đại đế cấp bậc cường giả thực lực thì đã đạt đến Thiên Thần Thư Viện đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả thực lực. Bởi vậy hiện tại Sở Phàm trên mặt tự nhiên xuất hiện một vệt nét mặt hưng phấn. Đồng thời cả người hắn cũng là mười phần mong đợi. Đã lần này triệu hoán ra đáng sợ như vậy cường giả, như vậy hắn muốn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới tự nhiên mười phần dễ dàng. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại hắn hệ thống không gian bên trong còn nắm giữ 4 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ. Nói cách khác hắn hiện tại có lẽ còn có thể triệu hoán đến tản tiên cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới chỗ này hắn trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt hào quang. Sau đó hắn chậm rãi đem chính mình ánh mắt theo ba vị này đại đế cấp bậc triệu hoán thẻ phía trên rời qua tới. Sau đó ánh mắt rằng giật lần nữa nhìn phía chính mình không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên. Hắn cũng muốn nhìn một chút không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra đỉnh tiêm cường giả thực lực, đây rốt cuộc có thể đạt đến mức nào. Hệ thống, đem hệ thống không gian bên trong toàn bộ không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng mất. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với hệ thống hạ sau cùng mệnh lệnh. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong liền dẫn một vẻ chờ mong cùng đợi hệ thống triệu hoán. Đinh, không hạn chế triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến chuẩn đế cấp bậc nhân vật Thiên Hoàng tử. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, tấm thứ nhất không hạn chế triệu hoán thẻ cũng là chậm rãi hiện ra một đạo màu tím quang mang. Theo luồng hào quang màu tím này chậm rãi rút đi về sau, chỉ thấy luồng hào quang màu tím này phía trên xuất hiện một vị triệu hoán nhân vật. Mà lại càng quan trọng hơn là vị này triệu hoán nhân vật tu vi vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Cái này khiến Sở Phàm trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thất lạc thân sắc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình triệu hoán đến nhân vật vậy mà vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh giới nhân vật. Mặc dù nói chuẩn đế cấp bậc nhân vật đã không yếu, nhưng là đối với Sở Phàm tới nói, không hạn chế triệu hoán thẻ chỉ triệu hoán đến chuẩn đế nhân vật, đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không có tác dụng quá lớn. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong chuẩn đế cấp bậc nhân vật thực lực đều đã rất cường, mà lại vị này tiên hoàng tử, Sở Phàm tự nhiên biết là từ chỗ nào tới. Có thể nói bất tử thiên hoàng đem tất cả mọi thứ đều lưu lại cho mình vị này hài tử, mà lại hắn còn có được đỉnh phong tu luyện thiên phú. Bất quá sau cùng y nguyên thua ở nhân vật chính trong tay. Có thể nói nắm giữ đỉnh phong thể chất hắn cũng không có đấu thắng nhân vật chính. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới chính mình triệu hoán tới lại là cái này ngu xuẩn. Bất quá tốt tại triệu hoán tới thiên hoàng tử thực lực đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ. So nguyên tắc bên trong hắn thực lực mạnh hơn một bậc, mà lại một vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại triệu hoán đi ra cũng coi là không tệ. Chỉ ít so triệu hoán đến đại thánh cấp bậc nhân vật mạnh hơn nhiều. Dù sao không hạn chế triệu hoán thẻ, ai cũng không biết đến cùng có thể triệu hoán đến dạng gì tồn tại. Bất quá Sở Phàm tự nhiên hy vọng không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra triệu hoán nhân vật thực lực đạt tới càng cường đại hơn tồn tại. Thậm chí hắn cảm thấy mình không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật thực lực ít nhất phải đạt đến đại đế cấp đường mới đúng. Đương nhiên cái này là hắn chính mình ý nghĩ trong lòng. Cho nên lần này triệu hoán đến chuẩn đế cấp bậc thiên hoàng tử thời điểm, hắn trên mặt tự nhiên xuất hiện một vẻ thất lạc thần sắc. Bất quá đối với kế tiếp cái khác ba tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, Sở Phàm trong ánh mắt thì là mang theo càng thêm thần sắc mong đợi. Dù sao chương 1, triệu hoán đi ra nhân vật liền đã không được. Như vậy hắn tự nhiên muốn đem hắn kỳ vọng của hắn đặt ở tiếp xuống ba tấm triệu hoán thẻ phía trên. Mà theo Sở Phàm đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới tấm thứ 2 không hạn chế triệu hoán thẻ đồng thời, tấm thứ 2 không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên nhan sắc cũng là bắt đầu từ từ biến thành màu tím. Trông thấy một màn này, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thất lạc thần sắc. Dù sao màu tím triệu hoán đi ra nhân vật cơ hồ đều đạt không đến đại đế cảnh giới. Chương 644, triệu hoán bất tử thiên hoàng cùng thanh đế, hai vị đỉnh phong đại đế hiện thế. Chương 644, triệu hoán bất tử thiên hoàng cùng thanh đế, hai vị đỉnh phong đại đế hiện thế. Bất quá coi như Sở Phàm trên mặt vừa lộ ra một vẻ thất vọng thời điểm, cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên màu tím quang mang chậm rãi tan đi. Sau đó chỉ thấy một đạo màu vàng kim quang mang chậm rãi theo cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên phát ra. Theo luồng hào quang màu vàng nóng này chậm rãi đem màu tím quang mang triệt để bao trùm về sau, Sở Phàm trên mặt vẻ mất mát trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gương mặt chờ mong. Đồng thời tại tấm này tản ra màu vàng kim quang mang không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên cũng là chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đồng thời tại đạo này bóng người sau lưng còn đeo một cây trường đao. Trên thân cái kia kinh khủng khí tức phảng phất muốn đem mảnh này thiên địa cho triệt để chém chết đồng dạng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật bất tử thiên hoàng. Đồng thời lúc này thời điểm hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Trong nháy mắt để Sở Phàm biết lần này triệu hoán đến nhân vật. Đồng thời hắn trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, bởi vì hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhân vật lại là vị này bất tử thiên hoàng. Phải biết vừa mới Sở Phàm mới triệu hoán đến thiên hoàng tử, mà thiên hoàng tử chính là vị này bất tử thiên hoàng nhi tử, mà lại vừa mới Sở Phàm còn có chút không nhìn chúng vị này bất tử thiên hoàng nhi tử, nhưng là không nghĩ tới vừa mới triệu hoán đến bất tử thiên hoàng nhi tử về sau tiếp xuống triệu hoán vậy mà triệu hoán đến bất tử thiên hoàng. Phải biết bất tử thiên hoàng ở mảnh này trong vũ trụ thế nhưng là một cái lao âm ức, thậm chí hắn đem lớn bao nhiêu đế đô âm chết, cho dù là hư không đại đế mấy người cũng lấy qua hắn làm, cho nên nói bất tử thiên hoàng ở mảnh này trong vũ trụ danh tiếng cũng không phải là đặc biệt tốt, thậm chí có thể nói hắn thanh danh còn rất kém cỏi. Bất quá cho dù nói thế nào bất tử thiên hoàng thực lực cũng là tiêu chuẩn. Dù sao bất tử thiên hoàng tuy nhiên danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng là nhân gia dù nói thế nào cũng là đỉnh cấp tồn tại, mà lại hắn vẫn là đế tôn về sau đệ nhất cái chứng đạo trở thành đại đế cấp bậc tồn tại. Có điều hắn cũng được xưng là bất tử thiên hoàng, đương nhiên đây cũng là hắn chính mình danh tự đi. Mà lại Sở Phàm vừa mới bắt đầu liền đem thủ hạ của hắn Linh Phi vị này đệ nhất thần tướng kêu gọi ra, mà phía sau càng đem hắn nhi tử thiên hoàng tử đều kêu gọi ra, chỉ là không có muốn đến bây giờ lại đem bất tử thiên hoàng cũng triệu hoán đi ra. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc cổ quái, không biết đến đón lấy có thể hay không đem vị này bất tử thiên hoàng bị kia vợ cả triệu hoán đi ra. Bất quá bất tử thiên hoàng bị kia vợ cả thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, Sở Phàm cảm thấy hẳn là sẽ không đem hắn triệu hoán đi ra. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ấn mở liên quan tới bất tử thiên hoàng giới thiệu. Vị này bất tử thiên hoàng thực lực đạt đến lục thế đại đế cấp độ, cùng Sở Phàm vừa mới triệu hoán đi ra thương đế ở vào cùng một cảnh giới, mà lại bất tử thiên hoàng thực lực cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Tại cùng cảnh giới bên trong hắn thuộc về đỉnh phong, bởi vậy hắn hiện tại phải cùng thương đế ở vào không sai biệt lắm thực lực. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trên mặt cũng là rốt cục xuất hiện một vẻ an ủi nụ cười. Hiện tại bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong cũng là rốt cục có hai vị lục thế đại đế, mà lại ngoại trừ hai vị này bên ngoài còn nắm giữ một vị kiếm đế. Kiếm đế thực lực cũng bèn bèn chỉ là yếu hơn bọn họ hai vị mà thôi. Cho nên hiện tại đại hạ đế quốc thực lực đã có thể nói siêu việt thiên thần thư viện trên mặt nổi thực lực. Cũng không biết thiên thần thư viện bên trong đến cùng ẩn giấu đi dạng gì đỉnh tiêm cường giả. Thậm chí có thể nói cho dù là hiên viên thế gia, cũng không thể nào là đại hạ đế quốc đối thủ. Trừ phi hiên viên thế gia bên trong vị kia hiên viên nhân hoàng trở về. Bằng không mà nói Sở Phàm dẫn theo đại hạ đế quốc có thể trực tiếp quét ngang hiên viên thế gia. Đương nhiên hiện tại xử phạt tự nhiên không có khả năng dẫn theo quân đội quét ngang hiên viên thế gia. Dù sao hiên viên thế gia mới vừa vận trợ giúp bọn hắn đại hạ đế quốc. Nếu như bây giờ đại hạ đế quốc trực tiếp đi quét ngang hiên viên thế gia, như vậy thì có chút không nói được, mà lại hiên viên thế gia cùng đại hạ đế quốc ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Sau đó Sở Phàm lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía tấm thứ 3 không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên. Đã tấm thứ 2 không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra người đều để hắn cảm thấy mong đợi lên. Như vậy tấm thứ 3 không hạn chế triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật tuyệt đối để Sở Phàm cảm thấy chờ mong. Đương nhiên Sở Phàm cũng không hy vọng tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra nhân vật bèn bèn chỉ là đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Nếu như vậy tự nhiên để Sở Phàm thất vọng. Mà liên tại Sở Phàm ánh mắt mong chờ bên trong, tấm thứ 3 không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên quang mang cũng là chậm rãi theo màu trắng biến thành màu lam, sau đó lại trực tiếp theo màu lam biến thành màu tử kim. Theo quang mang biến thành màu tử kim về sau, Sở Phàm trong ánh mắt vẻ chờ mong càng thêm nồng đậm. Sau cùng cái này một tấm triệu hoán thẻ trực tiếp biến thành màu vàng kim. Trông thấy cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ biến thành màu vàng kim về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn lúc này cũng biết lần này hắn triệu hoán đi ra nhân vật ổn. Dù sao màu vàng kim triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật chí ít cũng là đạt đến đại đế cấp khác, mà lại tại đại đế cảnh giới bên trong còn đi ra khoảng cách rất xa. Theo Sở Phàm ánh mắt rơi tại đây một tấm màu vàng kim triệu hoán thẻ phía trên thời điểm, hệ thống thanh âm cũng là tại hắn não hải bên trong vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật thanh đế. Mà nghe được hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vẻ đã lâu đủ cười. bởi vì hắn đang nghe thanh đế hai chữ này thời điểm liền biết ổn. Bởi vì người này tại cái kia mới trong vũ trụ cũng coi là đỉnh phong đại đế cấp bậc tồn tại, mà lại hắn còn 10 phần có ý tưởng, thậm chí muốn lấy tự thân lực lượng đến trở thành truyền thuyết bên trong tiên. Mặc dù nói cuối cùng đều là thất bại, nhưng là nhân gia thực lực dù nói thế nào cũng là đại đế bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp mở ra liên quan tới thanh đế giới thiệu. Rất nhanh thanh đế tu vi liền xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Vị này thanh đế tu vi tuy nhiên không sánh bằng Bất Tử Thiên Hoàng cùng bị kia thương đế, nhưng là thanh đế thực lực cũng là đạt đến tam thế đại đế cấp độ. Có thể là bởi vì hắn ra đời thời gian muộn nguyên nhân, cho nên mới đạt tới tam thế đại đế. Bất quá dù vậy hắn thực lực cũng cùng Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo ở vào cùng một mức độ bên trong. Dù sao Hiên Viên Vô Đạo tu vi hiện tại cũng là tam thế đại đế cấp độ, mà lại càng quan trọng hơn là Hiên Viên Vô Đạo có thể bằng vào tu vi như thế đến ngăn cản Thiên Thần Thư Viện bị kia đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả. Cho nên nói Đại Hạ Đế quốc đang gia tăng một vị tam thế đại đế cấp bậc tồn tại, tự nhiên cũng có thể tốt hơn trấn nhiếp Thiên Thần Thư Viện. Đương nhiên lúc này Sở Phàm cũng không tính để lần này triệu hoán đi ra đại đế cấp bậc cường giả toàn bộ xuất hiện tại cái này mới trong vũ trụ, bởi vì trong lòng hắn có một cái rất đáng sợ kế hoạch, mà cái này một cái kế hoạch đem về phá vỡ toàn bộ Thiên Thần Thư Viện. Đương nhiên muốn cái này kế hoạch hoàn thiện, như vậy bọn hắn Đại Hạ Đế quốc bên trong nhất định phải nắm giữ càng thêm cường giả đứng đầu. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong đỉnh tiêm cường giả thực lực đã không tệ, nhưng là Sở Phàm biết còn kém một vị tàn tiên cấp bậc tồn tại. Chương 645, Hồng Trần Tiên Đế Tôn, cái này phương vũ trụ quy tắc. Chương 645, Hồng Trần Tiên Đế Tôn, cái này phương vũ trụ quy tắc. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là đem ánh mắt mong đợi nhìn phía sau cùng một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên. Hắn muốn nhìn một chút cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ đến cùng có thể hay không mang đến cho mình hiệu quả như mình muốn. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ có thể hay không cho Đại Hạ Đế quốc mang đến một vị chân chính nội tình. Đương nhiên cho dù mang không đến chân chính nội tình, Sở Phàm trong ánh mắt cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng. Dù sao lần này triệu hoán đến nhân vật đã để hắn cảm thấy thật bất ngờ. Tại Sở Phàm ánh mắt mong chờ phía dưới, sau cùng một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ phía trên quang mang cũng là chậm rãi phát sinh biến hóa. Theo vừa mới bắt đầu màu lam rất nhanh liền biến thành màu vàng kim. Mà tại màu vàng kim bên trong thời điểm, cái này một tấm triệu hoán thẻ nhan sắc còn tại càng thêm kinh khủng phát sinh biến hóa. Nhìn đến điểm này, Sở Phàm mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn không nghĩ tới màu vàng kim triệu hoán thẻ còn không phải cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ cực hạn. Bất quá hắn lúc này mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Nếu như cái này một tấm triệu hoán thẻ có thể siêu việt màu vàng kim triệu hoán thẻ, như vậy triệu hoán đi ra nhân vật thực lực khẳng định xa xa vượt qua vừa mới triệu hoán đi ra thực lực. Bất quá ngay tại Sở Phàm mang trên mặt nét mặt hưng phấn đồng thời, cái này một tấm triệu hoán thẻ nhan sắc cũng là rốt cục đứng tại màu vàng kim cùng bảy màu ở giữa. Nguyên lai màu vàng kim triệu hoán thẻ phía trên cũng là bảy màu triệu hoán thẻ, mà bây giờ Sở Phàm cái này một tấm triệu hoán thẻ ở vào màu vàng kim triệu hoán thẻ cùng bảy màu triệu hoán thẻ ở giữa. Nói cách khác lần này triệu hoán đi ra nhân vật tuyệt đối so với Bất Tử Thiên Hoàng đám người thực lực cường đại. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong ánh mắt mang theo mong đợi nhìn về phía cái này một tấm màu vàng kim triệu hoán thẻ cùng bảy màu triệu hoán thẻ ở giữa triệu hoán thẻ phía trên. Sau đó chỉ thấy cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên quang mang không ngừng phát ra. Một giây sau chỉ thấy đạo này triệu hoán thẻ phía trên hào quang bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa cực lớn. Sau đó chỉ thấy một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ đế uy trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện ở cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên. Đồng thời trung niên nam tử sau lưng còn tản ra một đạo càng thêm kinh khủng hùng vĩ khí tức, dường như thiên địa ở giữa duy ta độc tôn đồng đạo. Đương nhiên cùng lúc đó hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Hồng Trần Tiên cấp bậc nhân vật đế tôn. Mà đang nghe hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhân vật thực lực vậy mà không còn là đại đế cảnh giới. Phải biết hiện tại cái này mới trong vũ trụ lớn nhất cường giả đứng đầu thực lực cũng là tản tiên cấp bậc cường giả, mà lại những thứ này tản tiên cấp bậc cường giả đã có ngàn thời gian vạn năm chưa từng xuất hiện, cho nên rất nhiều người đều chưa nghe nói qua tản tiên cấp bậc cường giả. Nhưng là hiện tại hắn triệu hoán đi ra cường giả thực lực vậy mà đạt đến Hồng Trần Tiên cấp độ. Mặc dù nói cái này mới trong vũ trụ Hồng Trần Tiên Sở Phàm chưa nghe nói qua, nhưng là tại một phương khác trong vũ trụ Hồng Trần Tiên thực lực thế nhưng là đạt tới chân tiên cấp bậc. Nói cách khác Hồng Trần Tiên thuộc về đỉnh phong chân tiên cấp bậc cường giả. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Sở Phàm không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhân vật lại là Đế Tôn. Đối với vị này Đế Tôn Sở Phàm tự nhiên hết sức hiểu rõ. Phải biết đã từng Đế Tôn thế nhưng là triệu tập rất nhiều người muốn nhanh mở thành tiên lộ. Bất quá cuối cùng Đế Tôn âm như bạo lộ ra, sau đó chính hắn giả chết thân vong. Điều này cũng làm cho Bất Tử Thiên Hoàng thành công đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Mà cuối cùng Đế Tôn vẫn luôn tại mưu đồ bí mật lấy âm mưu của mình. Cho dù là cuối cùng Vô Thủy Đại Đế cũng tại ánh mắt của hắn bên trong không ngừng trưởng thành tiếp. Nếu như không phải cuối cùng nhân vật chính xuất hiện, Đế Tôn âm mưu tuyệt đối sẽ thành công. Mà lại càng quan trọng hơn là đã sống mấy chục vạn năm Đế Tôn cũng là thành công tiến nhập Hồng Trần Tiên cảnh giới. Cho nên lần này Đế Tôn tự nhiên cũng ở vào một cái Hồng Trần Tiên cảnh giới. Bất quá tại nhìn thấy Đế Tôn tại Hồng Trần Tiên cảnh giới về sau, Sở Phàm cũng là không chút do dự trực tiếp mở ra quan tại Đế Tôn giới thiệu. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút Hồng Trần Tiên cảnh giới bên trong đỉnh tiêm cường giả thực lực. Mà khi nhìn thấy Đế Tôn Hồng Trần Tiên cảnh giới thời điểm, Sở Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới Hồng Trần Tiên cảnh giới bên trong vậy mà lại chia làm 9 tầng. Cũng tỉ như hiện tại Đế Tôn cũng là Hồng Trần Tiên nhất trọng cảnh giới. Đương nhiên dù vậy, hắn muốn nghiền ép đại đế cấp bậc cường giả tự nhiên cũng là hết sức dễ dàng. Mà Sở Phàm tại biết Hồng Trần Tiên cảnh giới về sau, trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vẻ đã lâu đủ cười. Dù sao lần này hắn rốt cục triệu hoán ra một vị chân chính nội tình. Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả thực lực hoàn toàn chính xác có thể cho Đại Hạ Đế quốc thực lực đạt được toàn diện đề thăng. Thậm chí hiện tại Sở Phàm đã không sợ chút nào Thiên Thần Thư Viện. Dù sao có Hồng Trần Tiên cảnh giới đế tôn tọa trấn, như thế Sở Phàm lại làm sao có thể e ngại hắn người đâu? Hệ thống, vùng vũ trụ này bên trong vẫn còn có Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả sao? Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm vẫn là có chút không yên lòng đối với hệ thống hỏi thăm. Dù sao hắn cũng không biết vùng vũ trụ này bên trong đến cùng còn có hay không cái khác Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả. Nếu như có, hắn còn cần mang theo đế tôn tiếp tục cầu. Dù sao ai biết cái khác Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả thực lực đạt đến loại tình trạng nào. Đinh, cái này phương vũ trụ lớn nhất đỉnh tiêm cường giả chính là Tản Tiên cảnh giới, mà hệ thống cũng rất nhanh liền cho Sở Phàm hồi phục. Đang nghe hệ thống hồi phục về sau, Sở Phàm trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Đồng thời trên mặt vẻ lo lắng cũng là triệt để tan đi. Nếu như vùng vũ trụ này bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu vẹn vẹn chỉ là Tản Tiên cảnh giới cường giả lời nói, như vậy hiện tại Sở Phàm đã không lại sợ hãi cái này mới trong vũ trụ những cái kia Tản Tiên cảnh giới cường giả. Bởi vì hiện tại Đại Hạ Đế quốc đã không e ngại những thứ này Tản Tiên cảnh giới cường giả. Hệ thống, mảnh này thế giới bên trong cảnh giới phân chia có phải hay không cùng ta quen thuộc cái vũ trụ kia bên trong cảnh giới phân chia một dạng? Bất quá Sở Phàm trong nội tâm có 10 phân hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút cái này phương vũ trụ cái khác cảnh giới phân chia. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò nhìn hệ thống. Dù sao đế tôn Hồng Trần Tiên cảnh giới đã xuất hiện, như vậy cũng liền đại biểu cho cái này phương vũ trụ cùng hắn quen thuộc cái kia phương vũ trụ cảnh giới phân chia có rất lớn chỗ tương tự. Đinh, ký chủ chỗ cái này phương vũ trụ nhiều nhất có thể xuất hiện Tản Tiên cảnh giới cường giả tồn tại, mà Tản Tiên cảnh giới trở lên liền là Chân Tiên cảnh giới, ký chủ nếu là muốn thành vì Chân Tiên cảnh giới cường giả nhất định phải trước hướng tiên giới, đến mức Chân Tiên cảnh giới trở lên cảnh giới cần ký chủ chính mình thăm dò, mà Hồng Trần Tiên cảnh giới cùng Chân Tiên cảnh giới ở vào cùng một cảnh giới, bất quá Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả thực lực tại cùng cảnh giới bên. Trong muốn so chân tiên cảnh giới cường giả cường đại, hệ thống thanh âm rất nhanh liền tại Sở Phàm trong đầu vang lên, đồng thời hệ thống cũng giải thích tại cái này mới trong vũ trụ không thể xuất hiện chân tiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên chủ yếu nhất là cái này mới trong vũ trụ vật chất không đủ một vị cường giả trưởng thành đến chân tiên cảnh giới. Đế tôn sở dĩ có thể tại Hồng Trần Tiên cảnh giới chủ yếu là Sở Phàm triệu hoán tới nguyên nhân. Chương 646, đột phá trước chuẩn bị, Sở Phàm chuẩn bị đột phá nhân hoàng cảnh giới. Chương 646, đột phá trước chuẩn bị, Sở Phàm chuẩn bị đột phá nhân hoàng cảnh giới triệu hoán đến đế tôn vị này Hồng Trần Tiên tồn tại về sau. Sở Phàm trong nội tâm đã không có chút nào lo lắng, thậm chí có thể nói hắn hiện tại trong nội tâm đã đối Thiên Thần Thư Viện hạ tử vong thư thông báo. Dù sao Thiên Thần Thư Viện bên trong cho dù lại thế nào mạnh, tối đa cũng thì chỉ có được những cái kia thuộc về Tản Tiên cấp bậc tồn tại. Mà hắn lần này triệu hoán đến Đế Tôn thế nhưng là đạt đến Hồng Trần Tiên cấp bậc. Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả muốn chém giết một vị Tản Tiên tự nhiên mười phân nhẹ nhõm, mà lại lúc này thời điểm Sở Phàm muốn chân chính chứng đạo thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả đã không có bất kỳ lo lắng. Vừa mới bắt đầu lo lắng trực tiếp bị hắn quét sạch sành sanh. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc có thể đầy đủ đối kháng toàn bộ Thiên Thần Thư Viện năng lực, thậm chí có thể nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc, cho dù là đối kháng Thiên Thần Thư Viện cùng cấm khu bên trong những cái kia chí tôn hoặc là tản tiên liên thủ cũng không có chút nào rơi xuống hạ phong xu thế. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong đỉnh tiêm cường giả số lượng đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu Đại Hạ Đế quốc, thậm chí có thể nói trong vòng một đêm Đại Hạ Đế quốc thực lực liền tăng lên vô số lần. Đương nhiên những thứ này cường giả đứng đầu số lượng tự nhiên đều không phải là đặc biệt nhiều. Bất quá Sở Phàm tin tưởng vẹn vẹn chỉ là bằng vào Đế Tôn một người liền có thể nghiền ép vùng vũ trụ này bên trong cái khác đỉnh tiêm cường giả. Dù sao Đế Tôn hiện tại thế nhưng là đã đạt đến Hồng Trần Tiên. Dạng này cảnh giới có thể là có thể so ra mà vượt cái này mới trong vũ trụ những cái kia chân tiên cấp bậc cường giả. Mà lại càng quan trọng hơn là Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả có thể siêu việt đồng dạng chân tiên cấp bậc cường giả thực lực. Nói cách khác tại cùng cảnh giới bên trong, Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả thực lực xa xa nghiền ép chân tiên cấp bậc cường giả thực lực. Thậm chí Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả đạt tới viên mãn cảnh giới thời điểm còn có thể cùng nửa bước Tiên Vương cảnh giới cường giả nhất chiến. Đây cũng là Hồng Trần Tiên cấp bậc cường giả thực lực. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong nội tâm cũng là đã quyết định, đến đón lấy chính mình cần phải đột phá đến Nhân Hoàng cảnh giới. Mặc dù nói hắn hiện tại khoảng cách Nhân Hoàng cảnh giới đã rất gần, nhưng là muốn tiến một bước đột phá đến Chân Tiên cảnh giới, đó là cần quá nhiều thời gian. Dù sao Chân Tiên cảnh giới có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù nói Đế Tôn là đột phá đến Hồng Trần Tiên cảnh giới, nhưng là Đế Tôn đây chính là hao tốn đếm thời gian 10 vạn năm mới đột phá. Thậm chí tiếp cận 100 vạn năm thời gian mới đột phá Hồng Trần Tiên cảnh giới. Mà bây giờ Sở Phàm tự nhiên không có thời gian lâu như vậy đi đột phá đến Hồng Trần Tiên cảnh giới, mà lại đột phá đến Nhân Hoàng cảnh giới, hắn muốn đột phá đến Chân Tiên cảnh giới, hắn thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về vô địch tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của hắn cũng là rằng rặc nhìn phía Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Đương nhiên lúc này Sở Phàm cũng không biết chân chính Thiên Thần Thư Viện ở phương nào. Có điều hắn lúc này nhìn về phía ánh mắt lại là Thiên Thần Thư Viện những cái kia đỉnh tiêm cường giả rời đi phương hướng. Sau đó trong lòng của hắn cũng đã quyết định chính mình sau đó phải đột phá. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình lần này đột phá đến cùng có thể hay không câu ra một số cường giả. Nếu như vậy, bọn hắn Đại Hạ Đế quốc liền có thể đem những thứ này cường giả đứng đầu chém giết. Đương nhiên Sở Phàm cũng không có ý định đem lần này chính mình toàn bộ triệu hoán đi ra nhân vật toàn bộ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Hắn dự định đem chính mình triệu hoán đi ra những cái kia không phải đặc biệt nhân vật cường đại xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Nếu không những cái kia tàn tiên cấp bậc cường giả lại làm sao có thể đi ra. mà lại bây giờ cách thành tiên lộ cũng vẹn vẹn chỉ có 100 năm. Cho nên hắn hy vọng tại cái này 100 năm, đại hạ đế quốc đỉnh tiêm cường giả số lượng không ngừng tăng lên, mà lại đồng thời muốn tại cái này 100 năm phía trên những thứ này tản tiên buông lòng cảnh giác. Sau đó hắn liền đem lần này triệu hoán đến nhân vật toàn bộ triệu hoán đến thời gian bảo tháp bên trong. Đương nhiên đem những nhân vật này triệu hoán đến thời gian bảo tháp bên trong về sau, hắn còn đem vị kia thương đế cùng kiếm đế triệu hoán đi ra. Dù sao hai vị này thực lực đã có thể bảo hộ hắn cùng toàn bộ đại hạ đế quốc, mà lại hắn muốn cho thế nhân nhìn thấy cũng chính là vị này thương đế cùng kiếm đế. Đương nhiên ngoại trừ thương đế cùng kiếm đế bên ngoài, Sở Phàm còn đem vị kia loạn cổ đại đế cũng cùng nhau triệu hoán đi ra. Dù sao loạn cổ đại đế thực lực dù nói thế nào cũng đạt tới tam thế đại đế cấp độ, tại toàn bộ vũ trụ bên trong cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Dù sao hiên viên thế gia hiên viên vô đạo cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến nước này, mà lại thương đế cùng kiếm đế thực lực còn tại ngũ thế đại đế cùng lục thế đại đế bên trong. Có hai người tại thì có thể bảo hộ đại hạ đế quốc an toàn. Đem ba vị này cường giả đứng đầu triệu hoán đi ra về sau, Sở Phàm đồng thời cũng đem đại hạ đế quốc sở hữu tướng quân đều triệu hoán trở về. Mà lại hư không đại đế cùng Thái Dương Nhân Hoàng lúc này thời điểm tự nhiên cũng là bị hắn triệu hoán trở về. Dù sao lần này hắn muốn đột phá nhân hoàng cảnh giới, muốn đánh gãy hắn, đột phá khẳng định không ít. Bởi vậy Sở Phàm tự nhiên đem những cái này nhân hoàng cảnh giới cường giả cùng đại đế cảnh giới cường giả triệu hoán trở về. Đương nhiên trừ cái đó ra, những cái kia đạt tới khác loại thành đạo cường giả cũng bị hắn toàn bộ kêu gọi ra. Dù sao lần này hắn triệu hoán đến khác loại thành đạo cường giả số lượng cũng không ít. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh giới thiên hoàng tử thì là bị hắn ném tới thời gian bảo tháp bên trong. Dù sao thiên hoàng tử thực lực mặc dù không sai đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng là đối với Sở Phàm đến nói không có tác dụng quá lớn. Dù sao lần này hắn phải đối mặt thế nhưng là thiên thần thư viện cùng cấm khu bên trong những cái kia chí tôn. Theo Sở Phàm đem những thứ này đỉnh phong nhân vật toàn bộ triệu hoán đến đại hạ đế quốc hiện tại Trường An thành về sau, đương nhiên hiện tại Trường An thành cũng không có chân chính kiến thiết hoàn thành. Theo những thứ này cường giả đứng đầu toàn bộ xuất hiện tại Trường An thành trên không, đương nhiên bọn hắn khí tức cũng là không chút do dự, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Cũng tỉ như lúc này hư không đại đế trực tiếp đứng ở cái này hư không bên trên, trong ánh mắt bình tĩnh nhìn qua một chỗ cấm khu phương hướng, mà ở bên cạnh hắn Thái Dương Nhân Hoàng lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sắc bén nhìn phía một chỗ cấm khu phương hướng. Đương nhiên đại hạ đế quốc những cái kia khác loại thành đạo cường giả lúc này thời điểm cũng là toàn bộ xuất hiện ở trên bầu trời, bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đại hạ đế quốc trên không phát hiện thật đây hết thảy tự nhiên cũng là giấu giếm không qua trung vực những thứ này đỉnh tiêm thế lực. Đương nhiên phát hiện trước nhất bên này tự nhiên là Thiên Thần Thư Viện. Chỉ thấy Thiên Sứ Thư Viện bên trong vị kia Vô Tuyệt, lúc này thời điểm hắn còn không có trở về bế quan. Bất quá hắn lúc này lại là giằng giặc ngẩng đầu lên, nhìn phía trên bầu trời hư không đại đế phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày. Xem ra vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả là dự định đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, chỉ bất quá ngươi cảm thấy bằng vào đại hạ đế quốc mấy vị này đại đế cấp bậc nhân vật liền có thể bảo trụ ngươi sao? Mà lúc này Vô Tuyệt trên mặt cũng là mang theo một vẻ thần sắc nghi hoặc, bởi vì hắn cảm thấy vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả quá mức xúc động. Có lẽ có thể nói vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đối chính mình thực lực có quá mức tự tin. Chương 647, Thiên Thần Thư Viện quyết định, Hiên Viên Thế Gia trợ giúp. Chương 647, Thiên Thần Thư Viện quyết định, Hiên Viên Thế Gia trợ giúp. Vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả có thể không tin Sở Phàm sẽ như bệnh ngốc. Dù sao nếu như Sở Phàm thật sự có ngốc như vậy mà nói như vậy, đại hạ đế quốc làm sao có thể trưởng thành đến nước này. Dù sao hiện tại đại hạ đế quốc thực lực có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù nói hắn hiện tại cảm thấy đại hạ đế quốc bên trong không có cường giả đứng đầu, nhưng là đại hạ đế quốc bên trong đại đế cấp bậc nhân vật thực lực cũng không yếu. Lao tổ, chúng ta muốn hay không đi đánh gãy vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đột phá đến nhân hoàng cảnh giới? Tại vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả bên người một vị khác loại thành đạo cường giả, lúc này thời điểm thì là thận trọng nhìn lấy vị này cường giả đứng đầu mở miệng nói. Đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ thần sắc tức giận. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là muốn báo thù. Dù sao bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong thế nhưng là vẫn lạc một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Cho nên đối với những thứ này khác loại thành đạo cường giả tới nói, bọn hắn tự nhiên muốn vì vị này đại đế cấp bậc cường giả báo thù. Hiện tại chúng ta Thiên Thần Thư Viện cho dù là xuất động cũng vô pháp ngăn cản hắn đột phá, dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là nắm giữ hai vị đại đế viên mãn cảnh giới tồn tại cùng một vị nhân hoàng trung kỳ tồn tại. Thiên Thần Thư Viện một vị đại đế hậu kỳ cường giả, lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại có thể xuất thủ ngăn cản vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đột phá đến càng cao cảnh giới, nhưng là bọn hắn hiện tại lại là không ngăn cản được trận này nhân hoàng cảnh giới đột phá. Dù sao đoạn thời gian trước đại chiến liền có thể nhìn ra được bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả nếu như không xuất thủ mà nói tuyệt đối không ngăn cản được đại hạ đế quốc. Nếu như không ngăn cản được vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, như vậy đại hạ đế quốc bên trong lại tăng thêm một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả. Lúc này thời điểm một vị khác đại đế cảnh giới cường giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo vẻ sầu lo. Hiển nhiên hắn cũng không hy vọng đại hạ đế quốc bên trong lại nhiều ra một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng biết bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả muốn triệt để giải quyết đại hạ đế quốc cường giả không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Húng chi đại hạ đế quốc còn có hiên viên thế gia làm minh hữu. Hiện tại hiên viên thế gia khẳng định cũng định xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn cũng là nhíu nhíu mày. Yên tâm, không hy vọng trông thấy đại hạ đế quốc bên trong xuất hiện nhân hoàng cảnh giới cường giả, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta Thiên Thần Thư Viện, vị này đại hạ đế quốc nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả cường giả có thể vượt qua lần này kiếp nạn chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Thần Thư Viện Vô Tuyệt lúc này thời điểm đều là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Hắn có thể không tin cấm khu bên trong những cái kia chí tôn làm cho đại hạ đế quốc bên trong lại xuất hiện một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả. Dù sao nhân hoàng cảnh giới cường giả trưởng thành cùng những thứ này đại đế cảnh giới cường giả trưởng thành không giống nhau, mà lại càng quan trọng hơn là mỗi một vị nhân hoàng đều đảm nhiệm lấy bình định cấm khu náo động cái này một trách nhiệm, cho nên cấm khu bên trong chí tôn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy sở phàm chân chính trưởng thành đến nhân hoàng cảnh giới. Cái khác Thiên Thần Thư Viện cường giả đang nghe vị này Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía đại hạ đế quốc phương hướng. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ thần sắc mong đợi. Bọn hắn đều đang chờ mong cùng đợi Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn xuất thủ. Thì tại Thiên Thần Thư Viện bên này, đang chờ đợi Hắc Ám cấm khu bên trong những cái kia chí tôn xuất thủ đồng thời, lúc này Hiên Viên Thế Gia bên này tự nhiên cũng là phát hiện đại hạ đế quốc biến hóa bên này. Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo ánh mắt rằng giặc nhìn phía đại hạ đế quốc trên không. Hoặc là nói lúc này thời điểm ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn phía hư không đại đế cùng Thái Dương Nhân Hoàng phương hướng. Đây là dự định đột phá đến nhân hoàng cảnh giới sao? Bất quá dù cho ngươi muốn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, hẳn là cũng sẽ không như thế quả quyết đi, dù sao tại chỗ tối địch nhân còn có nhiều như vậy. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Vô Đạo nhìn lấy Trường An thành phương hướng tự lẩm bẩm. Hắn có thể không tin Sở Phàm là như thế muốn đột phá cảnh giới nhân vật. Nếu như Sở Phàm thật như thế muốn đột phá cảnh giới, như vậy đoạn thời gian trước hắn đột phá liền không khả năng dừng lại. Bởi vậy hiện tại Hiên Viên Vô Đạo cảm thấy Đại Hạ Đế quốc bên này còn có thuộc về Đại Hạ Đế quốc nội tình. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Bất quá hắn lúc này cũng là dự định động thủ. Dù sao vô luận Đại Hạ Đế quốc bên này có hay không thuộc về chính mình nội tình, bọn hắn Hiên Viên Thế Gia đều phải giúp trợ Sở Phàm vượt qua lần này lôi kiếp. Mà liên tại vị này Hiên Viên Vô Đạo trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghi hoặc cùng mong đợi đồng thời, lúc này ở bên cạnh hắn cũng là nhiều hơn mấy vị Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo cường giả. Mặc dù nói Hiên Viên Thế Gia chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng cảm nhận được cái này thiên địa ở giữa khí tức, nhưng là Hiên Viên Thế Gia những thứ này chuẩn đế cấp bậc cường giả không cách nào ngăn cản chân chính cường giả đứng đầu. Bởi vì những thứ này Hiên Viên Thế Gia chuẩn đế đều biết lần này Đại Hạ Đế quốc phải đối mặt cường giả thực lực chí ít cũng đạt tới chí tôn hoặc là khác loại thành đạo tồn tại. Cho nên bọn hắn tự nhiên không có tính toán xuất thủ. Mà những thứ này khác loại thành đạo tồn tại xuất hiện tại vị này Hiên Viên Vô Đạo bên người về sau, bọn hắn cũng là hướng về phía Hiên Viên Vô Đạo chắp tay. Sau đó Hiên Viên Vô Đạo liền trực tiếp dẫn theo Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo cường giả hướng về Trường An thành phương hướng mà đi. Dù sao lần này bọn hắn thế nhưng là dự định đi trợ giúp Đại Hạ Đế quốc, cho nên tự nhiên không có khả năng như thế một mực đợi tại Hiên Viên Thế Gia. Mà theo Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo dẫn theo Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo cường giả tiến về Đại Hạ Đế quốc đồng thời, lúc này mà khác những cái kia thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả tự nhiên cũng là phát hiện Đại Hạ Đế quốc trên không biến hóa. Sau đó rất nhiều thánh địa bên trong cường giả trong ánh mắt đều mang nghi ngờ nhìn phía Đại Hạ Đế quốc Trường An thành phương hướng. Đương nhiên nơi này Trường An thành chỉ là trung vực Trường An thành. Bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang nghi hoặc không hiểu thần sắc. Đại Hạ Đế quốc cái này là muốn làm gì? Hiện tại bọn hắn không phải đã thống nhất toàn bộ trung vực sao? Chỉ thấy một vị cường giả đứng đầu trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng nghi hoặc nhìn Đại Hạ Đế quốc phương hướng tự lẩm bẩm. Nhưng lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có suy đoán. Bất quá nó không tin mình trong nội tâm suy đoán thôi. Chẳng lẽ Đại Hạ Đế quốc vị kia dự định đột phá đến đại đế cảnh giới sao? Lúc này một vị khác thánh địa chuẩn đế cấp bậc cường giả thì là tự lẩm bẩm tiếp tục mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động thần sắc. Hắn hẳn là dự định đột phá đến truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới. Lúc này thời điểm ở bên cạnh hắn chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là hướng về phía vị này chuẩn đế nói bổ sung, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ phức tạp cùng vẻ chờ mong. Phức tạp chính là Đại Hạ Đế quốc trung quanh muốn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, mà mong đợi là vị này muốn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới Sở Phàm đột phá đến nhân hoàng cảnh giới về sau sẽ đi hay không cùng cấm khu bên trong những cái kia chí tôn đại chiến. Chương 648, Chấn kinh trung vực, cấm khu bên trong chí tôn thảo luận. Chương 648, Chấn kinh trung vực, cấm khu bên trong chí tôn thảo luận. Mà cái khác chuẩn đế đang nghe vị này chuẩn đế mà nói về sau thì là càng thêm chấn kinh. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy bọn hắn có lẽ có thể trông thấy mấy trăm vạn năm trước vị kia đột phá đến nhân hoàng cảnh giới Hiên Viên, nhân hoàng chẳng cảnh tiếp tục xuất hiện. Dù sao đã có mấy cái trăm vạn năm thời gian, không có nhân hoàng cảnh giới cường giả xuất hiện. Cho nên những thứ này thánh địa bên trong chuẩn đế tự nhiên mười phân hiếu kỳ nhân hoàng cảnh giới cường giả. Mặc dù nói Thái Dương Nhân Hoàng thực lực cũng tại nhân hoàng cảnh giới bên trong, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy Thái Dương Nhân Hoàng đột phá, cho nên đối với nhân hoàng cảnh giới đột phá bọn hắn tự nhiên mười phân hiếu kỳ. Lúc này thời điểm cái khác thánh địa bên trong cường giả đứng đầu trong nội tâm suy đoán cũng là cùng cái này thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả suy đoán không sai biệt lắm. Dù sao bọn hắn đều biết Đại Hạ Đế quốc nắm giữ một vị nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, cho nên Đại Hạ Đế quốc vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả hiện tại muốn đột phá tự nhiên mười phân bình thường. Đương nhiên hiện tại toàn bộ trung vực tự nhiên cũng là phát hiện điểm này. Những tán tu kia cũng là ảo ảo đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng. Bọn hắn ánh mắt bên trong có mang theo nghi hoặc không hiểu, cũng có mang theo thần sắc mong đợi. Đồng thời rất nhiều tán tu trong ánh mắt còn mang theo nét mặt hưng phấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại Hạ Đế quốc những thứ này đỉnh tiêm cường giả vì cái gì toàn bộ xuất hiện ở Trường An thành trên không? Chẳng lẽ là có đỉnh tiêm cường giả muốn tiến công Trường An thành sao? Chỉ thấy một vị đạt tới Thánh Vương cảnh giới tán tu, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Trường An thành phương hướng nói ra. Đương thời lúc này thời điểm hắn cũng là mười phân nghi hoặc. Dù sao hiện tại toàn bộ trung vực Trường An thành chính là đứng đầu nhất tồn tại, mà Đại Hạ Đế quốc chính là trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Hơn nữa còn là loại kia có thể nghiền ép một chúng thánh địa đỉnh tiêm thế lực. Cho nên vị này Thánh Vương có thể không tin Đại Hạ Đế quốc sẽ có địch nhân đến tiến công bọn hắn. Hiện tại loại này tình huống hẳn là Đại Hạ Đế quốc vị kia đế quân muốn đột phá đi, dù sao trong khoảng thời gian này hắn thực lực đã đến gần vô hạn tại đại đế cảnh giới. Nếu quả như thật là như vậy lời nói như vậy lần này hẳn là Đại Hạ Đế quốc vị kia đế quân muốn đột phá đến truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới, có lẽ chỉ có dạng này Đại Hạ Đế quốc những thứ này đỉnh tiêm cường giả mới có thể toàn bộ xuất hiện. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy lần này vị này Đại Hạ Đế quốc đế quân sợ rằng sẽ thật đột phá đến truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới. Không nghĩ tới theo Hiên Viên Nhân Hoàng đến bây giờ đi qua mấy cái trăm vạn năm thời gian, rốt cục có người lần nữa muốn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, cũng không biết nhân hoàng cảnh giới thiên kiếp cùng đại đế cảnh giới thiên kiếp có gì khác biệt. Mặc kệ khác nhau ở chỗ nào, đều không phải là người ta có thể ngăn cản. Toàn bộ trung vực tu sĩ đều hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng. Đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ đã đoán được Trường An thành bên trong rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Bọn hắn đều đã đoán được Trường An thành bên trong vị kia Đại Hạ Đế quốc đế quân cần phải muốn đột phá đến truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới. Lúc này mới sẽ để cho Trường An thành biến đến như thế kinh khủng. Đại Hạ Đế quốc những thứ này đỉnh tiêm cường giả mới có thể xuất hiện. Đồng thời những tu sĩ này cũng là mười phân hiếu kỳ đại đế cảnh giới lôi kiếp cùng nhân hoàng cảnh giới thiên kiếp có khác biệt gì chỗ. Ngay tại những này trung vực tu sĩ đều tại hiếu kỳ Đại Hạ Đế quốc đế quân đột phá đồng thời, lúc này cấm khu bên trong chí tôn cũng là bị Đại Hạ Đế quốc hư không đại đế bọn người trên thân phát ra đại đế cảnh giới khí tức cho lần nữa bừng tỉnh. Sau đó chỉ thấy những thứ này cấm khu hào hào đem ánh mắt nhìn phía Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Khi bọn hắn trông thấy Đại Hạ Đế quốc hư không đại đế cùng Thái Dương nhân hoàng đứng trong hư không thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt liền đã đoán được một điểm. Huống chi những thứ này cấm khu bên trong chí tôn còn cảm nhận được Trường An thành bên trong cái kia có người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức. Có thể cầm giữ có như thế kinh khủng nhân hoàng pháp tắc liền có thể nhìn ra được Đại Hạ Đế quốc vị này đế quân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể cảm nhận được cỗ này nhân hoàng pháp tắc sắp đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Nói cách khác Sở Phàm sắp đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân. Đồng thời trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ khát vọng thần sắc. Không nghĩ tới là kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả sắp đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Ta thế nhưng là chưa từng có hấp thu qua nhân hoàng cảnh giới sinh mệnh, không biết nhân hoàng cảnh giới sinh mệnh khí tức đến cùng là loại nào vị đạo. Chỉ thấy một vị trí tôn cấp bậc cường giả trong ánh mắt mang theo khát vọng nhìn về phía xa mới lên tiếng nói. Lúc này ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ nóng dực thần sắc, cả người hận không thể hiện tại trực tiếp xuất thế. Có điều rất nhanh hắn liền nhẫn nhịn lại trong nội tâm xúc động. Dù sao hiện tại một mình hắn xuất thế mà nói tự nhiên không có khả năng đánh bại Đại Hạ Đế quốc những cái kia đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả. Huống chi Đại Hạ Đế quốc bên trong còn có nhiều như vậy khác loại thành đạo cường giả. Xem ra Đại Hạ Đế quốc lần này là đem bọn hắn nội tình toàn bộ đem ra, các loại thành đạo tu sĩ vậy mà tăng lên nhiều như vậy, bất quá muốn ngăn cản chúng ta chỉ sợ có chút khó khăn. Một vị khác chí tôn thời điểm cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng, chỉ thấy hắn liếm miệng một cái nói ra. Cả người xem ra mười phân biến thái. Đương nhiên có thể nhìn đến hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ nóng dực khát vọng. Hiển nhiên đối với Sở Phạm vị này, nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả tinh huyết bọn hắn mười phân khát vọng. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là lần này Hiên Viên Thế Gia cần phải còn lại trợ giúp vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả, mà Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên vô đạo thế nhưng là đạt tới Tam Thế Đại Đế cấp độ. Mà lúc này một vị khác cấm khu bên trong chí tôn thì là chậm rãi mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngưng trọng. Có lẽ bọn hắn có thể không cần lo lắng hư không đại đế cùng Thái Dương nhân hoàng, nhưng là đối với vị này Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên vô đạo bọn hắn tự nhiên là cảm thấy lo lắng. Dù sao người này thực lực thế nhưng là đã đạt đến Tam Thế Đại Đế cấp độ. Mặc dù nói bọn hắn cấm khu bên trong những thứ này chí tôn thực lực đều không yếu, thậm chí có chút cấm khu bên trong chí tôn còn đi ra thuộc về chính mình đường. Nói cách khác hiện tại rất nhiều cấm khu bên trong chí tôn thực lực đều tại chí tôn cấp bậc. Nhưng là có như vậy hiếm có chí tôn lại là đã đạt đến chí tôn đỉnh phong. Có lẽ có thể nói bọn hắn hiện tại thực lực đã không kém gì những cái kia đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả. Nhưng là đối với Tam Thế Đại Đế bọn hắn tự nhiên cũng là có chút nghiêm trọng. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để cái này một kỷ nguyên nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, nếu không trăm năm về sau thành tiên lộ đem về có chút phiền phức. Đúng vào lúc này, một đạo bá đạo thanh âm chậm rãi truyền đến mấy vị khác chí tôn cấp bậc cường giả trong hai, chỉ gặp trên người của người này không có chút nào tử khí, có là kinh khủng bá đạo chi ý đồng thời hắn trên thân phảng phất như là một tôn thái dương đồng dạng chiếu xạ tại cả cấm khu bên trong. Hắn trên thân khí tức đã xa xa vượt qua đồng dạng chí tôn thậm chí đồng dạng đại đế.